Chương 1019, phá linh truy. Chương 1019, phá linh truy. Càng quan trọng hơn là, trong tay đối phương chuôi kia phi kiếm màu xanh, tuyệt không phải bình thường tam giai pháp bảo. Phẩm giai, chỉ sợ còn tại chính mình trấn nhạc cấn phía trên. Hào kiếm. Vân Phi Dương gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh trong tay thanh minh kiếm, trong mắt kiêng kỵ cùng tham lam xen lẫn. Kiếm này như rơi vào bản tọa trong tay. Nhưng mà, không đợi hắn ý niệm chuyển xong, Hứa Trường Sinh đã đắc thế, sao lại cho hắn cơ hội thở dốc? Vân đạo hữu, có qua có lại, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Hứa Trường Sinh thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại Vân Phi Dương bên thân, thanh minh kiếm nghiêng gọn mà ra, kiếm quang hóa thành bông tuyết đầy trời. Lam viên ngưng tuyết. Lạnh đấu xương hàn khí trong nháy mắt tràn ngập ra, kiếm quang những nơi đi qua không khí đông kết, băng tinh bay múa. Vân Phi Dương con ngươi đột nhiên co lại, thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời thôi động chấn nhạc ấn trở về thủ. Huyền sát sơn nhạc hư ảnh bắt ngang trước người, ý đồ ngăn trở cái này khắp thiên kiếm tuyết. Ken ken ken, dây đặc sắt thép va chạm tiếng vang lên, đông tuyết giống như kiếm quang đụng vào sơn nhạc hư ảnh bên trên, phát ra rợn người cắt chém âm thanh. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa cực hạn hàn ý cùng sắc bén, dù là chấn nhạc ấn phòng ngự kinh người, sơn nhạc hư ảnh bên trên cũng cấp tốc che kín tinh mịn vết rách. Vân Phi Dương sắc mặt tái xanh, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, màu đen vân khí điên cuồng tràn vào chấn nhạc ấn, tu bổ bị hao tổn hư ảnh. Đồng thời thân hình hắn không ngừng chấp động, ý đồ kéo dài khoảng cách, một lần nữa trưởng khống chiến cuộc. Nhưng Hứa Trường Sinh sao lại như ước nguyện của hắn? Phi vân tránh. Hứa Trường Sinh khẽ quát một tiếng, thân hình lần nữa hóa thành một đạo khói xanh, như bóng với hình giống như kề sát Vân Phi Dương. Thanh minh kiếm trong tay hắn dường như sống lại, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, khi thì hóa thành khắp thiên kiếm mưa, khi thì ngưng tụ một chút hàn mang, chiêu chiêu không rời Vân Phi Dương yếu hại. Nhất làm cho Vân Phi Dương kinh hãi chính là, Hứa Trường Sinh kiếm pháp bên trong vậy mà mơ hồ ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ vận luật, mỗi một lần kiếm chiêu chuyển đổi đều vừa đúng, dường như dự đoán trước hắn tất cả phản ứng. Kiếm đạo của hắn tạo nghệ, vậy mà tới loại tình trạng này. Vân Phi Dương càng đánh càng kinh hãi. Xem như uy tín lâu năm kim đan tu sĩ, hắn tự nhiên từng trải qua không ít kiếm tu, nhưng có thể đem kiếm pháp vận dụng đến như thế tinh diệu trình độ, đúng là hiếm thấy. Càng đáng sợ chính là, Hứa Trường Sinh tại kịch liệt như thế chém giết gần người bên trong, khí tức vẫn như cũ bình ổn, hiển nhiên còn có dư lực. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Vân Phi Dương trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn đột nhiên thôi động chấn nhạc ấn, huyền sát sơn nhạc hư ảnh bỗng nhiên bành trướng, mạnh mẽ đem Hứa Trường Sinh bức lui mấy trượng. Thừa dịp trong chớp nhoáng này khe hở, Vân Phi Dương đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập chấn nhạc ấn bên trong. Lấy huyết tế ấn, chấn nhạc bắt hoang. Ông, chấn nhạc ấn phát ra trầm thấp bù bù, huyền sát sơn nhạc hư ảnh bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một tòa cao đến 300 trượng nguy nga thần sơn. Ngọn núi phía trên hiện ra vô số phù văn, tản mát ra chấn áp bắt hoang lục hợp khí tức khủng bố. Đây là Vân Phi Dương áp đáy hỏng thần thông một trong, một khi thi triển, uy lực kinh người, nhưng tiêu hao cũng cực lớn. Hắn vốn định giữ lấy một chiêu này xem như đòn sát thủ, nhưng Hứa Trường Sinh khó chơi trình độ viễn siêu dự liệu, làm cho hắn không thể không sớm vận dụng. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhanh lùi lại. Muốn đi? Chậm. Vân Phi Dương nhếch răng cười một tiếng, hai tay lăng không ấn xuống. Kia 300 trượng thần sơn hư ảnh mang theo hủy diệt tính uy áp, ngang nhiên hướng phía Hứa Trường Sinh chấn áp mà xuống. Lần này như thế, viễn siêu trước đó mấy lần. Phương xa quan chiến các tu sĩ đều hãi nhiên biến sắc, nhao nhao hướng về sau nhanh lùi lại, sợ bị tác động đến. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Đã ngươi thật sự quyết tâm, vậy ta cũng nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Vừa dứt lời, thanh minh kiếm bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt tử kim quang mang, trên thân kiếm hiện ra vô số huyền ảo phù văn, một cỗ kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời. Tử cực sinh diệt, kiếm quang phân hóa, hóa thành 9 đạo tử kim kiếm ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa phá hủy sinh cơ cực hạn phong mang. Cửu kiếm quy nhất, hóa thành một đạo nối liền trời đất tử kim kiếm trụ, ngang nhiên đón lấy kia trấn áp mà xuống 300 trượng thần sơn. Lần này, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại cực kỳ quỷ dị yên tĩnh. Tử kim kiếm trụ cùng màu đen thần sơn ở giữa không trung ngang nhiên chạm vào nhau. Kiếm trụ mũi nhọn chống đỡ thần sơn dưới đáy, cả hai tiếp xúc chỗ không gian kịch liệt và mèo. Tử kim kiếm mang cùng màu đen vân khí điên cuồng đối hao tổn, mỗi một lần đụng nhau đều bộc phát ra tinh mịn địa quang. Thần sơn hư ảnh mặt ngoài phù văn sáng tối chập chờn, kiếm trụ thì tại không ngừng rung động. Cái gì? Vân Phi Dương sắc mặt đột biến. Hắn toàn lực thôi động chấn nhạc ấn thi triển chấn nhạc bát hoang lại bị đối phương mạnh mẽ chống đỡ. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, cái kia đạo tử kim kiếm trụ bên trong ẩn chứa phá hủy kiếm ý, đang không ngừng ăn mòn thần sơn hư ảnh bản nguyên. Cho ta chấn áp. Vân Phi Dương trong mắt tơ máu tràn ngập, hai tay không ngừng đánh ra pháp quyết, tinh huyết không cần tiền giống như phun về phía chấn nhạc ấn. Thần sơn hư ảnh đến này ra trì, tiếp tục bành trướng thêm 3 phần, uy áp tăng gọn, hướng phía dưới ép đi. Phá. Hứa Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên thân linh lực điên cuồng tràn vào thanh minh kiếm bên trong. Tử kim kiếm trụ không cam lòng yếu thế, kiếm ý lại trướng, lại đỉnh lấy thần sơn hư ảnh hướng lên đẩy vào bài thước. Trong lúc nhất thời, thiên địa phảng phất bị chia làm hai nửa. Phía trên là trấn áp thiên địa 300 trượng màu đen thần sơn, phía dưới là xuyên qua hư không tử kim kiếm trụ. Cả hai tại mấy trăm trượng không trung rằng co không xong, tử kim quang mang cùng màu đen vân khí điên cuồng đối hao tổn, hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, hướng bốn phía quyết tán. Vòng thứ nhất gợn sóng quyết tán, phía dưới vài dặm bên trong núi đá cây cối y mắng hóa thành một biển. Vòng thứ hai gợn sóng quyết tán, càng xa xôi sơn phong bắt đầu sụp đổ. Vòng thứ ba gợn sóng quyết tán, liền ở xa vài dặm vẻ ngoài chiến các tu sĩ đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Cái này, đây chính là kim đan tu sĩ chiến đấu sao? Có chút cơ tu sĩ thành âm phát run. Thật là đáng sợ. Hai người vậy mà đánh đến loại trình độ này. Vân Phi Dương sắc mặt đã hơi trắng bệnh, theo hắn không ngừng thôi động tinh huyết rót vào trấn nhạc ấn, tiêu hao rất nhiều. Mà trái lại đối diện Hứa Trường Sinh, mặc dù sắc mặt nghiêm trọng, khí tức vẫn trầm ổn như cũ, thanh minh kiếm bên trên tử kim kiếm mang không thấy chút nào suy giảm. Cái này Hứa Trường Sinh bất quá là kim đan tầng 2, linh lực như thế nào như thế hùng hậu bền bỉ. Vân Phi Dương trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn làm sao biết, Hứa Trường Sinh không chỉ có kim đan tầng 2 tu vi, càng có tam giai luyện thể mang tới cường hoành nhục thân cùng bàng bạc khí huyết xem như trèo trống, linh lực hồi phục tốc độ viễn siêu cùng giai. Thêm nữa nguyên đan linh thể đối linh lực độ tinh thuần gia trì, khiến cho mỗi một phần linh lực đều có thể phát huy ra càng lớn uy lực. Như thế rằng có nữa, chỉ sợ chính mình sẽ trước một bước hao hết linh lực. Vừa nghĩ đến đây, Vân Phi Dương đáy mắt hiện lên một tia vẻ âm tàn. Hứa Trường Sinh, đây là ngươi bức ta. Vân Phi Dương trong lòng gầm nhẹ, trên mặt lại bất động thanh sắc, vẫn như cũ toàn lực thôi động trấn nhạc ấn cùng Hứa Trường Sinh giằng co. Âm thầm, hắn phân ra một sợi tâm thần, lặng yên khai thông nhẫn chứa vật chỗ sâu một cái pháp bảo. Kia là một cái toàn thân đen nhánh, bất quá lớn chừng ngón cái, hình như hạt táo hình mũi khoan pháp khí, phá linh truy. Vật này cũng không phải là Vân gia truyền thừa chi bảo, mà là Vân Phi Dương trước kia một lần ngẫu nhiên mà được, chính là một cái cực kỳ âm hiểm tam giai hạ phẩm công kích loại pháp bảo, chuyên phá tu sĩ linh lực phòng ngự, khó lòng phòng bị. Chương 1018, binh đi hiểm chiêu chương 1018, binh đi hiểm chiêu, nhưng bởi vì bảo vật này quá mức âm độc, một khi vận dụng, thường thường mang ý nghĩa không chết không thôi, lại dễ dẫn tới cái khắc kim đan tu sĩ chỉ trích, Vân Phi Dương được đến sau cực ít sử dụng, chỉ ở sống chết trước mắt xem như lật bàn át chủ bài. Giờ phút này, đối mặt Hứa Trường Sinh cái này đối thủ khó dây dưa, Vân Phi Dương do dự mãi sau rốt cuộc quyết định vận dụng bảo vật này. Hắn một bên duy trì lấy chấn nhạc ấn cùng Hứa Trường Sinh đối hao tổn, một bên lấy bí pháp lặng lẽ thôi động phá linh truy, đem tự thân một sợi thần thức cùng tinh huyết lặng yên rót vào trong đó. Phá linh truy tại hắn trong tay áo y mắng xoay tròn, đen nhánh hình nón nổi lên hiện ra tinh mịn huyết sắc đường vân, một cô âm lãnh tà dị khí tức lặng yên ngưng tụ. Vân Phi Dương tính toán khoảng cách, phá hồn truy xa nhất phạm vi công kích ước 3000 trượng, tốt nhất tập kích khoảng cách tại 3 khoảng trăm trượng. Mà hai người khoảng cách vừa lúc 3 khoảng trăm trượng, chính là tuyệt hảo tập kích khoảng cách. Chỉ là còn khiếm khuyết một thời cơ. Vân Phi Dương trong mắt tàn khốc lóe lên, chấn nhạc ấn đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang mang, màu đen thần sơn hư ảnh mãnh hướng ép xuống đi. Lần này bộc phát cực kỳ bỗng nhiên, hiển nhiên là muốn hấp dẫn Hứa Trường Sinh chú ý lực. Hứa Trường Sinh lông mày cau lại, thanh minh kiếm bên trên tử kim kiếm mang đồng dạng tăng gọn, đem thần sơn hư ảnh gắt gao chống đỡ. Hắn có thể cảm giác được, Vân Phi Dương linh lực đã bắt đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu, chấn nhạc ấn uy áp cũng đang thong thả yếu bớt. Lại kiên trì một lát, này ấn tất nhiên phá. Hứa Trường Sinh trong lòng phán đoán, trong tay thanh minh kiếm lại thúc 3 phần linh lực, tử kim kiếm mang lại lần nữa tăng gọn, càng đem thần sơn hư ảnh lại hướng lên nô lên mấy trượng. Ngay tại lúc này, Vân Phi Dương trong mắt hung quang nổ bắn ra. Đi. Trong lòng của hắn quát chói tai, trong tay áo viên kia đen nhánh phá linh truy lặng yên không một tiếng động biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại Hứa Trường Sinh sau lưng 30 chỗ, hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ khó mà phát giác ô quang, đâm thẳng Hứa Trường Sinh cái hốc. Một kích này nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao, chính là Hứa Trường Sinh toàn lực thôi động kiếm chiêu, lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh, tâm thần hoàn toàn bị chấn nhạc ấn kiểm chế nháy mắt. Càng làm cho người ta kinh hãi là, phá linh truy bên trên bám vào âm độc khí tức vậy mà có thể nhiễu loạn tu sĩ thần hồn cảm giác, nếu không phải Hứa Trường Sinh đan trận phù đạt tới tầm giai, thần hồn xa so với cùng giai tu sĩ cường đại, chỉ sợ tại nó cận thân 30 trượng trước đó đều khó mà phát giác. Tốt âm độc pháp bảo. Hứa Trường Sinh trong lòng run lên. Giờ phút này hắn đang cùng chấn nhạc ấn toàn lực chống đỡ, như phân tâm ngăn cản sau lưng tập kích bất ngờ, chấn nhạc ấn chắc chắn sẽ thừa cơ đè xuống, đến lúc đó hai mặt thủ địch, nguy rồi. Trong chớp mắt, Hứa Trường Sinh làm ra một cái kinh người quyết đoán. Hắn không chỉ có không có phân tâm chống cự sau lưng phá linh truy, ngược lại thôi động thể nội còn thừa linh lực, điên cuồng rót vào thanh minh kiếm bên trong. Này, Hứa Trường Sinh quát to một tiếng, thanh minh kiếm bên trên tử kim quang mang tăng vọt đến cực hạn, thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra long ngâm giống như kiếm minh. Cùng lúc đó, một mặt cổ pháp gương đồng tự trong nhẫn chứa vật bay ra, lơ lửng tại hắn vị trí hậu tâm, đúng là hắn chân tàng một kiện khác tam giai pháp bảo Khuy Huyền Kính. Phanh! Phá linh truy mạnh mẽ đâm vào Khuy Huyền Kính quang khiết trên mặt kính, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Nhưng mà, Khuy Huyền Kính tuy là tam giai pháp bảo, nhưng ở Hứa Trường Sinh chưa toàn lực thôi động, dựa vào bản thân chất liệu ngạnh kháng dưới tình huống, đối mặt cái này đồng dạng tam giai, chuyên phá linh lực phòng ngự âm độc pháp bảo một kích toàn lực, vẫn là lực có chưa đến. Mặt kính phía trên, lấy truy nhọn tiếp xúc điểm làm trung tâm, trong nháy mắt lan tràn ra giống mạng nện tinh mịn vết rách. Tia đen nhánh hình nón bên trên bám vào âm lãnh tà dị chi lực, điên cuồng ăn mòn Khuy Huyền Kính bảo quang, càng có một bộ phận xuyên thấu qua vết rách, mạnh mẽ đụng vào Hứa Trường Sinh hậu tâm. Hứa Trường Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Phá linh truy âm độc lực lượng xâm nhập thể nội, điên cuồng phá hư kinh mạch, đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ, càng có một cỗ to lớn lực trùng kích đem cả người hắn như là như đạn pháo mạnh mẽ hướng về phía trước đụng bay ra ngoài. Ầm ầm. Thân thể của hắn như là thiên thạch giống như đện vào phía dưới một tòa mấy trăm trượng cao sơn phong sườn núi chỗ, đem cứng rắn ngọn núi xô ra một cái sâu đạt mấy chục trượng hố to, bụi mù đá vụn phóng lên tận trời, cả ngọn núi đều kịch liệt rung động. Đắc thủ. Vân Phi Dương thấy thế, trong mắt bộc phát ra vẻ mừng như điên. Mặc dù Quy Huyền Kính bỗng nhiên xuất hiện nhường hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn Hứa Trường Sinh bị đánh bay, miệng phun máu tươi, nhập vào ngọn núi, hiển nhiên đã bị thương nặng. Phá linh truy chi uy, chuyên phá linh lực phòng ngự, âm độc thực thể, một khi nhập thể, kim đan tu sĩ cũng phải bị thua thiệt. Huống chi đối phương còn chính diện ngạnh kháng chính mình chấn nhạc ấn toàn lực chấn áp, giờ phút này trong ngoài giao công, tuyệt không may mắn lý. Ha ha. Hứa Trường Sinh, mặc cho ngươi kiếm pháp thông thần, cuối cùng vẫn là lấy bản tòa nói. Vân Phi Dương trong lòng đắc ý, nhịn không được lên tiếng cùng thiếu. Nhưng mà, tiếng cười của hắn chỉ kéo dài một cái chớp mắt, liền im bặt mà dừng. Bởi vì ngay tại hắn tâm thần bởi vì tập kích bất ngờ đắc thủ mà xuất hiện nháy mắt thư giãn, lực chú ý tập trung ở Hứa Trường Sinh bị đánh bay phương hướng trong nháy mắt, cái kia đạo nguyên bản cùng chấn nhạc ấn căng thẳng, đã bị phá linh truy tập kích bất ngờ phân tán bộ phận lực lượng từ kim kiếm trụ, lại tại thời khắc này bộc phát ra viễn siêu trước đó kinh khủng uy năng. Kiếm trụ phía trên tử kim quang mang đại thịnh, kiếm ý đột nhiên biến vô cùng cô đọng, sắc bén, dường như tích xúc đã lâu lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Không tốt. Vân Phi Dương sắc mặt kỳ biến, mạnh không sai hoàn hồn, mong muốn toàn lực thôi động chấn nhạc cấn phòng ngự, dĩ nhiên đã trễ. Phá. Một tiếng vang lãnh, dường như đến từ cựu lũ chỗ sâu quá khẽ, từ cái này ngọn núi trong bụi mù truyền đến. Ngay sau đó, tử kim kiếm trụ như là thức tỉnh thái cổ hung thú, ngang nhiên hướng lên mạnh xoắn một phát. Xoẹt. Kia cao đến 300 trượng, phù văn lưu chuyển màu đen thần sơn hư ảnh, lại bị đạo này đột nhiên phát lực tử kim kiếm trụ mạnh mẽ từ dưới đáy xé rách, xuyên qua. Vô số màu đen vân khí như là bãi đê như hồng thủy điên cuồng tiêu tán, vỡ vụn. Thần sơn hư ảnh phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, trên đó dày đặc phù văn trong nháy mắt ám đạm, dập tắt, cả ngọn núi hư ảnh lấy bị kiếm trụ xuyên qua chỗ làm trung tâm, cấp tốc che kín giống mạng nhện to lớn vết rách. Phúc. Pháp bảo bị hao tổn, tâm thần tương liên, Vân Phi Dương như gặp phải trọng kích, há miệng chính là một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn tinh huyết cuồn phún mà ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức kịch liệt bị bại. Đỉnh đầu hắn biên kia xem như hạch tâm chấn nhạc cấn bản thể, càng là phát ra một tiếng gào thét, linh quang hoàn toàn ám đạm, ấn thể phía trên thậm chí xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách, giọt lưu lưu xoay tròn lấy thu nhỏ, bay trở về hắn lòng bàn tay, linh tính tổn hao nhiều. Vân Phi Dương cảm thụ được thể pháp bảo phản vệ mang tới kịch liệt đau nhức cùng lòng bàn tay linh quang ảm đạm, thậm chí xuất hiện vết rách chấn nhạc ấn, trong lòng đã đau nhức lại giận. Cái này theo hắn hơn 200 năm tam giai pháp bảo, hôm nay lại chịu này trọng thương. Nhưng hắn giờ phút này quan tâm hơn chính là Hứa Trường Sinh trạng thái. Hắn cưỡng chế khí huyết sôi trào cùng thần hồn chấn động, ánh mắt gắt gao khóa chặt bụi mù tràn ngập ngọn núi hô to. Hứa Trường Sinh mặc dù phá vỡ chấn nhạc ấn chấn áp, nhưng chính diện ngạnh kháng phá linh truy tập kích bất ngờ, lại bị chính mình đánh bay nhập vào ngọn núi, giờ phút này tất nhiên thương thế cực nặng. Ha ha ha. Vân Phi Dương lau khóe miệng vết máu, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Chương 1019, chuyển bại thành thắng. Chương 1019, chuyển bại thành thắng. Hứa Trường Sinh. Bản tọa không thể không thừa nhận, ngươi kiếm đạo tạo nghệ sát thực kinh người, tâm tính cũng ngoan độc, dám lấy thương đổi thương, ngạnh kháng bản tọa phá linh truy cũng muốn phá ta chấn nhạc ấn. Đáng tiếc, ngươi trung quy là tính sai một bước. Thân hình hắn chậm rãi trôi hướng ngọn núi kia hô to, quanh thân màu đen vân khí mặc dù không bằng lúc trước bằng bạc, nhưng như cũng duy trì lấy kim đan tu sĩ uy áp. Phá linh truy chuyên phá linh lực phòng ngự, âm độc thực thể, kỳ lực thẳng xâm kinh mạch đan điền. Ngươi đón đỡ này truy, giờ phút này ngũ tạng lục phủ chắc hẳn đã bị âm độc căn mòn, linh lực vận chuyển vương hữu, thậm chí kim đan đều có thể bị hao tổn. Mà bản tọa, mặc dù pháp bảo bị hao tổn, tâm thần bị thương, nhưng căn cơ chưa xấu, chiến lực vẫn còn. Vân Phi Dương thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn, mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay lên cốc, ngươi cho rằng liều mạng trọng thương phá vỡ chấn nhạc ấn, liền có thể thay đổi chiến cuộc. Ngu xuẩn. Giờ phút này ngươi, sợ là liền ngự kiếm đều khó khăn a. Như thế nào lại cùng bản tọa đấu? Nơi xa quan chiến các tu sĩ giờ phút này đều nín hơi ngưng thần, tất cả mọi người bị trận này kinh tâm động phách kim đan đại chiến rung động đến nói không ra lời. Khi thấy Hứa Trường Sinh bị phá linh truy tập kích bất ngờ đắc thủ, miệng phun máu tươi nhập vào ngọn núi lúc, không ít tu sĩ đã bí mật lắc đầu thở dài. Xong. Hứa lao tổ tuy mạnh, cuối cùng vẫn là lấy Phi Dương lão tổ nói. Đúng vậy à, phá linh truy chính là âm độc pháp bảo, chuyên phá linh lực phòng ngự, đón đỡ một kích này, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Vân gia nội tình quả nhiên thâm hậu, liền bực này âm hiểm pháp bảo đều có. Mà nhìn thấy Hứa Trường Sinh tại trạng thái trọng thương hạ lại vẫn có thể bộc phát ra kinh người một kiếm, cương ép phá vỡ chấn nhạc cơn lúc, đám người lại không khỏi vì đó động dung. Thật ác độc kiếm ý, thật mạnh ý chí. Trọng thương phía dưới còn có thể quay giáo một kích. Đáng tiếc, chính như Vân Phi Dương lời nói, phá linh truy âm độc chi lực nhập thể, Hứa lao tổ giờ phút này chỉ sợ đã là nọ mạnh hết đà. Đúng vậy a, nhìn hắn bị đện vào núi thể lâu như vậy đều không có động tĩnh, sợ là. Nghe Vân Phi Dương kia nắm chắc thắng lợi trong tay tuyên ngôn, quan chiến tu sĩ bên trong càng là tràn ngập lên một cỗ bi quan cảm xúc. Mây Dương lão tổ nói đúng, Hứa lao tổ liều mạng trọng thương phá vỡ chấn nhạc ấn, nhìn như oanh liệt, kỳ thực đã là cùng đổ mặt lộ. Ai, chung quy là nội tình kém chút, Vân gia bực này uy tín lâu năm kim đan thế lực, thủ đoạn nhiều lắm. Xem ra sau ngày hôm nay, Bách Quả Thành sợ là muốn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, phần lớn cho rằng Hứa Trường Sinh đã mất sức tái chiến, trận chiến này kết cục đã định lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Vâng. Chỗ kia bị Hứa Trường Sinh đập ra ngọn núi hố to bên trong, vô số đá vụn đông nhiên phóng lên tận trời. Bụi mù tràn ngập ở giữa, một đạo bóng xanh như là ẩn nút đã lâu hung thú, phá đất mà lên. Kia tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, nhanh đến liền quan chiến các tu sĩ ánh mắt đều theo không kịp. Chỉ thấy một đạo màu xanh tàn ảnh bạch phá bầu trời, tại Vân Phi Dương lời còn chưa dứt mấy mắt, đã lấn đến gần tới trước người hắn 10 trượng bên trong. Cái gì? Vân Phi Dương con người bỗng nhiên co vào, trên mặt tươi cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Hứa Trường Sinh tại đón đỡ phá linh truy, lại bị nhập vào ngọn núi sau, lại vẫn có thể bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp. Càng làm cho hắn kinh hãi là, giờ phút này Hứa Trường Sinh quanh thân không gây nửa phần linh lực ba động, thay vào đó là một cỗ bàng bạc như biển, thường hực như dương tinh khủng khí huyết chi lực. Kia thanh sam phía dưới, bắp thịt cuộn cuộn, làn da mặt ngoài ẩn hiện hào quang màu vàng nóng, cả người dường như một tôn tử viễn cổ đi tới chiến thần. Ngươi, Vân Phi Dương chỉ tới kịp nói ra một chữ, Hứa Trường Sinh hữu quyền đã vung ra. Một quyền này, giản dị tự nhiên, không có lóa mắt linh quang, không có phức tạp chiêu thức, chỉ là thật đơn giản một cái đấm thẳng. Nhưng quyền ra thời điểm, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Quyền phong những nơi đi qua, không gian đều mơ hồ và mèo. Một cỗ thuần túy đến cực hạn, cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, mang theo nát bấy sơn nhạc, xé rách thương khung ý chí, ầm vang đánh tới hướng Vân Phi Dương mặt. Tam giai luyện thể tu sĩ một kích toàn lực. Vân Phi Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lúc đội vã chỉ tới kịp đem còn sót lại màu đen vân khí ngưng tụ tại trước người, hóa thành một mặt mây thuẫn, đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui. Nhưng mà, quá chậm. Vâng. Nắm đấm cùng mây thuẫn tiếp xúc ngay mắt, kia mặt từ kim đan ba tầng tu sĩ linh lực ngưng tụ mây thuẫn, như là giấy giống như trong nháy mắt vỡ nát. Quyền thế không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía trước. Vân Phi Dương trong mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn liều mạng thôi động còn sót lại linh lực, tại bên ngoài thân hình thành một tầng lại một tầng hộ thể cương khí. Nhưng tất cả những thứ này, ở đằng kia chỉ ẩn chứa tam giai luyện thể tu sĩ toàn bộ lực lượng nắm đấm trước mặt, đều lộ ra như thế yếu ớt. Phanh, phanh, phanh. Hộ thể cương khí từng tầng vỡ vụn, như là bọt biển giống như tiêu tán. Cuối cùng, cái kia nắm đấm rắn rắn chắc chắc khắc ở Vân Phi Dương giao nhau đón đỡ trên hai tay. Giang giác. Thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn ở trong trời đêm nổ vang, Vân Phi Dương phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm tiêu thảm, hai tay lấy một góc độ quái lạ huấn lượng, bẻ gãy, cả người như là như diều đứt dây giống như hướng về sau bay rất ra ngoài. Máu tươi như là suối phun giống như từ hắn trong miệng mũi tuôn trào ra, vẽ ra trên không trung một đạo thê diễm huyết tuyến. Hắn bay ngược ra mấy trăm trượng, mạnh mẽ đâm vào một ngọn núi trên vách núi đá, đem vách núi ném ra một cái hố sâu, cả người khảm vào trong đó, khí tức trong nháy mắt hề vải tới cực điểm. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả quan chiến tu sĩ, bất luận là trúc cơ vẫn là luyện khí, giờ phút này tất cả đều trợn mắt hốt mồm, há to mồm, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vốn cho rằng đã trọng thương ngã gục Hứa Trường Sinh, vậy mà từ ngọn núi bên trong phá thạch mà ra, lấy thuần túy nhục thân chi lực, một quyền đánh bay Vân Phi Dương. Hơn nữa còn cắt ngang Vân Phi Dương hai tay. Cái này sao có thể? Một vị trúc cơ lão tu sĩ âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhục thân chi lực, thuần túy nhục thân chi lực. Hứa lão tổ hắn, hắn lại còn là luyện thể tu sĩ. Hơn nữa thân thể này cường độ, tuyệt đối đạt đến tam giai. Tam giai luyện thể tu sĩ, phù đạo, kiếm đạo, luyện thể, ba tu đều đến tam giai. Cái này, đây là như thế nào yêu nghiệt? Tiếng kinh hô, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tục không ngừng. Tất cả mọi người bị bất tình lình đảo ngược sợ ngây người. Vân Phi Dương khảm vào trong vách núi, kịch liệt đau nhức nhường hắn cơ hồ hôn mê, nhưng kim đan tu sĩ ngoan cường sinh mệnh lực nhường hắn duy trì thanh tỉnh. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong cái kia đạo chậm rãi thu quyển thân ảnh màu xanh, trong mắt tràn đầy mờ mịt, kinh hãi cùng một tia sợ hãi. Tam giai, luyện thể, ngươi vậy mà. Vân Phi Dương thanh âm khàn giọng, mỗi nói một chữ đều tác động tương thế, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình sai phải có nhiều không hợp thói thường. Hứa Trường Sinh đón đỡ phá linh truy, không phải ngu xuẩn, mà là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tam giai luyện thể tu sĩ nhục thân cường độ, viễn siêu cùng giai pháp tu, phá linh truy mặc dù âm độc, nhưng mong muốn một kích trọng thương tam giai luyện thể tu sĩ nhục thân, còn thiếu rất nhiều. Một kích kia, có lẽ nhường Hứa Trường Sinh thụ chút nội thương, nhưng tuyệt không có tới mất đi chiến lực trình độ. Hứa Trường Sinh trước đó cố ý yếu thế, bị nện vào núi thể, chỉ sợ là trong bóng tối điều tức, đồng thời đợi chờ mình chủ quan thời cơ. Mà hắn, vậy mà thật bị lừa rồi. Chương 1020, ngàn dặm truy sát. Chương 1020, ngàn dặm truy sát. Hứa Trường Sinh trôi nổi tại không, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, phá linh truy âm độc chi lực sát thực đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng tam giai luyện thể cường hoành nhục thân, phối hợp nguyên đan linh thể đối linh lực tinh thuần trường khống, đã đem đa số âm độc chi lực bức ra bên ngoài cơ thể. Giờ phút này hắn mặc dù trạng thái cũng không phải là toàn thịnh, nhưng so với hai tay đứt đoạn, pháp bảo bị hao tổn, linh lực hỗn loạn Vân Phi Dương, đã là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vân đạo hữu, xem ra ngươi phá linh truy còn chưa đủ sắc bén. Hứa Trường Sinh chân đạp hư không, từng bước một đi hướng kia khảm vào vách núi Vân Phi Dương, ánh mắt băng lãnh như xương. Vừa mới một trận chiến, coi là thật hung hiểm và phần. Nếu không phải hắn có tam giai luyện thể làm nền, lại được Quy Huyền Kính kịp thời ngăn lại phá linh truy hơn phân nửa ý lực, giờ phút này trọng thương ngã xuống đất chỉ sợ sẽ là hắn. Cái này Vân Phi Dương thủ đoạn âm độc, một khi chiếm thượng phong liền đuổi tận giết tuyệt, bây giờ chính mình đã bại lộ tam giai luyện thể chi bí, lại há có thể tùy tiện buông tha. Vân Phi Dương cố nén kịch liệt đau nhức, từ vách núi bên trong rẽ rủa mà ra, hai tay mềm mềm rủ xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn về phía Hứa Trường Sinh, trong mắt lại không trước đó phách lối cùng tự tin, chỉ còn lại có thật sâu kiên kỵ cùng không cam lòng. Khụ khụ. Hứa Trường Sinh, là bản tọa xem thường ngươi. Vân Phi Dương ho ra mấy ngụm tụ huyết, ánh mắt lấp lóe, bất quá chuyện hôm nay, dừng ở đây như thế nào? Bản tọa không truy cứu nữa Chu gia phản bội chạy trốn sự tình, người ta đều thối lui một bước đều thối lui một bước. Hứa Trường Sinh cười nạo một tiếng, mới nói bạn tập kích bất ngờ lúc, có thể từng nghĩ tới đều thối lui một bước. Lời còn chưa dứt, Hứa Trường Sinh thân hình lại cử động, hóa thành một đạo bóng xanh cực nhanh mà tới. Lần này, hắn không còn lưu thủ. Thanh Minh kiếm cũng chẳng biết lúc nào đã trở lại trong tay hắn, trực chỉ Vân Phi Dương đang điền yếu hại. "Ngươi?" Vân Phi Dương sắc mặt đổi biến, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Hứa Trường Sinh lại quyết tuyệt như vậy, căn bản không cho bất kỳ đàm phán chỗ trống. Kim đan tu sĩ ở giữa, trừ phi tử thủ, nếu không cho dù phân ra thắng bại, thường thường cũng sẽ giữ lại một tuyến, dù sao giết địch 1000 tự tổn 800. Nhưng Hứa Trường Sinh giờ phút này cho thấy sắc ý, lại rõ ràng là muốn đem hắn hoàn toàn lưu ở nơi đây. Trong lúc nguy cấp, Vân Phi Dương trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn manh cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra. Đốt huyết đột. Vân Phi Dương quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt và mang, sau một khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến hư ảo, lại thanh minh kiếm gần người trước mấy mắt, hóa thành một đạo huyết quang phóng lên tận trời, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu bình thường kim đan tốc độ bay. Đây là Vân gia bảo mệnh bí thuật, lấy thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, đổi lấy ngắn ngủi tốc độ bộc phát, đủ để cho hắn tại kim đan trung kỳ tu sĩ trong tay đào thoát. Nhưng đánh đổi cực lớn, thi triển sau nguyên khí đại thường, không phải mấy năm khổ tu khó khôi phục. Vân Phi Dương giờ phút này đã không nghĩ ngợi nhiều được, hai tay đứt đoạn, chấn nhạc ấn bị hao tổn, lại trúng Hứa Trường Sinh một quyền kia, thể nội kinh mạch nhiều chỗ vỡ vụn, nếu không lập tức bỏ chạy, hôm nay thật có khả năng vẫn lạc nơi này. Muốn đi? Hứa Trường Sinh ánh mắt mãnh liệt, thân hình hắn đồng dạng hóa thành thanh quang, theo đuổi không bỏ. Dù chưa tu luyện đặc thù độ thuật, nhưng tam giai luyện thể mang tới cường đại nhục thân, nhường hắn mỗi bước ra một bước đều có thể dẫn động không khí nổ đùng, tốc độ lại không thể so với đốt huyết độn chậm nhiều ít. Hai đạo lưu quang một trước một sau, ở trong trời đêm vạch ra thê lương quy tích, trong chớp mắt liền lướt qua hơn 10 dặm. Vân Phi Dương cảm nhận được sau lưng đuổi sát không buông khí tức, trong lòng vừa sợ vừa giận. Cái này Hứa Trường Sinh coi là thật là thằng điên. Chính mình đã thi triển đốt huyết độn, rõ ràng là muốn liều mạng trốn, hắn lại vẫn không chịu bỏ qua. Hứa Trường Sinh, ngươi thật muốn cùng ta Vân gia không chết không thôi sao? Vân Phi Dương khàn giọng gầm thét, thanh âm tại trong gió đêm phiêu tán. Hứa Trường Sinh không đáp, chỉ là đem tốc độ thúc đến cực hạn. Thanh minh kiếm trong tay bù bù, kiếm khí xa xa khóa chặt phía trước cái kia đạo huyết quang. Bây giờ hắn át chủ bài lộ ra, cho dù hôm nay cuối cùng giết không được cái này Vân Phi Dương, cũng muốn cầm Vân Phi Dương lập uy, nhường quanh mình chúng kim đan thế lực, nhường tất cả mọi người biết, Hứa gia không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Hai đạo lưu quang trên không trung kịch liệt truy đuổi, sắp tới lúc xa, trong nháy mắt đã vượt qua mấy trăm dặm sơn hà. Vân Phi Dương trong lòng càng ngày càng nặng. Đốt huyết độn mặc dù nhanh, nhưng duy trì liên tục thời gian có hạn, mà theo lấy tinh huyết tiêu đốt, khí tức của hắn đang không ngừng suy yếu. Trái lại sau lưng Hứa Trường Sinh, mặc dù tốc độ hơi chậm một tuyến, lại khí tức kéo dài, hiển nhiên còn có dư lực. Vân Phi Dương trong lòng càng ngày càng nặng. Cái này tên điên, coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt phải không? Vân Phi Dương cắn răng thầm mắng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai tay đứt đoạn kịch liệt đau nhức không ngừng đánh tới, thể nội kinh mạch nhiều chỗ vỡ vụn, đốt huyết độn càng là đang điên cuồng tiêu đốt hắn bản nguyên tinh huyết. Nếu không phải hắn tu vi đã đạt kim đan ba tầng, căn cơ thâm hậu, giờ phút này sớm đã chống đỡ không nổi. Nhưng dù vậy, hắn cũng có thể cảm giác được chính mình sinh cơ ngay tại cấp tốc trôi qua, nhất định phải chống đến lao tổ hoặc gia chủ chạy đến. Vân Phi Dương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sớm tại bị Hứa Trường Sinh một quyền trọng thương, thi triển đốt huyết độn chạy trốn trong nháy mắt, hắn đã thông qua bí pháp hướng hai người phát ra cấp bậc cao nhất tín hiệu cầu cứu. Kia là chỉ có Vân gia ba vị kim đan tu sĩ mới có thể vận dụng khẩn cấp đưa tin bí phủ, có thể ở cực trong thời gian ngắn vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách, đem tin cầu cứu truyền lại về mặt khác hai vị kim đan trong tay. Chỉ cần lao tổ hoặc gia chủ nhìn thấy tín hiệu, chắc chắn đến đây cứu viện. Chỉ là từ Lưu Vân Thành đến chỗ này, khoảng chừng hơn 7000 dặm, cho dù Kim Đan tu sĩ toàn lực chạy đến, cũng cần thời gian. Mà chính mình còn có thể chống bao lâu? Vân Phi Dương túi đầu nhìn thoáng qua mềm mềm rủ xuống, xương cốt vỡ vụn hai tay, lại cảm thụ một chút thể nội khí huyết sôi trào cùng không khô mất tinh huyết, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Nhưng hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm Kim Đan tu sĩ, tâm trí cứng cỏi viễn siêu thường nhân. Muốn giết ta Vân Phi Dương, không dễ dàng như vậy. Vân Phi Dương trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, mạnh từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vài bình chân quý chữa thương đang dược, cũng mặc kệ là cái gì phẩm giai, một mạch toàn bộ đổ vào trong miệng. Những đan dược này phần lớn là tam giai thánh dược chữa thương, giá trị liên thành, trong đó thậm chí có hai viên là hắn chân tàng nhiều năm, để mà xung kích kim đan 4 tầng bình cảnh huyền linh bộ nguyên đan. Giờ phút này vì bảo mệnh, hắn đã không lo được đau lòng. Bàng bạc dược lực tại thể nội tan ra, cưỡng ép chấn áp thương thế, bổ sung tiêu đốt tinh huyết, nhược khí tức của hắn tạm thời ổn định mấy phần. Nhưng Vân Phi Dương biết, đây chỉ là uống rượu độc giải khát. Những đan dược này mặc dù có thể tạm thời ổn định thương thế, lại không cách nào chữa trị đứt gãy kinh mạch cùng xương cốt, càng không cách nào đền bù tiêu đốt tinh huyết mang tới bản nguyên hao tổn. Một khi dược lực đi qua, hắn tình trạng sẽ thay đổi càng hỏng bét. Nhưng bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác. Chống đỡ, sống sót mới có hy vọng. Vân Phi Dương cắn chặt răng, đem đốt huyết độn thôi động đến cực hạn, tốc độ lại tăng 3 phần, cùng sau lưng đuổi sát không buông Hứa Trường Sinh kéo ra một tia khoảng cách. Hứa Trường Sinh thấy thế, nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được phía trước Vân Phi Dương khí tức mặc dù vẫn như cũ mệt mỏi, lại đột nhiên ổn định không ít, tốc độ cũng có chỗ tăng lên. Chương 1021, Vân Phá Thiên đến giúp. Chương 1021, Vân Phá Thiên đến giúp phục dụng chữa thương đan dược a. Cũng là bỏ được dốc hết vô liếng. Hứa Trường Sinh trong lòng cười lạnh. Hắn có thể đoán được Vân Phi Dương tại chờ cứu viện, nhưng hắn cũng không thèm để ý hôm nay đã bị mặt bại lộ át chủ bài, vậy thì nhất định phải đem cái này Vân Phi Dương một cái khắc sâu giáo huấn, cho dù không để lại hắn, cũng muốn nhường không ngừng đốt máu, loạn đạo đồ. Cứ như vậy, hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã vượt qua 3000 dặm sơn hà. Phía dưới hình dạng mặt đất không ngừng biến hóa, từ hiểm trở sơn linh tới rộng lớn bình nguyên, lại đến lao nhanh sông lớn. Những nơi đi qua, Kim Đan tu sĩ toàn lực phi độn kinh khủng linh áp kinh động đến vô số sinh linh, bất luận là yêu thú vẫn là nhân loại tu sĩ, đều hãi nhiên né tránh. Kia là Vân gia Phi Dương lão tổ, đằng sau truy chính là ai? Thật là khủng khiếp kiếm khí. Trời a, hai vị Kim Đan lão tổ đang liều mạng. Ven đường chợt có chút cơ tu sĩ xa xa thấy cảnh này, đều kinh hồn bạt vía, nhao nhao ẩn nấp lên, sợ bị tác động đến. Vân Phi Dương trạng thái càng ngày càng kém. Cho dù phục dụng đại lượng đan dược, nhưng đốt huyết độn đối tinh huyết tiêu hao thực sự quá lớn, tăng thêm hai tay đứt đoạn, kinh mạch bị hao tổn, khí tức của hắn đã bắt đầu bất ổn, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Trái lại Hứa Trường Sinh, mặc dù trước đó ngạnh kháng phá linh truy cũng thụ chút nội thương, nhưng tam giai luyện thể tu sĩ sức hồi phục viễn siêu bình thường pháp tu, giờ phút này trạng thái ngược lại so Vân Phi Dương tốt hơn nhiều. Khoảng cách giữa hai người, ngay tại một chút xíu rút ngắn. 500 dặm, 300 dặm, 100 dặm. Làm khoảng cách rút ngắn tới không đủ 50 dặm lúc, Vân Phi Dương rốt cục không chịu nổi. Đốt huyết độn hiệu quả bắt đầu suy yếu, tốc độ của hắn bỗng nhiên hạ xuống, quanh thân huyết quang cũng cấp tốc cảm đạm. Đáng chết. Vân Phi Dương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức bể bại tới cực điểm, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. 50 dặm khoảng cách, đối với Kim Đan tu sĩ mà nói, bất quá là mấy hơi thở chuyện. Sau lưng, Hứa Trường Sinh khí tức đã như có gai ở sau lưng, kiếm khí bén nhọn nhường hắn cong vách núi phát lạnh. Vân đạo hữu, xem ra viện quân của ngươi không còn kịp rồi. Hứa Trường Sinh thanh âm lạnh lùng truyền đến, giống như tử thần tuyên cáo. Vân Phi Dương mãnh xoay người, nhìn về phía sau lưng cái kia đạo càng ngày càng gần thân ảnh màu xanh, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hứa Trường Sinh, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Hôm nay ngươi như giết ta, Vân gia tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Ta Vân gia lão tổ Vân Dật càng là Kim Đan 5 tầng. Ngươi cho dù có tam giai luyện thể, như thế nào Kim Đan 5 tầng tu sĩ đối thủ? Vân Phi Dương khàn giọng gầm thét, ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh mặt không đổi sắc, chỉ là gợn sóng nói, Vân gia như muốn khai chiến, Hứa Mộ Phụng đuổi tới cùng. Đến mức hiện tại, Vân đạo hữu vẫn là trước lo lắng cho mình a. Lời còn chưa dứt, thanh minh kiếm đã giơ lên, mũi kiếm trực chỉ Vân Phi Dương cổ họng. Vân Phi Dương trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, thật chẳng lẽ tới một bước kia sao? Nghĩ xong, hắn phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, quanh thân trong nháy mắt bốc cháy lên một tầng huyết sắc hỏa diễm. Đốt hồn. Cái này đã không phải đơn giản đốt huyết đột, mà là lấy thiêu đốt bộ phận thần hồn làm đại giá cực đoan đảo mệnh bị pháp. Nay thuật vừa ra, tu sĩ tất nhiên thương tới căn bản, nhẹ thì tu vi đại lui, nặng thì thần hồn bị hao tổn, bị mất con đường. Nhưng giờ phút này, Vân Phi Dương đã không lo được cái này rất nhiều. Oanh. Huyết sắc hỏa diễm mạnh một phát, Vân Phi Dương tốc độ bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh, trong nháy mắt kéo ra cùng Hứa Trường Sinh khoảng cách, hướng phía đông nam phương hướng bao táp mà đi. Hứa Trường Sinh thấy thế, nhướng mày, lấy thần hồn làm đại giá, coi là thật liều mạng. Kim Đan tu sĩ quả nhiên khó giết. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm than, nhưng cũng không đổi. Vân Phi Dương thi triển đốt hồn độn, đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù có thể đào thoát, tương lai nếu không có cơ may lớn gì, con đường cũng sẽ dừng bước nơi này. Càng quan trọng hơn là, người này hai tay đứt đoạn, chấn nhạc cấn bị hao tổn, chiến lực đã hạ xuống thấp nhất, trong thời gian ngắn rốt cuộc không cấu thành uy hiếp. Bất quá, như là đã kết xuống tử thủ, tự nhiên diệt cỏ tận gốc. Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình lại cử động, hướng phía Vân Phi Dương phương hướng bỏ chạy theo đuổi không bỏ. Chỉ là lần này, tốc độ của hắn rõ ràng chậm một chút, mới vừa cùng chiến đấu mấy trăm hiệp, ngạnh kháng phá linh truy, lại toàn lực truy sát mấy ngàn dặm sơn hà, hắn tự thân tiêu hao cũng không nhỏ. Hai người một trước một sau, lại đuổi theo ra gần nghìn dặm. Vân Phi Dương trạng thái càng ngày càng kém. Đốt hồn đối thần hồn tiêu hao rất nhiều, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Chống đỡ, nhất định phải chống đến Vân Phi Dương cắn chốt lưỡi, cương ép bảo trì thanh tỉnh. Ngay tại hắn cảm giác sắp chống đỡ không nổi lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo khí tức quen thuộc. Kim Đan tu sĩ, Vân gia đương đại gia chủ, Vân Phá Thiên. Là Phá Thiên. Vân Phi Dương trong mắt bộ phát ra vẻ mừng như điên, như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. Hắn cũng không tiếp tục chú ý cái gì Kim Đan tu sĩ mặt mũi, khàn giọng hô to, "Phá Thiên, cứu ta." Thanh âm thê lương ở trong trời đêm xa xa truyền ra. Hứa Trường Sinh tự nhiên cũng cảm ứng được phía trước kia cố cấp tốc tới gần Kim Đan khí tức, lông mày không khỏi nhíu một cái. Vân gia gia chủ, Vân Phá Thiên a. Hắn mặc dù không sợ, nhưng giờ phút này trạng thái cũng không phải là toàn thịnh, như cùng Vân Phá Thiên giao thủ, thắng bại khó liệu. Huống hồ, một khi cùng Vân Phá Thiên lâm vào chiến đấu, Vân Phi Dương thế tất sẽ đào thoát. Càng quan trọng hơn là, Vân gia gia chủ đã chạy đến, mà Vân gia một vị khác Kim Đan 5 tầng lão tổ Vân Dật rất có thể cũng biết chạy đến. Hứa Trường Sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt cân nhắc lợi hại. Hôm nay mục đích cơ bản đã tới, trọng thương Vân Phi Dương, lập xuống uy danh. Như tiếp tục dây dưa, thật không phải cử chỉ sáng suốt, nhất là vị kia Kim Đan 5 tầng lão tổ Vân Dật, càng là to lớn uy hiếp. Hứa Trường Sinh mãnh ngừng thân hình, trôi nổi tại giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đạo màu xanh độn quang tự đông nam phương hướng chạy nhanh đến, trong chớp mắt liền đã tới phụ cận. Độn quang tán đi, lộ ra một vị thân mang cầm bảo, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức bên thâm như biển nam tử trung niên. Tính danh: Trời Cao Phá Tuổi Tác, 355 tu vi, Kim Đan 3 tầng linh căn, ngũ phẩm linh căn thiên phú, phong thuộc tính: Tứ tinh, linh thực: Tứ tinh, một thuộc tính: 3, thể chất: Không người tới chính là Vân gia gia chủ, Vân Phá Thiên. Hắn tiếp vào Vân Phi Dương phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu cứu sau, liền lập tức quên đi tất cả sự vụ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Giờ phút này nhìn thấy Vân Phi Dương kia thê thảm bộ dáng, hai tay đứt đoạn, toàn thân đẫm máu, khí tức bể bại tới cực điểm, Vân Phá Thiên không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng khó có thể tin. Vân Phi Dương chính là hắn Vân gia Tam đại Kim Đan một trong, thực lực tại Kim Đan 3 tầng bên trong cũng thuộc về người nổi bật, càng có chấn nhạc cấn bực này công phạt trọng bảo nơi tay, lại bị làm bị thương tình trạng như thế. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, giờ phút này truy tại Vân Phi Dương sau lưng, không ngờ là thật sự vị kia tân Kim Đan, Tam giai phụ sư Hứa Trường Sinh. Vân Phá Thiên ánh mắt như điện, đảo qua Hứa Trường Sinh, cảm ứng được trên người đối phương kia mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt vẫn trầm ổn như cũ bàng bạc khí tức, cùng kia không che giấu chút nào sắc bén kiếm ý cùng trùng thiên khí huyết, con ngươi không khỏi có chút co vào. Cái này Hứa Trường Sinh, không ngờ đột phá tới Kim Đan tầng 2. Hơn nữa, khí huyết này chi lực, tam giai luyện thể tu sĩ. Chương 1022, Song Phương dừng tay. Chương 1022, Song Phương dừng tay. Một mấy mắt, Vân Phá Thiên trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tình báo có sai, 10 phần sai. Cái này Hứa Trường Sinh tuyệt không phải bình thường tân tấn kim đan, cũng không bình thường tam giai phù sư. Người này lại phụ, kiếm, thể ba tu, lại đều đạt tam giai chi cảnh. Đây là như thế nào kinh thế hãi tục thiên phú? Phá Thiên, cứu ta. Vân Phi Dương thấy Vân Phá Thiên đến, hoàn toàn yên tâm. Vân Phá Thiên liền vội vàng tiến lên, một cỗ nhu hòa linh lực đem nó nâng, đồng thời mấy đạo linh quang đánh vào thể nội, tạm thời ổn định thương thế. Phi Dương lão tổ, ngươi lại an tâm trở về Lưu Vân Thành, nơi đây giao cho ta. Vân Phá Thiên trầm giọng nói rằng, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt tại Hứa Trường Sinh trên thân, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Hứa Trường Sinh thấy Vân Phá Thiên đã tới, trong lòng biết hôm nay khó mà lại lưu lại Vân Phi Dương, liền cũng không vội ở độc thủ. Hắn trôi nổi tại không, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem đôi này Vân gia kim đan, gợn sóng mở miệng, Vân gia chủ, kính đã lâu. Vân Phá Thiên hít sâu một hơi, đè xuống kiếp sợ trong lòng cùng rất nhiều nghi vấn, trầm giọng trả lời, Hứa đạo hữu, cùng là kim đan tu sĩ, cớ gì đối ta Vân gia lão tổ hạ này ngoan thủ? Hẳn là thật muốn cùng ta Vân gia không chết không thôi. Ngữ khí của hắn mặc dù coi như khắc chế, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó chất vấn cùng tức giận. Vân gia lập tộc hơn ngàn năm, chưa bao giờ từng ăn bực này thiệt thòi lớn. Kim đan lão tổ bị đương chúng đánh thành trọng thương, đường cùng đào vong 5000 dặm, đây quả thực là đang đánh Vân gia mặt. Có thể nói, sau ngày hôm nay, Vân gia lão tổ bị Hứa Trường Sinh truy sát 5000 dặm, chật vật chạy trối chết truyền ôn, chắc chắn cấp tốc truyền khắp với mình, Vân gia mất hết thể diện. Hứa Trường Sinh nghe vậy, lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong đôi cười mang theo vài phần lãnh ý, ngoan thủ. Vân gia chủ không ngại hỏi một chút quý gia trưởng lão, hôm nay là ai xuất thủ trước, muốn đẩy ta vào chỗ chết? Là ai vận dụng âm độc pháp bảo tập kích bất ngờ trước đây? Ánh mắt của hắn chuyển hướng từ từ đi xa Vân Phi Dương, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nếu không phải Hứa Mộ còn có mấy phần sức tự vệ, giờ phút này nằm ở nơi đó, chỉ sợ sẽ là Hứa Mộ. Vân gia chủ nếu muốn đòi một lời giải thích, Hứa Mộ cũng muốn nghe một chút, Vân gia phái người chặn giết ta Bách Quả Minh đồng minh, cướp đoạt nữ tu, lại lấy kim đan chi tôn truy sát ta Bách Quả Minh tu sĩ, như thế hành vi, lại nên làm như thế nào giải thích? Vân Phá Thiên chau mày, liên quan tới Chu gia phản bội chạy trốn cùng Vân Phi Dương truy sát Hứa Thiên kiếm đám người sự tình, hắn tự nhiên biết rõ. Thậm chí trình độ nào đó là hắn ngầm đồng ý, nhưng giờ phút này bị Hứa Trường Sinh ở trước mặt chất vấn, hắn lại không thể thừa nhận. Dù sao, Vân Phi Dương lấy kim đan chi tôn tự mình ra tay truy sát trúc cơ tiểu bối, vốn là đối lý sự tình, như lại thừa nhận Vân gia ngấp nghé Chu gia công pháp, cướp đoạt nữ tu, kia Vân gia thanh danh coi như hoàn toàn xấu. Việc này, có lẽ có hiểu lầm. Vân Phá Thiên trầm giọng nói, Chu gia sự tình chính là ta Vân gia nội bộ sự vụ, Hứa đạo hữu ngang ngược can thiệp, vốn là tại lý không hợp. Đến mức Phi Dương lão tổ cùng đạo hữu chi tranh, kim đan tu sĩ giao thủ, thắng bại đều bằng bản sự. Hứa đạo hưu đã trọng thương Phi Dương lão tổ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm mấy phần, Hứa đạo hưu, chuyện hôm nay, dừng ở đây như thế nào? Ta Vân gia không truy cứu nữa Chu gia phản bội chạy trốn, cũng không truy cứu nữa Phi Dương lão tổ thụ thương sự tình. Chúng ta hai nhà, đến đây dừng tay, như thế nào? Vân Phá Thiên lời ấy, nhìn như nhượng bộ, kỳ thực là muốn mau sớm lắng lại việc này. Dù sao Hứa Trường Sinh cho thấy thực lực viễn siêu mong muốn, phụ, kiếm, thể ba tu đều đến tầng giai, chiến lực kinh người. Mà bọn hắn Vân gia tam đại kim đan tu sĩ, Phi Dương lão tổ đã trọng thương, nhìn tình huống không có mấy chục năm sợ là khó khôi phục, Vân Giật lão tổ thì còn tại bế quan, ngay cả Phi Dương lão tổ cầu cứu tin tức cũng không từng để ý tới. Còn sót lại hắn một người, như thật cùng Hứa Trường Sinh hoàn toàn bị mặt, cho dù hắn toàn lực ra tay sợ cũng khó mà chiến thắng Hứa Trường Sinh. Huống chi khai hoang chi chiến sắp đến, lúc này cùng một vị thực lực sâu không lường được tam giai phụ sư cũng chết, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Hứa Trường Sinh tự nhiên nghe được Vân Phá Thiên nói bóng gió. Trận chiến ngày hôm nay, mục đích đã đạt tới. Trọng thương Vân Phi Dương, lập uy tại bên ngoài, nhường Vân gia thậm chí quanh mình thế lực biết được. Hứa gia tuyệt không phải có thể tùy ý nắm quả hờ mềm. Như tiếp tục dây dưa, Vân gia vị kia kim đan 5 tầng lão tổ sợ sẽ chạy đến lúc đó cục diện đem gây bất lợi cho chính mình. Tốt. Hứa Trường Sinh chậm rãi mở miệng, đã Vân gia chủ nói như thế, Hứa Mỗ liền cho Vân gia chủ mặt mũi này. Chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi. Nhưng hắn tiếng nói nhất chuyện, ánh mắt đột nhiên sắc bén, Chu gia đã đầu nhập ta Bách Quả Minh, chính là ta Hứa gia đồng minh. Ngày sau như Vân gia lại đối Chu gia ra tay, hoặc lại có người dám âm thầm chặn giết ta Bách Quả Minh tu sĩ, liền chớ trách Hứa Mỗ kiếm hạ vô tình. Tiếng nói rơi, Hứa Trường Sinh quanh thân kiếm ý bừng bừng phân chấn, thanh minh kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, lạnh thấu xương kiếm khí nhường quanh mình không khí cũng vì đó phát lạnh. Vân Phá Thiên sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm nhận được Hứa Trường Sinh trong lời nói quyết tuyệt cùng uy hiếp. Tốt. Vân Phá Thiên trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, "Ta Vân gia, nhớ kỹ." Hắn không có trực tiếp hứa hẹn, nhưng câu nói này đã biểu lộ thái độ, ít ra tại ngoài sáng bên trên, Vân gia sẽ không lại tùy tiện đối Chu gia cùng Bách Quả Minh ra tay. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng phía phương hướng tây bắc, Bách Quả Thành phương hướng đội bắt đi, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Chờ Hứa Trường Sinh rời đi, Vân Phá Thiên lúc này mới dài thở dài một hơi, lập tức cấp tốc hướng Lưu Vân Thành phương hướng bay đi. Phi hành trên đường, Vân Phá Thiên sắc mặt âm trầm như nước. Trận chiến ngày hôm nay, đối Vân gia mà nói không thể nghi ngờ là trầm trọng đả kích. Vốn chỉ là ngấp nghé một cái nho nhỏ phụ thuộc gia tộc công pháp truyền thừa, không nghĩ tới lại kém chút ngoài ý muốn tổn thất một vị kim đan chiến lực đỉnh tiêm tu sĩ, toàn bộ Vân gia càng là mất hết thể diện. đương nhiên càng làm cho Vân Phá Thiên lo lắng chính là Hứa Trường Sinh cho thấy thực lực cùng tiềm lực. Từ thực lực phương diện tới nói, người này năm gần hơn 200 tuổi liền đột phá kim đan tầng 2, là vẫn là tam giai luyện thể tu sĩ, tăng thêm bản thân kiếm đạo tạo nghệ cùng trôi kia phẩm chất phi phàm tam giai pháp bảo phi kiếm, thực lực chân chính chỉ sợ đã không kém hơn kim đan 3 tầng tu sĩ. Từ ảnh hưởng địa vị giảng, người này cũng là một tên tam giai phụ sư, đối tài nguyên trưởng khống cùng nhân mạch tích lũy viễn siêu cùng giai. Hứa Trường Sinh, tốt một cái Hứa Trường Sinh. Vân Phá Thiên trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Người này quật khởi bất quá mấy chục năm, liền đã thành dài đến tình trạng như thế, như lại cho hắn thời gian. Đợi một thời gian, đột phá kim đan trung kỳ thậm chí hậu kỳ, cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, Bách Quả Minh có hắn tọa trấn, tất nhiên nước lên thì thuyền lên, trở thành có thể vượt qua Vân gia, thậm chí áp đảo trên đó thế lực cường đại phía trên. Vân Phá Thiên trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nhưng dưới mắt, hắn trước hết ổn định gia tộc thế cục. Rất nhanh, Vân Phá Thiên liền đuổi kịp phía trước toàn lực phi độn Vân Phi Dương. Giờ phút này Vân Phi Dương đã hoàn toàn mất đi ý thức, toàn bằng bản năng tại duy trì tốc độ bay, nếu không phải Vân Phá Thiên kịp thời đổi tới, chỉ sợ thực sẽ hao hết tinh huyết mà chết. Vân Phá Thiên vội vàng lấy ra một cái chân quý cố bổn bồi nguyên đan nhét vào trong miệng, lại lấy tự thân linh lực dẫn đạo dược lực tan ra, tạm thời ổn định tương thế. Làm xong đây hết thảy, mang theo hôn mê Vân Phi Dương, toàn lực chạy về Lưu Vân Thành. Chương 1023, sơ hiện uy danh. Chương 1023, sơ hiện uy danh. Nửa ngày sau, Lưu Vân Thành Vân gia phủ đệ chỗ sâu. Trong mật thất, Vân Phá Thiên vẻ mặt nghiêm túc đem Vân Phi Dương an trí tại chữa thương trong trận pháp, lại tự thân vì tiếp tục đứt gãy xương cốt, trải bớt kinh mạch bị tổn thương. Đợi đến Vân Phi Dương khí tức thoáng bình ổn, Vân Phá Thiên mới rời khỏi mật thất, đi vào phòng nghị sự. Giờ phút này trong sảnh sớm đã tụ tập Vân gia tất cả hạch tâm trưởng lão, đám người sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng. Vân Phi Dương bị trọng thương, chật vật trốn về tin tức, đã dường như sấm sét ở gia tộc cao tầng nổ tung. Gia chủ, Phi Dương lão tổ hắn. Một vị râu tóc bạc trắng, khí tức trầm ngưng trưởng lão trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu sầu lo. Vân Phá Thiên chậm rãi ngồi xuống, trầm giọng nói, tính mệnh không ngại, nhưng hai tay xương cốt vỡ vụn, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, càng bởi vì nhiều lần thi triển đốt máu nhiên hồn bí thuật thương tới căn bản, không có mấy chục năm tĩnh dưỡng, khó khôi phục trạng thái toàn thịnh. Cho dù khôi phục, chỉ sợ hắn chưa hết chi ngôn, tất cả mọi người minh bạch, cho dù thương thế khỏi hẳn, Vân Phi Dương con đường cũng cơ bản gãy mất, tương lai rất khó tiến thêm được nữa. Trong lúc nhất thời, trong sảnh bầu không khí nặng nề đến cực điểm. Tiên Hứa Trường Sinh, coi là thật lợi hại như thế. Một vị khác khuôn mặt khô gầy, ánh mắt sắc bén trưởng lão nhịn không được hỏi, trong giọng nói còn mang không tin. Vân Phá Thiên trong mắt lóe lên một tia phức tạp, so với chúng ta tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn. Hắn dừng một chút, đem hôm nay thấy kỹ càng nói tới, người này không chỉ có đã đột phá tới kim đan tầng 2, càng là tam giai luyện thể tu sĩ. Kiếm đạo tạo nghệ, chỉ sợ cũng tiếp cận tam giai. Ba tu đều đến tam giai, lại cầm trong tay một thanh phẩm giai cực cao tam giai phi kiếm pháp bảo. Chiến lực mạnh, tuyệt không yếu hơn kim đan 3 tầng tu sĩ. Đám trưởng lão nghe vậy, đều là hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phù, kiếm, thể ba tu, lại đều đạt tam giai. Đây là cái gì yêu nghiệt thiên phú? Càng đáng sợ chính là tuổi của hắn. Vân Phá Thiên thanh âm trầm thấp, theo chúng ta biết, người này đột phá kim đan đến nay, bất quá hơn 30 năm. Ngắn ngủi 30 năm, không chỉ tu vi đột phá tới kim đan tầng 2, càng đem luyện thể tu tới tầng giai, kiếm đạo cũng đến cảnh giới như thế. Tiềm lực sâu không lường được. Một vị xưa nay trầm ổn trưởng lão cao mày nói, gia chủ, như thế nói đến, kẻ này đã thành hoa lớn. Hôm nay đã kết thủ, ngày sau tất thành tâm phúc chi địch. Phải chăng hẳn là hắn làm cái chém đầu thủ thế? Không thể. Vân Phá Thiên chậm rãi lắc đầu, thứ nhất, người này chiến lược kinh người, cho dù ta cùng Phi Dương lão tổ liên thủ, cũng chưa chắc có thể bắt được. Trừ phi kinh động Vân Giật lão tổ. Có thể Vân Giật lão tổ đang lúc bế quan xung kích kim đan 6 tầng thời kỳ mấu chốt, tuyệt không thể tùy tiện quấy rầy. Thứ hai, khai hoang chi chiến sắp đến, Huyền Linh Tông nghiêm lệnh cảnh nội các thế lực không được nội đấu. Như lúc này cùng Hứa gia toàn diện khai chiến, sợ dẫn tới Huyền Linh Tông can thiệp, hậu quả khó mà lường được. Thứ ba, Hứa Trường Sinh chính là tam giai phụ sư, giao hữu rộng lớn, đứng sau lưng Huyền Linh Tông tự Hà Phong bị kia, đồng thời Hứa gia cùng thảo một thương hội, Hàn Băng khe Hàn gia nhóm thế lực đều có giao tình. Nếu ta Vân gia tùy tiện đối với nó ra tay, những thế lực này chưa chắc sẽ ngồi nhìn. Đám trưởng lão nghe vậy, đều là trầm mặc. Xác thực, bây giờ Hứa gia đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông, Hứa Trường Sinh cho thấy thực lực cùng nhân mạch, nhường Vân gia không thể không thận trọng đối đãi. Kia, chẳng lẽ liền mặc cho phát triển? Cái kia bị diện cho khô gầy trưởng lão không cam lòng nói. Vân Phá Thiên trong mắt lóe lên một tia lanh mang, đương nhiên sẽ không. Nhưng việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Dưới mắt trọng yếu nhất là ổn định gia tộc, toàn lực chuẩn bị khai hoang chi chiến. Chờ khai hoang chi chiến kết thúc, nếu có cơ hội hắn không có nói tiếp, nhưng đám trưởng lão đều minh bạch ý nghĩa. Khai hoang chi chiến đã là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Nếu có thể ở đây chiến bên trong suy yếu nữa ra, thậm chí mượn đao giết người. Truyền lệnh xuống. Vân Phá Thiên trầm giọng nói, ngày hôm nay trở đi, gia tộc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, toàn lực tài nguyên dự trữ, bồi dưỡng tử đệ. Chuyện hôm nay, đối ngoại thống nhất đường kính, chỉ nói Phi Dương lão tổ cùng Hứa Trường Sinh luận bàn luận đạo, chạm đến là thôi. Phàm có tiết lộ người, tộc quy nghiêm trị. Vâng, đám trưởng lão cùng kêu lên đáp. Mặc dù không có cam lòng, nhưng mọi người cũng biết đây là trước mắt tốt nhất phương thức xử lý. Ngay tại Vân Phá Thiên mang theo trọng thương Vân Phi Dương trở về Lưu Vân Thành, cũng khẩn cấp phong tỏa tin tức, điều chỉnh gia tộc sách lược đồng thời, Hứa Trường Sinh cùng Vân Phi Dương trận này kinh thiên động địa, tác động đến mấy ngàn dặm kim đan đại chiến tin tức, lại như là mọc ra cánh, bằng tốc độ kinh người tại toàn bộ quanh mình cấp tốc truyền ra. Cứ việc Vân Phá Thiên trước tiên hạ đạt phong khẩu lệnh, nhưng lúc đó người quan chiến thực sự quá nhiều. Từ đá xanh lĩnh vương thị tới ven đường từng cái cỡ nhỏ căn cứ, gia tộc tu chân, thậm chí một chút ẩn nấp tán tu lập phủ, mắt thấy hoặc cảm ứng được trận đại chiến này tu sĩ, lấy ngàn mà tính. Kim đan tu sĩ toàn lực chém giết, động tĩnh như thế nào chi lớn. Kia xé rách Vân Hải kiếm quang trường ảnh, kia trấn áp thiên địa sơn nhạc hư ảnh, kia năng lượng kinh khủng sóng xung kích. Cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm, vẫn như cũ có thể thấy rõ. Càng không nói đến, Hứa Trường Sinh cùng Vân Phi Dương một đuổi một chạy, vượt ngang mấy ngàn dặm sơn hà, ven đường kinh động đến vô số tu sĩ. Giấy không gói được lửa. Huống chi là như thế đại sự kinh thiên động địa. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, các loại phiên bản truyền ngôn, tựa như cùng ôn dịch giống như tại quanh mình mấy vạn dặm cương vực điên cuồng lan tràn. Nghe nói không, Lưu Vân Thành Vân gia Phi Dương lão tổ, bị Bách Quả Thành vị kia Tân Tấn Hứa lão tổ truy sát 5000 dặm, hai tay đứt đoạn, kém chút vẫn lạc. Cái gì? Thật hay giả? Vân Phi Dương thế nhưng là Kim Đan 3 tầng uy tín lâu năm tu sĩ, càng có chấn nhạc cớn bực này trọng bảo nơi tay, làm sao có thể thua với một cái vừa đột phá Kim Đan mấy chục năm hậu bối? Thiên chân vạn sát. Ta tam cứu ông ngoại chất tử đạo lư lúc ấy ngay tại đá xanh lĩnh, tận mắt thấy Hứa lão tổ một kiếm phá mở chấn nhạc cớn, một quyền đánh bay Vân Phi Dương. Trang diện kia, chậc chậc, quả thực hủy thiên diệt địa. Ta còn nghe nói, Hứa lão tổ không chỉ có là tam giai phụ sư, càng là kiếm đạo tông sư, thậm chí vẫn là tam giai luyện thể tu sĩ. Phụ, kiếm, thể ba tu đều đến tam giai. Thế, ba tu đều đến tam giai. Cái này sao có thể? Thường nhân có thể đem một đạo tu tới kim đan cấp độ đã là vạn người không được một, hắn lại ba đạo đồng tu, cũng đều đạt đến tam giai. Khó trách có thể đánh bại Vân Phi Dương. Bực này thiên phú, thực lực thế này, quả thực nghe rợn cả người. Bách Quả Thành Hứa gia. Đây là muốn nhất phi trùng thiên a. Đúng vậy a, về sau ai còn dám khinh thường Hứa gia? Ai còn dám tùy tiện trêu chọc Bách Quả mình? Lời đồn đại càng truyền càng xa, chi tiết cũng càng ngày càng phong phú, thậm chí có người thêm mắm thêm muối, đem Hứa Trường Sinh miêu tả thành nắm giữ thượng cổ truyền thừa, ẩn dấu cực sâu tuyệt thế thiên tài. Mà Vân Phi Dương thì thành bối cảnh tấm, chật vật chạy trốn, hai tay đứt đoạn hình tượng, bị lặp đi lặp lại đề cập. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Hoang Tây Bắc địa vực, cơ hồ tất cả tu sĩ đều đang đàm luận việc này. Hứa Trường Sinh cùng Bách Quả Thành danh vọng, trong nháy mắt đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Vô số tán tu, tiểu gia tộc bắt đầu chăm chú cân nhắc đầu nhập vào Bách Quả Minh khả năng. Mà nguyên bản một chút đối Hứa gia ôm lấy khinh thị tốt thế lực, thì nhao nhao điều chỉnh thái độ, bắt đầu một lần nữa ước định cùng Hứa gia, cùng Bách Quả Minh quan hệ. Toàn bộ khu vực thế lực cách cục, bởi vì một trận chiến này, Lạc Yên đã xảy ra biến hóa vi diệu. Chương 1024, Hàn gia gia chủ, Hàn Lập Tuyết. Chương 1024, Hàn gia gia chủ, Hàn Lập Tuyết. Hàn Băng Giản, vạn năm huyền băng bao trùm cung điện chỗ sâu. Một bộ băng quần dài màu lam Hàn Lập Tuyết ngồi ngay ngắn băng tinh tỏa phía trên, cầm trong tay một cái mới vừa lấy được đưa tin ngọc giản, thanh lanh trong con ngươi hiện lên một tia khó mà che giấu chấn kinh. Nàng đối diện, đứng đấy đồng dạng thân mang áo lam, khí chất dịu dàng lại mang theo vài phần anh khí Hàn Lập Ánh, Hàn Băng Giản Kim Đan trưởng lão, cũng là trong gia tộc cùng Hứa gia tiếp xúc nhiều nhất tu sĩ. Lập Ánh, những tin tức này, ngươi có thể từng xác minh. Hàn Lập Tuyết thanh âm như băng suối chảy xuôi. Hàn Lập Ánh hít sâu một hơi, trên mặt đồng dạng mang theo thần sắc khó có thể tin, "Tuyết tỷ, ta đã thông qua nhiều đầu con đường xác minh, tin tức cơ bản là thật. Hứa Trường Sinh cùng Vân Phi Dương trận chiến kia, xác thực đã xảy ra." Vân Phi Dương hai tay đứt đoạn, chấn nhạc cấn bị hao tổn, thi triển đốt máu nhiên hồn bí thuật mới may mắn đào thoát, nếu không phải Vân Phá Thiên kịp thời đổi tới, chỉ sợ nàng không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hàn Lập Tuyết chậm rãi buông xuống ngọc giản, băng trong mắt màu xanh lam bên trong quang mang lấp loé không yên. "Phụ, kiếm, thể ba tu đều đến tam giai." Kim Đan tầng 2 tu vi lại có thể chính diện đánh bại Kim Đan 3 tầng Vân Phi Dương. Truy sát 5000 dặm xem như Hàn Băng Giản gia chủ, Hàn Lập Tuyết tự nhiên tin tưởng điều này có ý vị gì. Vân Phi Dương là ai? Kia là Vân gia Tam đại Kim Đan một trong, tu luyện vượt qua 400 năm, căn cơ thâm hậu, thủ ác chấn nhạc cớn bực này trọng bảo, tại Kim Đan 3 tầng tu sĩ bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Chỉ có như vậy một vị uy tín lâu năm Kim Đan, lại bị Hứa Trường Sinh, một cái đột phá Kim Đan bất quá hơn 30 năm hậu bối, trọng thương đến tận đây. Hàn Lập Tuyết lông mày cau lại, ta nhớ được, lần trước tại Vạn Pháp Thành nhìn thấy hắn lúc, hắn vẫn chỉ là Kim Đan một tầng khí tức, vừa mới qua đi mấy năm, hắn không ngờ đột phá tới Kim Đan tầng 2, còn đem luyện thể tu tới tam giai. Hàn Lập Ánh cười khổ nói, "Đúng vậy à, nếu không phải nhiều mặt chứng thực, ta cũng khó mà tin được. Hứa đạo hữu ẩn giấu quá sâu, từ đầu đến cuối hắn đều biểu hiện ra chỉ là tam giai phụ sư thân phận, ai có thể nghĩ tới hắn kiếm đạo, luyện thể tạo nghệ cũng kinh người như thế." Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp, "Lúc trước ta đại biểu gia tộc cùng Hứa gia giao hảo, vốn là coi trọng hắn tam giai phụ sư thân phận, muốn vì gia tộc nhiều một đầu ổn định phụ lục nơi phát ra. Hiện tại xem ra, chúng ta đều xem thường hắn." Hàn Lập Tuyết chậm rãi đứng người lên, băng quần dài màu lam kéo tại bóng ánh trên mặt đất, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Nàng đi đến cung điện biên giới, xuyên thấu qua vạn niên huyền băng ngưng tụ thành cửa sổ, nhìn hướng phía tây bắc hướng, kia là Bách Quả Thành vị trí. "Lập Ánh, ngươi nói, Hứa Trường Sinh năm nay bao nhiêu tuổi?" Hàn Lập Tuyết đột nhiên hỏi. Hàn Lập Ánh sững sờ, hơi suy nghĩ một chút, căn cứ thu thập được tin tức, Hứa đạo hữu đột phá kim đan lúc ước chừng 170 tuổi hơn, bây giờ cũng không tới 210 tuổi. "Không đến 210 tuổi?" Hàn Lập Tuyết băng trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một tia dị sắc. Kim Đan tầng 2, tam giai phụ sư, tam giai luyện thể tu sĩ, kiếm đạo tạo nghệ tam giai. Bực này thiên phú chính là phóng nhãn toàn bộ Huyền Linh Tông, cũng là ngàn năm kỳ tài khó gặp. Nàng xoay người, nhìn về phía Hàn Lập Ánh, "Lập Ánh, ngươi cùng Hứa Gia tiếp xúc nhiều nhất, ngươi cảm thấy người này phẩm tính như thế nào? Hàn Lập Ánh trầm ngâm một lát, chân thành nói, Hứa đạo hữu làm người khiêm tốn hữu lễ, xử sự công bằng, đối đãi đồng minh có chút phúc hậu. Từ Bách Quả Minh phát triển đến xem, hắn cũng không phải là một mặt nghiền ép phụ thuộc thế lực bá đạo người, ngược lại bằng lòng chia sẻ lợi ích, cộng đồng phát triển. Lại hắn cực kỳ trọng thị gia tộc, đối dòng dõi đời sau yêu mến có thừa. Nói đến đây, Hàn Lập Ánh đông nhiên ý thức được cái gì, thanh âm dần dần thấp xuống. Hàn Lập Tuyết lại dường như không có chú ý tới dị thường của nàng, tiếp tục hỏi, hắn dòng dõi đều thế nào? Hàn Lập Ánh thấy gia chủ đông nhiên hỏi Hứa Trường Sinh dòng dõi, hồi đáp, theo ta được biết, Hứa đạo hữu dòng dõi có chút xuất sắc. Trường nữ Hứa Niệm Ly chính là Huyền Linh Tông nội môn đệ tử, trưởng tử Hứa Thiên Thành đã là trúc cơ 9 tầng tu vi, làm người trầm ổn già dặn, đem Bách Quả Thành xử lý ngay ngắn rõ ràng. Thứ tử Hứa Thiên Phúc tựa hồ là đang linh thực phương diện có thiên phú, trưởng quản linh thực đường. Tam tử Hứa Thiên An cùng hai nữ Hứa Thiên Duyệt phù đạo thiên phú không tầm thường. Khác còn có mấy vị khác dòng dõi cũng đều có am hiểu, trong đó danh khí lớn nhất thuộc về Hứa Thiên Kiếm, trước mắt đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, trên kiếm đạo rất có thành tích. Hàn Lập Tuyết lặng lặng nghe, băng trong mắt màu xanh lam bên trong quang mang lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, nàng chậm rãi mở miệng, Lập Ánh, ngươi đi xuống trước đi. Liên quan tới Hứa Gia sự tình, tiếp tục chú ý, nhưng không cần tận lực thân cận, cũng không thể xa lánh, bảo trì hiện trạng liền có thể. Vâng, Lập Tuyết tỷ. Hàn Lập Ánh không mình hành lễ, thối lui ra khỏi cung điện. Chờ Hàn Lập Ánh rời đi, trong cung điện chỉ còn lại có Hàn Lập Tuyết một người. Nàng chậm rãi đi trở về băng tinh tòa, lại không có lập tức ngồi xuống, mà là từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái nhạt thẻ ngọc màu xanh lam. Ngọc giản mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ có thể thấy được lít nha lít nhít tiểu chữ. Đây là nàng những năm gần đây tự mình sửa sang lại một phần danh sách. Trên danh sách ghi lại là quanh mình trong khu vực thiên phú xuất chúng, tiềm lực to lớn nam tính tu sĩ tin tức, từ trúc cơ tới kim đan, từ tuổi trẻ hào kiệt tới thành danh tiền bối, thậm chí bao gồm một chút thể chất đặc thù người sở hữu. Danh sách này tồn tại cùng Hàn Băng Giản Hàn gia gặp phải khốn cảnh có quan hệ. Hàn gia lấy nữ tử vi tôn, lịch đại gia chủ đa số nữ tính, lại tu luyện Hàn Băng chân quyết đối nữ tử càng thêm phù hợp. Nhưng cái này cũng mang đến một vấn đề, Hàn gia huyết mạch kéo dài khó khăn, nhất là nắm giữ ưu tú linh căn dòng dõi khó được. Hàn Lập Tuyết xem như đương đại gia chủ, tu vi đã đạt kim đan 5 tầng, là Hàn Băng Giản hoàn toàn xứng đáng trụ cột. Nhưng nàng đến nay không có đạo lữ, càng không có con nối dõi. Những năm này, trong gia tộc các trưởng lão vì thế lo lắng, nhiều lần khuyên nàng tìm kiếm phù hợp tu sĩ ở rể, là Hàn gia sinh hạ kế thừa ưu tú huyết mạch dòng dõi, lấy bảo đảm gia tộc truyền thừa không dứt. Thậm chí có người đề nghị, nhường nàng mời chào một vị thiên phú xuất chúng nam tu ở rể, là Hàn gia sinh hạ nắm giữ ưu tú huyết mạch đời sau. Nhưng Hàn Lập Tuyết đối với cái này từ đầu đến cuối không hứng thú lắm. Nàng say mê kiếm đạo cùng tu luyện, một lòng truy cầu đại đạo, đối với tình yêu nam nữ cũng không quá nhiều hướng tới. Càng quan trọng hơn là, nàng tầm mắt cực cao, tu sĩ tầm thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Nàng mong muốn, tối thiểu nhất nếu là một cái có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện tới kết hợp, lại có thể sinh hạ thiên phú tuyệt hảo dòng dõi đối tượng. Phần danh sách này chính là nàng nhiều năm qua âm thầm khảo sát kết quả. Chỉ là trên danh sách danh tự mặc dù không ít, nhưng cũng không để cho nàng hài lòng. Hoặc là thiên phú đầy đủ nhưng phẩm tính không tốt, hoặc là phẩm tính còn có thể nhưng tiềm lực không đủ, hoặc là tuổi tác quá lớn, con đường đã định. Hàn Lập Tuyết đầu ngón tay tại ngọc giản bên trên nhẹ nhàng lướt qua, cuối cùng dừng lại tại một cái mới thêm danh tự bên trên, Hứa Trường Sinh. Bất quá hơn 200 tuổi, liền tu luyện đến kim đan tầng 2. Ba tu đều đến tam giai, nàng thấp giọng nỉ non, băng trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Thiên phú như vậy, nếu là có thể. Một cái ý niệm trong đầu trong lòng nàng lặng yên hiện hiện. Chương 1025, chiến hậu tổng kết. Chương 1025, chiến hậu tổng kết. Nếu là có thể cùng Hứa Trường Sinh kết hợp, lấy thiên phú kinh người cùng tự thân thiên phú kết hợp, sinh hạ dòng dõi nên như thế nào ưu tú. Đến lúc đó, Hàn gia không chỉ có người kế tục, càng có thể sinh ra một vị siêu việt lịch đại tiên tổ tuyệt thế thiên tài. Ý nghĩ này một khi sinh ra, liền tại Hàn Lập Tuyết trong lòng cấp tốc cảm dễ, sinh trưởng. Nàng tu hành đến nay đã gần đến hơn 400 năm, thấy qua thiên tài hào kiệt vô số kể, nhưng giống Hứa Trường Sinh như vậy yêu nghiệt, còn là lần đầu tiên thấy. Càng quan trọng hơn là, Hứa Trường Sinh không chỉ có thiên phú kinh người, phẩm tính dường như cũng có chút đáng tin, từ hắn đối với gia tộc, đối thái độ của đồng minh có thể thấy được luồn đốn. Chỉ là, Hàn Lập Tuyết lông mày cao lại. Nàng tuy là Hàn Băng Giản gia chủ, tu vi địa vị tôn sùng, nhưng chủ động hướng một tên nam tu lấy lòng, thậm chí cân nhắc kết hợp sự tình, cuối cùng có chút. Lại Hứa Trường Sinh đã có mấy vị đạo lữ, dòng dõi đông đảo, chính mình như tới kết hợp, khó tránh khỏi làm cho người ta nói nhảm. Xem ra việc này cần bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng nổi. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh đánh bại Vân Phi Dương cũng ngàn dặm truy sát tin tức hiện ra tại các lớn kim đan thế lực gia chủ, trưởng lão trên bàn. Nguyên bản rất nhiều đối Hứa gia nắm khinh thị thái độ thế lực, nhao nhao điều chỉnh sách lược, bắt đầu chủ động cùng Bách Quả Minh tiếp xúc, tìm kiếm hợp tác. Mà những cái kia vốn là cùng Hứa gia giao hảo thế lực, như Hàn Băng Giản Hàn gia, Thảo Mộc Thương hội trợ, thì tiến một bước tăng cường hợp tác cường độ. Trong lúc nhất thời, Bách Quả Thành quanh mình địa vực được chú ý nhất tiêu điểm. Vô số tán tu, tiểu gia tộc tu sĩ tuân hướng Bách Quả Thành, hoặc là đầu nhập vào, hoặc là giao dịch, hoặc là thấy Hứa lao tổ phong thái. Bách Quả Minh danh vọng lại lần nữa cất cao. Một bên khác, làm Hứa Trường Sinh trở về lúc Bách Quả Thành lúc, toàn bộ thành trì đều sôi trào. Mặc dù đại chiến phát sinh ở ngoài mấy ngàn dặm, nhưng kinh thiên động địa như vậy tin tức sớm đã thông qua đủ loại con đường truyền về Bách Quả Thành. Trong thành tu sĩ, bất luận là Hứa gia tử đệ, Bách Quả Minh thành viên, vẫn là ngoại lai tán tu, khách khanh, đều vui mừng khôn xiết, cùng có vinh yên. Lao tổ thần uy, một trận chiến kinh thế. ta liền biết lao tổ nhất định có thể khải hoàn. Phù kiếm thể ba tu đều đến tam giai, lao tổ thật sự là kỳ tài ngút trời. Tiếng hoan hô, tiếng than thở vang vọng toàn thành. Hứa phủ bên trong càng là vui mừng hớn hở. Trần Phỉ Nguyệt, Nhiếp Văn Thiến, Vương Vũ Đình mấy vị đạo lữ cùng Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Kiếm chờ một đám đích hệ tử đệ sớm đã lo lắng chờ đã lâu. Khi thấy Hứa Trường Sinh bình yên trở về, mặc dù khí tức hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng cũng không lo ngại lúc, đám người lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Phu quân, phu thân, gia gia, đám người vội vàng lên tiếp, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng tự hào. Ta không sao. Hứa Trường Sinh mỉm cười, trấn an đám người. Hứa Thiên Thành tiến lên một bước, kích động nói, phụ thân, ngài cùng Vân Phi Dương trận chiến kia tin tức đã truyền về. Bây giờ Huyền Linh Tông toàn bộ Tây Bắc địa khu đều đang đàm luận việc này. Ta Hứa gia uy danh, trước nay chưa từng có. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Hứa Thiên Kiếm, hỏi, Thiên Kiếm, thương thế của ngươi như thế nào? Chu gia đám người đều thu xếp tốt. Hứa Thiên Kiếm vội vàng trả lời, hồi phụ thân, hài nhi thương thế đã không còn đáng ngại, điều tức mấy ngày liền có thể khôi phục. Chu gia đám người đã an toàn đến Bách Quả Thành, tạm thời an trí bên ngoài thành biệt viện, từ ngoại vụ đường phụ trách tiếp đãi dàn xếp. Chu Hồng tộc trưởng cùng Chu Huyền Nhi cô nương nhiều lần biểu thị muốn làm mặt bái tạ phụ thân ân cứu mạng. Ừm, để bọn hắn trước hảo hảo tĩnh dưỡng, bái tạ sự tình ngày sau hãy nói. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu. Bất quá, lần này một trận chiến, ta bại lộ không ít át chủ bài, ngày sau làm việc cần càng thêm cẩn thận. Vân gia mặc dù tạm thời nhượng bộ, nhưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Khai hoang chi chiến sắp đến, chúng ta phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Vâng, đám người cùng kêu lên đáp. Hứa Trường Sinh lại đối Hứa Thiên Thành dặn dò nói, Thiên Thành, ngươi đối ngoại thả ra tin tức, liền nói ta bởi vì cùng Vân Phi Dương một trận chiến có chỗ hiểu được, cần bế quan một đoạn thời gian. Đồng thời tăng cường Bách Quả Thành phòng ngự, đề cao cảnh giới cấp bậc. Thiên Thành minh bạch. Hứa Thiên Thành trịnh trọng lĩnh mệnh. Tiếp xuống mấy ngày, Bách Quả Thành lâm vào trước nay chưa từng có bận rộn cùng náo nhiệt bên trong. Hứa Trường Sinh tuyên bố bế quan, kỳ thực là tại trong tĩnh thất điều tức khôi phục, trải bớt trận chiến này đoạt được. Cùng Vân Phi Dương một trận chiến này, mặc dù hung hiểm, nhưng cũng làm cho hắn đối thực lực bản thân có rõ ràng hơn nhận biết, đối kim đan cấp độ chiến đấu có càng sâu thể ngộ. Kim đan tu sĩ ở giữa chiến đấu hung hiểm vô cùng, bất kỳ sơ sẩy liền có thể tạo thành toàn diện tan tác, thậm chí mất đi tính mệnh. Trong trận này, nếu không phải thần hồn của hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ, nếu không phải hắn đồng thời kiêm tu tam giai luyện thể, nếu không phải Vân Phi Dương đối với mình phá linh truy pháp bảo quá mức tự tin, nhất thời chủ quan bị hắn lấy tam giai luyện thể chi uy một quyền trọng thương, hắn chưa hẳn có thể lấy được như thế chiến tích, nhiều lắm là đem Vân Phi Dương đánh lui mà thôi. Đồng thời, Hứa Trường Sinh phát hiện chính mình không ít thiếu hụt. Đầu tiên là chủ tu kiếm quyết uy lực không đủ, Thất Hồng kiếm quyết tuy bị Hứa Trường Sinh tu luyện đến cảnh giới viên mãn, uy lực có thể sánh ngang chuẩn tam giai kiếm quyết, nhưng cuối cùng chỉ là chuẩn tam giai. Đối mặt kim đan ba tầng, thủ ác chấn nhà cấn Vân Phi Dương đã có vẻ hơi giật gấu ba bay. Nếu không phải thanh minh kiếm phẩm chất siêu phàm, tăng thêm thể tu mang tới gia trì, chỉ bằng vào Thất Hồng kiếm quyết chỉ sợ khó mà phá vỡ chấn nhà cấn. Tiếp theo là phòng ngự thủ đoạn không đủ. Trận chiến này có thể thắng, hơi có chút lấy thương đổi thương, da dày thịt béo ý vị. Nếu không phải tam giai luyện thể cường hành, ngạnh kháng phá linh truy bộ phận uy lực, hậu quả khó liệu. Quy Huyền Kính tuy là tam giai pháp bảo, nhưng càng khuynh hướng phụ trợ cùng dò xét, phòng ngự cũng không phải là cường hạng, trải qua trận này càng là tiến một bước xuất hiện tổn hại. Còn nếu là có thể có một cái chuyên công phòng ngự nội giáp hoặc là tâm chắn, một trận chiến này sợ là có thể giảm xuống không ít phong hiểm. Cuối cùng thì là khuyết thiếu độn thuật vấn đề. Trong trận này, nếu không phải Vân Phi Dương bởi vì thương thế quá nặng, đốt máu nhiên hồn bí thuật hiệu quả dần dần biến mất, chính mình chưa hẳn có thể đem đuổi đến chật vật như thế. Mà chính mình nếu có một môn cao minh độn thuật, có lẽ có thể ở Vân Phá Thiên đuổi tới trước đó, chân chính lưu lại Vân Phi Dương. Xem ra khai hoang chi trước khi chiến đấu, ngoại trừ tăng cao tu vi bên ngoài, còn cần tại kiếm quyết, pháp bảo, độ thuật bên trên chuẩn bị thêm một chút. Hứa Trường Sinh trong lòng có so đo. Ngay tại Hứa Trường Sinh bế quan điều tức, trải bước đoạt được đồng thời, ngoại giới liên quan tới hắn cùng Vân Phi Dương trận chiến kia thảo luận, nhiệt độ vẫn như cũ không giảm, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là tại Lưu Vân Thành Vân gia từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, chưa đối truyền ngôn làm ra bất kỳ quan phương đáp lại bối cảnh phía dưới, các loại suy đoán cùng nghị luận càng là xôn xao. Cái này không nghi ngờ gì ngồi vững Vân Phi Dương thảm bại sự thật, cũng làm cho Hứa Trường Sinh uy danh càng tăng lên. Trong lúc nhất thời, phù kiếm thể tam tuyệt kim đan tầng 2 nghịch phạt kim đan 3 tầng ngàn dặm truy sát uy tín lâu năm kim đan. Những này nhãn hiệu nhường Hứa Trường Sinh hình tượng biến thần bí mà cương đại. Vô số tu sĩ đều tại hiếu kỳ, vị này hoành không xuất thế Hứa lão tổ, đến tuột cùng còn ẩn giấu đi nhiều ít không muốn người biết át chủ bài. Mà Bách Quả Thành cũng bởi vì này nên đón một vòng mới phát triển dậy sóng. Đầu nhập vào người nối liền không dứt, thương nghiệp qua lại càng thêm thường xuyên, nguyên bản vừa mới xây dựng thêm Bách Quả Thành ngoại thành lại trở nên đối lập chật chội. Chương 1026, Chu gia an bài chương 1026, Chu gia an bài Bách Quả Thành ngoại thành, Chu gia đám người tạm thời phủ đệ. Tuy chỉ là tạm thời chỗ ở, nhưng Bách Quả Minh cung cấp điều kiện đã viễn siêu bọn hắn tại Phong Diệp trấn lúc tập điện. Viện lạc rộng rãi, linh khí dồi dào. Chu gia đám người trải qua mấy ngày điều dưỡng, thương thế đã ổn định, chỉ là hao tổn nguyên khí cần thời gian chậm chậm khôi phục. Giờ phút này, hắn đang cùng Chu Nham trưởng lão, Chu Huyền Nhi chờ hạch tâm thành viên tập hợp một chỗ. Chu Nham trưởng lão cảm khái nói, gia chủ, Bách Quả Minh đối đãi chúng ta xác thực không tệ. Mấy ngày nay cung cấp đan dược, linh thạch, đầy đủ chúng ta ổn định thương thế, khôi phục nguyên khí. So với tại Phong Diệp trấn lúc, Vân gia đối với chúng ta chèn ép, thật sự là cách biệt một trời. Chu Hồng gật gật đầu, trên khuôn mặt già nua mang theo vẻ phức tạp, Đúng vậy, A Hứa gia không chỉ có cứu tính mạng của bọn ta, càng vì ta hơn Chu gia cung cấp sống yên phận chỗ. Này ân, nặng như Thái Sơn. Huyền Nhi, thương thế của ngươi như thế nào? Chu Huyền Nhi ngẩng đầu, thanh lệ trên mặt đã khôi phục mấy phần hồng nhuận, nói khẽ: Gia gia yên tâm, âm độc đã cơ bản khu trừ, chỉ là kinh mạch có chút tổn hại, lại điều dưỡng mấy ngày liền có thể không ngại. Chu Hồng nhẹ nhàng thở ra, lập tức trầm ngâm nói: Vậy là tốt rồi. Huyền Nhi, Hứa gia đối ta Chu gia ân cùng tái tạo. Bây giờ ta Chu gia đã chính thức gia nhập Bách Quả Minh, theo minh quy, cần đăng ký tạo sách, tiếp nhận điều khiển. Ta ý, đối đãi chúng ta thương thế khỏi hẳn, liền đi minh bên trong bảo đến, nghe theo an bài. Ta Chu gia đã chịu đại ân, tự nhiên tận tâm tận lực, là Bách Quả Minh hiệu lực. Chu Nham trưởng lão cũng phụ hòa nói, gia trưởng nói cực phải. Ta xem Bách Quả Minh bên trong, chế độ xâm nghiêm nhưng lại không mất ân tình, thưởng phạt phân minh. Hứa gia chủ xử sự công bằng, các đường khẩu chủ sự cũng nhiều là tài giỏi hạng người. Ta Chu gia nếu có thể ở đây đặt chân, hảo hảo phát triển, tương lai chưa hẳn không thể tái hiện tiến tổ vinh quang. Chu gia đám người trải qua một phen thương nghị, nhất trí quyết định mau chóng dung nhập Bách Quả Minh. Sau đó đám người rời đi, chỉ còn Chu Hồng cùng Chu Huyền Nhi hai người. Chu Hồng mở miệng nói, Huyền Nhi, ngươi là ta Chu gia như hôm nay phú tốt nhất hậu bối, cũng là chúng ta tương lai lớn nhất hy vọng. Bây giờ chúng ta đã an toàn đến Bách Quả Thành, có Hứa gia che chở, Vân gia trong ngắn hạn cũng không dám lại trắng trợn đối với chúng ta ra tay. Hắn dừng một chút, nhìn về phía tôn nữ trong ánh mắt tràn ngập mong đợi, con đường sau đó cần nhờ chính ngươi đi. Bách Quả Minh bên trong kỳ ngộ đông đảo, nhất là vị kia Hứa lão tổ. Hắn trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như thế này, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Huyền Nhi, ngươi Chu Hồng muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn hy vọng Chu Huyền Nhi có thể đem nắm chặt cơ hội, nếu có được Hứa Trường Sinh ưu ái, bất luận là đối với nàng người vẫn là đối Chu gia, đều có khó mà lường được chỗ tốt. Gia gia, Huyền Nhi minh bạch. Chu Huyền Nhi nhẹ giọng đáp, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nàng nhớ tới ngày ấy trên chiến trường, Hứa Trường Sinh ngăn khuất đám người trước người, trực diện kim đan cường địch thẳng tắp thân ảnh. Chu Huyền Nhi vốn là người tâm cao khí ngạo, tại Phong Diệp trấn lúc liền lập chí muốn trấn hưng gia tộc, truy cầu đại đạo. Bây giờ đi vào Bách Quả Thành, kiến thức rộng lớn hơn thiên địa, gặp Hứa Trường Sinh nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, trong lòng truy cầu tự nhiên càng thêm kiên định. Chu Hồng vui mừng gật gật đầu, "Tốt, ngươi có phần này chí khí, gia gia an tâm." Mấy ngày sau, một cái người phục vụ truyền đến tin tức. "Chu tộc trưởng, Hứa gia chủ sai người đến đây, mời gia trưởng cùng Nguyễn Nhi cô nương tiến về nội thành phủ đệ một lần." Chu gia đám người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng trịnh trọng. Không dám thất lễ, Chu Hồng cùng Chu Huyền Nhi chỉnh lý dung nhan, tại người phục vụ dẫn dắt hạ, hướng phía nội thành Hứa phủ mà đi. Hứa phủ, phòng tiếp khách. Hứa Thiên Thành một bộ màu xanh da chủ thường phục, ngồi ngay ngắn chủ vị, khí chất trầm ổn, tuy chỉ là trúc cơ 9 tầng tu vi, nhưng ở lâu thượng vị, tự có một cỗ không thể bỏ qua uy nghiêm. Tại hắn dưới tay, phân biệt ngồi Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Dương chờ đích hệ tử đệ. Hiển nhiên, lần này gặp mặt có chút chính thức. Chu Hồng cùng Chu Huyền Nhi đi vào trong sảnh, không mình hành lễ, "Chu Hồng, Chu Huyền Nhi, bái kiến Hứa gia chủ, bái kiến chư vị công tử." "Chu tộc trưởng, Huyền Nhi cô nương, không cần đa lễ, mời ngồi." Hứa Thiên Thành thanh âm ôn hòa, đưa tay đưa đỡ. Chờ hai người ngồi xuống, Hứa Thiên Thành mới chậm rãi mở miệng, "Chu tộc trưởng, Huyền Nhi cô nương, mấy ngày nay ở đến còn quen thuộc, thương thế khôi phục được như thế nào?" Chu Hồng đội vàng nói, "Đa tạ Hứa gia chủ quan tâm, Bách Quả Minh đối đãi chúng ta cực dày, ăn ở đều thích đáng an bài, thương thế đã không còn đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng chút thời gian liền có thể." Chu Huyền Nhi cũng nói khẽ, "Huyền Nhi thương thế đã cơ bản khôi phục, đa tạ gia chủ lo lắng." Hứa Thiên Thành khẽ gật đầu, "Vậy là tốt rồi. Hôm nay mời hai vị đến đây, là có mấy món sự tình muốn cùng hai vị thương nghị." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hai người, tiếp tục nói, "Thứ nhất, là liên quan tới Chu gia chính thức gia nhập Bách Quả Minh sau an bài. Dựa theo minh quy, mới nhập Minh gia tộc, cần căn cứ hắn thực lực, năng khiếu, phân phối tương ứng chức trách cùng tài nguyên. Ta Hứa gia ngoại vụ đường cùng chiến đường đã sơ bộ hiểu qua Chu gia tình huống. Chu gia trước mắt có trúc cơ tu sĩ 8 người, luyện khí tu sĩ hơn 70 người, am hiểu thủy thuộc tính công pháp, còn có linh thực, lấy quảng kinh nghiệm. Ta ý, có thể trước đem Chu gia tạm thời sắp xếp ngoại vụ đường thuộc hạ, phụ trách hiệp trợ quản lý thành Tây mới mở Vân Dương Hồ linh thực khu cùng phụ cận một chỗ cỡ nhỏ hán thiết mỏ. Chờ ngày sau lập xuống công văn, hoặc trong tộc xuất hiện xuất sắc hơn nhân tài, lại đi điều chỉnh. Không biết Chu tộc trưởng ý như thế nào?" Vân Dương Hồ linh thực khu là Bách Quả Minh năm gần đây trọng điểm khai thác linh địa một trong, lấy trồng trọt thủy thuộc tính linh thực làm chủ. Mà chỗ kia hàn thiết mỏ tuy nhỏ, nhưng sản xuất ổn định. Cái này hai nhiệm vụ không tính nặng nề, nhưng cũng là thực sự sản nghiệp, đủ để cho Chu gia thu hoạch được ổn định tài nguyên cung cấp, đứng vững gót chân. Chu Hồng nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, cái này an bài xa so với bọn hắn mong muốn thân thiết. Hắn liền vội vàng đứng lên, thật sâu bái chào, Hứa gia chủ an bài Chu toàn, Chu gia vô cùng cảm kích. Ổn thỏa tận tâm tận lực, không phụ nhờ bà. Chu tộc trưởng không cần đa lễ. Hứa Thiên Thành ra hiệu hắn ngồi xuống, tiếp tục nói, chuyện thứ hai là liên quan tới ngươi Chu gia tổ truyền Bích Ba quyết cùng tường quan bí thuật, dựa theo trước đó đạt thành hiệp nghị, cần nộp lên minh bên trong, phong phú tàng kinh các. Việc này, Chu tộc trưởng có thể chuẩn bị xong. Chu Hồng đã sớm chuẩn bị, nghe vậy không chút do dự từ trong ngực lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong ngọc giản, hai tay dâng lên, bẩm gia chủ, này trong ngọc giản chính là ta Chu gia hoàn chỉnh tam giai công pháp Bích Ba quyết cùng nguyên bộ mấy loại bí thuật thủy kính huyền thân sóng biết thuần huyền thủy đâm phương pháp tu luyện. Hứa Thiên Thành tiếp nhận ngọc giản, thần thức hơi quét qua, xác nhận không sai sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, "Tốt. Dựa theo minh quy, Chu gia nộp lên tam giai công pháp một bộ, minh bên trong sẽ căn cứ công pháp giá trị có thể quy ra tương ứng điểm cống hiến. Những này điểm cống hiến có thể hối đoái minh nội tướng ứng tài nguyên, hoặc dùng cho tộc nhân hối đoái công pháp, đan dược trở. Ngoài ra, Chu gia trực hệ huyết mạch tử đệ, mỗi người hàng năm có thể ngoài định mức thu hoạch được 100 điểm cống hiến, duy trì liên tục 3 năm, làm người khen. Đa tạ hứa gia chủ. Chu gia trên dưới, ổn thỏa khắc trong tấm khảm. Chương 1027, Chu Huyền Nhi suy đoán chương 1027, Chu Huyền Nhi suy đoán sau đó Hứa Thiên Thành lại bàn giao vài câu liên quan tới Chu gia an trí cụ thể chi tiết, liền nhường Chu Hồng cùng Chu Huyền Nhi đi về nghỉ trước, chuẩn bị chuyện kế tiếp vụ. Những ngày tiếp theo, Chu gia đám người chính thức gia nhập Bách Quả Minh, dựa theo gia tộc thực lực cùng cống hiến, được hưởng tương ứng đãi ngộ cùng nghĩa vụ. Chu Hồng được bổ nhiệm làm ngoại vụ đường trưởng lão, phụ trách quản lý bộ phận Vân Dương Hổ Linh Thực Khu. Chu Nham mấy vị trúc cơ tu sĩ thì căn cứ riêng phần mình nắm hiểu, bị phân phối đến chiến đường, tuần vệ đội chờ chỗ, còn lại người chợt thì được an bài hiệp trợ quản lý Vân Dương Hổ Linh Thực Khu cùng phụ cận một chỗ cỡ nhỏ hàn thiết mỏ. Sau một tháng, Hứa Trường Sinh kết thúc bế quan, đi ra tinh thất. Trải qua một tháng điều tức, hắn trạng thái đã khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí bởi vì đại chiến ma luyện, tu vi mơ hồ lại có tinh tiến. Vừa xuất quan, Hứa Thiên Thành liền đến đây bẩm báo, phụ thân, ngài bế quan những ngày qua, Bách Quả Minh mới tăng không ít phụ thuộc thế lực, trong đó có ba nhà là nắm giữ trúc cơ tu sĩ tiểu gia tộc. Thảo Mộc Thương Hội, Hàn Băng Giản Hàn gia nhóm thế lực cũng đều phái người đến đây làm sâu thêm quan hệ hợp tác. Ngoài ra, Chu gia đám người đã cơ bản dàn xếp lại, đồng thời dựa theo ước định nộp lên tổ truyền công pháp, Bích Ba Quyết ta cũng dựa theo phụ thân phân phó, đưa cho công pháp đem đối ứng minh bên trong điểm cống hiến xem như đền bù. Hứa Thiên Thành từng cái bẩm báo lấy, tuy nói không có minh bạch phụ thân mục đích, nhưng đã là phụ thân yêu cầu vậy cũng chỉ có thể làm theo. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, những sự vụ này ngươi xử lý liền có thể.
Vâng, phụ thân.
Hứa Thiên Thành đáp, lập tức có chút chần chờ mở miệng.
Phụ thân, còn có một chuyện,
là liên quan tới Chu gia. Chu Hồng trưởng lão cùng Chu Huyền Nhi cô nương tại giản xếp lại sau, từng vẫn luôn muốn làm mặt bái tạ phụ thân ân cứu mạng, mấy ngày trước đây còn nắm ta truyền đạt, không biết phụ thân khi nào thuận tiện. Hứa Trường Sinh nghe vậy, suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, để các nàng ngày mai tới gặp ta đi.
Vâng, phụ thân.
Hôm sau, Chu Hồng cùng Chu Huyền Nhi hai người sớm liền tới Hứa phủ ngoại viện lặng chờ. Chu Hồng thân mang một bộ màu xanh đậm trưởng lão phục, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng tinh thần quắc thước, khí sát so mới tới lúc tốt lên rất nhiều. Chu Huyền Nhi thì là một thân thanh lịch nguyệt quần dài trắng, tóc xanh như suối, khuôn mặt như vẽ, lặng lặng đứng ở màu son bên thân, khí chất thanh lãnh bên trong mang theo vài phần điềm tĩnh.
Lão tổ, Chu Hồng trưởng lão cùng Chu Huyền Nhi cô nương tới.
Tiến đến. Bình tĩnh giọng ôn hòa từ trong phòng truyền ra. Chu Hồng làm sửa lại một chút áo bào, đối Chu Huyền Nhi khẽ gật đầu, hai người lúc này mới cất bước mà vào. Trong phòng rộng rãi sáng tỏ, bố trí đơn giản nhưng không mất lịch sự tao nhã. Hứa Trường Sinh xếp bằng ở cao vị phía trên, một bộ thanh sam, khuôn mặt ôn nhuận, ánh mắt bình thản, quanh thân cũng không tận lực tán phát uy áp, lại tự có một cố làm lòng người gây khí độ.
Văn bối Chu Hồng, Chu Huyền Nhi, bái kiến Hứa lao tổ.
Tạ lao tổ ân cứu mạng, phù hộ tri ân. Hai người không dám thất lễ, liền vội vàng không người hành lễ, Chu Hồng càng là muốn đi quỳ lạy lại lễ.
Hứa Trường Sinh tay áo nhẹ phất, một cỗ nhu hòa lực lượng nâng hai người, không cần đa lễ, ngồi đi.
Chu Hồng cùng Chu Huyền Nhi lúc này mới tại chỗ bên cạnh bên trên cẩn thận ngồi xuống, dáng vẻ cung kính. Hứa Trường Sinh ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, cuối cùng rơi vào Chu Hồng trên thân, Chu trưởng lão tại mình bên trong còn quen thuộc.
Nếu có cần, có thể tùy thời cùng Thiên Thành khai thông.
Chu Hồng đội bằng nói, quen thuộc, quen thuộc. Bách Quả Minh đợi ta Chu gia ân trọng như núi, không chỉ có cung cấp chỗ an thân, càng cho chức vị cùng tài nguyên, vạn bối vô cùng cảm kích, ổn thỏa dốc hết toàn lực, là Minh bên trong hiệu lực.
Vậy là tốt rồi.
Hứa Trường Sinh ngữ khí bình thản, Chu gia sự tình đã nhập ta Bách Quả Minh, chính là ta Hứa gia đồng minh.
An tâm ở đây phát triển chính là.
Vâng. Đa tạ lão tổ. Hứa Trường Sinh lại hỏi thăm một chút Chu gia đám người an trí tình huống, cùng Chu Hồng bên ngoài vụ đường sự vụ, Chu Hồng từng cái cung kính đáp lại. Lúc nói chuyện, Hứa Trường Sinh ánh mắt thỉnh thoảng sẽ rơi vào Chu Huyền Nhi trên thân. Nàng này sắc thực tư chất bất phàm, ngũ phẩm linh căn tăng thêm ẩn dấu bí thủy linh thể nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng, tương lai kim đan đều có thể. Mà người già đời Chu Hồng bén nhạy bắt được Hứa Trường Sinh trong ánh mắt kia chợt lóe lên thưởng thức. Hắn ý niệm trong lòng xoay nhanh, lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra vừa đúng ngày nấy, lão tổ, vạn bối chợt nhớ tới. Ngoại vụ đường bên kia liên quan tới hàn thiết mỏ tháng này sản xuất bảng báo cáo còn cần cuối cùng thẩm tra đối chiếu ký tên, hôm nay chính là hết hàng ngày. Xin cho vãn bối xin được cáo lui trước, đi xử lý một chút, để tránh làm trễ nải minh bên trong sự vụ.
Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, vẻ mặt lại vẫn ôn hòa như cũ, khẽ gật đầu, nếu như thế, Chu trưởng lão lại đi làm việc à, chính sự quan trọng.
Đa tạ lão tổ thông cảm.
Chu Hồng trong lòng hơi định, lại đối Chu Huyền Nhi liếc mắt ra hiệu, lúc này mới cung kính lui đi ra ngoài.
Trong tĩnh thất, chỉ còn lại có Hứa Trường Sinh cùng Chu Huyền Nhi hai người.
Chu Hồng đỗng nhiên rời đi, nhường bầu không khí biến có chút vi diệu.
Chu Huyền Nhi ngồi ngay ngắn ở dưới tay, chán cụ xuống, trắng thuần ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, hiển nhiên có chút khẩn trương.
Hứa Trường Sinh đưa nàng co quắp thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ.
Hắn bưng lên trong tay linh trà, khẽ nhấp một cái, ấm giọng nói, "Huyền Nhi cô nương, không cần câu nệ. Gia gia ngươi đã có chuyện bận rộn, chúng ta liền tùy ý tâm sự."
Chu Huyền Nhi nghe vậy, thoáng buông lòng chút, ngẩng đầu, một đôi thanh tịnh con ngươi nhìn về phía Hứa Trường Sinh, mang theo vài phần cảm kích, còn có mấy phần ngưỡng mộ.
"Vâng, lão tổ."
Chu Huyền Nhi nhẹ giọng đáp.
Ngay sau đó, nàng hít sâu một hơi, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, lần nữa đứng dậy, đối với Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng thi lễ, "Huyền Nhi, lần nữa bái tạ lão tổ ân cứu mạng."
Hứa Trường Sinh đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu, "Ai, việc này không cần nhắc lại. Chu gia đã nhập ta Bách Quả Minh, ta tự nhiên che chở. Nhưng mà, Chu Uyển Nhi lại chậm rãi lắc đầu, Uyển Nhi lần này cảm tạ cùng lúc trước cũng không phải là cùng một sự kiện. Hứa Trường Sinh bôi lông mày chau lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "A, xin lắng hay nghe." Chu Uyển Nhi nhìn thẳng Hứa Trường Sinh, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, "Uyển Nhi cảm tạ, không chỉ có là lão tổ lực chiến Vân Phi Dương, cứu ta Chu gia toàn tộc tính mệnh, càng là cảm tạ. Ngày ấy lão tổ tại âm thầm ra tay, lấy một cái chỉ phong đánh lui Vân Minh Kiệt, nếu không phải lão tổ khi đó ra tay, Uyển Nhi chỉ sợ đã sớm bị Vân Minh Kiệt bắt giữ, hậu quả khó mà lường được." Lời vừa nói ra, trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thật lâu, Hứa Trường Sinh lắc đầu, ấm giọng nói, "Uyển Nhi cô nương, ngươi sợ là hiểu lầm. Ngày ấy đánh lui Vân Minh Kiệt chính là Thiên Kiếm, hắn là vì cứu các ngươi mới ra tay." Chu Uyển Nhi lại nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thanh tịnh mà chắc chắn, "Lão tổ, Uyển Nhi mặc dù tu vi nông cạn, nhưng đối linh lực cảm giác còn có mấy phần tự tin. Cái kia chỉ phong khí tức, cùng Thiên Kiếm công tử kiếm khí hoàn toàn khác biệt, càng cùng về sau trên chiến trường lão tổ ngài khí tức mơ hồ tương hợp. Lại mấy ngày trước, Uyển Nhi tại Bách Quả Thành ngẫu nhiên gặp Thiên Kiếm công tử, cũng hướng chứng thực qua, hắn cũng nói thẳng lúc ấy chính mình cũng không phát ra cái kia công kích." Chu Uyển Nhi mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn nói, "Lão tổ lúc ấy hẳn là trong bóng tối chú ý Chu gia, quan sát Uyển Nhi à." Chương 1028, thu đồ chương 1028, thu đồ Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng cặp kia thanh tịnh dường như có thể chiếu rọi lòng người con ngươi, cùng kia phần viễn siêu tuổi tác nhạy cảm cùng thông minh, trong mắt rốt cục hiện lên một tia chân chính kinh ngạc cùng thưởng thức. Tiểu nha đầu này, không chỉ có thiên phú dị bẩm, tâm tư lại cũng kín đáo như vậy. Từ một đạo chỉ phong khí tức khác biệt, liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy, thậm chí dám ngay mặt chứng thực. Hắn trầm mặc một lát, trên mặt ôn hòa ý cười chậm rãi thu liễm, gật đầu thừa nhận nói, "Không sai. Ngày ấy xuất thủ, đúng là ta. Không nghĩ tới tâm tư ngươi nghĩ như thế tinh tế tỉ mỉ, cũng là ta xem thường ngươi." Chu Uyển Nhi nghe được Hứa Trường Sinh thừa nhận, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng hoàn toàn tiêu tán. Nàng lần nữa đứng dậy, thật sâu vai chào, "Uyển Nhi, vái tạ lão tổ âm thầm che chở tri ân." "Lão tổ tri ân, Uyển Nhi suốt đời khó quên." Hứa Trường Sinh gặp nàng liên tục đề cập báo ân, cũng là tới mấy phần hào hứng. "A." Hứa Trường Sinh nhiều hứng thú nhìn xem nàng, ngựa khi ôn hòa lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, "Nếu như thế, ngươi dự định như thế nào báo đáp cái này ân cứu mạng?" Chu Uyển Nhi nghe vậy, trắng non gương mặt có chút nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng hít sâu một hơi, dường như tại lấy dũng khí, "Lão tổ ân cứu mạng, như là tái tạo." "Uyển Nhi." Uyển Nhi tự biết tu vi nông cạn, khó làm được việc lớn. Nhưng nếu Mông lão tổ không bỏ, Uyển Nhi nguyện phụng dưỡng tại lão tổ tả hữu, là lão tổ phân ưu hiểu cực khổ, lắng nghe lão tổ dạy bảo. Chỉ cầu có thể lưu tại lão tổ bên người, báo đáp này ân tại bằng nhất. Lời nói này, nàng nói đến có chút hàm xúc, nhưng ý tứ đã minh bạch, nguyện lấy thân báo đáp, trở thành Hứa Trường Sinh đạo lữ hoặc thị thiếp, giữ ở bên người phụng dưỡng. Vừa dứt lời, Hứa Trường Sinh trong lòng đống cảm giác một hồi thư sướng. Nha đầu này cũng là thức thời, hơn nữa rất có ánh mắt. Hắn vốn là đối Chu Uyển Nhi thiên phú và tâm tính có chút thưởng thức, tăng thêm nàng thân có quý thủy linh thể nếu có thể kết làm đạo lữ, đối tương lai dòng dõi thiên phú tăng lên rất có ích lợi. Vừa mới Chu Hồng đống nhiên rời đi, hiển nhiên cũng là cố ý sáng tạo cơ hội, xem ra Chu gia đối với chuyện này là vui thấy kỳ thành. Ha ha, tốt. Uyển Nhi cô nương đã có này tâm, cũng là hữu tình. Nếu như thế, ta liền đáp ứng. Hứa Trường Sinh cười sang sảng một tiếng, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Hắn dừng một chút, nhìn xem Chu Uyển Nhi, ấm giọng nói, "Ngươi lại trở về chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa ta liền để cho người ta an bài chính thức." Nhưng mà, Hứa Trường Sinh lời còn chưa nói hết, Chu Uyển Nhi nghe được đáp ứng ba chữ, trên mặt trong nháy mắt toát ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng cảm động quan mang. Nàng không chờ Hứa Trường Sinh nói hết lời, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Hứa Trường Sinh cung cung kính kính đi ba quỳ chín lễ lại lễ, thanh âm kích động mà thanh thúy, "Đệ tử Chu Uyển Nhi, bái kiến sư phụ." "Tạ sư phụ tu lưu." "Đệ tử ổn thỏa chuyên cần khổ luyện, phụ dưỡng trái phải sư phụ, tuyệt không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao." Hứa Trường Sinh nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, chuẩn bị nói ra khỏi miệng chính thức nạp ngươi thành đạo lữ nửa câu nói sau, mạnh mẽ cắm ở trong cổ họng. "Sư phụ, ai nói muốn thu ngươi làm đồ đệ?" Hứa Trường Sinh nhìn xem quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thành kính cùng kích động Chu Uyển Nhi, nhất thời lại có chút dở khóc dở cười. Hắn mới vừa nói đáp ứng bản ý là đáp ứng nàng phụng dưỡng tả hữu thỉnh cầu, tức đồng ý thu nàng làm đạo lữ hoặc thị thiếp. Có thể Chu Uyển Nhi hiển nhiên lý giải thành hắn đồng ý thu nàng làm đồ. "Hiểu lầm kia, huyên náo có chút lớn a." Hứa Trường Sinh rất nhanh liền suy nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Chu Uyển Nhi mới vừa nói nguyện phụng dưỡng tả hữu, lắng nghe lời dạy dỗ tại hắn lý giải bên trong, cái này lắng nghe lời dạy dỗ chính là bái sư học nghệ chi ý mà chính mình sảng khoái đáp ứng, nàng liền thuận lý thành chương cho là mình là đồng ý thu đồ. Dù sao, tại tu tiên giới, rất nhiều nữ tu báo đáp ân tình hoặc tìm kiếm che chở lúc, bái cường giả vi sư cũng là phổ biến lựa chọn một trong. Chu Uyển Nhi thấy Hứa Trường Sinh bỗng nhiên trầm mặc, trên mặt kích động thoáng bình phục, nâng lên trán, có chút thấp thỏm nhìn về phía Hứa Trường Sinh, "Sư phụ, thế nhưng là Uyển Nhi chỗ nào làm không đúng?" Nhìn xem thiếu nữ kia thanh tịnh bên trong mang theo một tia bất an đôi mắt, Hứa Trường Sinh trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Nha đầu này, thông minh là thông minh, nhưng có thời điểm cũng quá thẳng chút. Hoặc là nói, nàng căn bản là không có hướng đạo lữ phương diện kia muốn. Vẫn là nói, nội tâm của nàng kỳ thật càng có khuynh hướng bái sư. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, quyết định vẫn là đem lời nói làm rõ, miễn cho hiểu lầm càng náo càng lớn. "Uyển Nhi, người trước đứng dậy." Hứa Trường Sinh đưa tay đem Chu Uyển Nhi nâng lên. Chu Uyển Nhi theo lời đứng dậy, khéo léo đứng ở một bên, nhưng trong mắt nghi hoặc càng đậm. Hứa Trường Sinh nhìn xem nàng, ngữ khí tận lực bình thản, "Uyển Nhi, ngươi vừa mới nói nguyện phụng dưỡng tả hữu, lắng nghe lời dạy dỗ cũng là thật tâm muốn bái ta làm thầy, theo ta tu hành." Chu Uyển Nhi liền vội vàng gật đầu, ánh mắt kiên định, "Vâng. Đệ tử chân tâm ngưỡng mộ lão tổ. Sư phụ tu vi cùng là người, nếu có được sư phụ chỉ điểm, chính là Uyển Nhi suốt đời may mắn. Đệ tử ổn thỏa khắc khổ tu luyện, tuyệt không bôi nhọ sư môn." Hứa Trường Sinh trong lòng thầm than, quả là thế. Nha đầu này là thật muốn bái sư, mà không phải trở thành đạo lữ. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền cũng bình thường trở lại. Chu Uyển Nhi tuổi tác còn nhẹ, nhất tâm hướng đạo, lại trải qua gia tộc kỳ biến, giờ phút này khát vọng nhất chỉ sợ là thực lực cường đại cùng an ổn tu hành hoàn cảnh. Bái chính mình vi sư, đúng là một đầu càng ổn thỏa, cũng càng phù hợp nàng trước mắt tâm cảnh con đường. Đến mức đạo lữ sự tình, cũng là không cần nóng lòng nhất thời. Thiên cung đấu giá hội sắp đến, cần tích xúc đại lượng linh thạch lưu lại làm dự bị, trong thời gian ngắn cũng không thể dùng để cường hóa dòng dõi. Chàng bằng trước đem nàng thu làm môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau sớm chiều ở chung, tình cảm tự nhiên có thể chậm chậm bồi dưỡng, đến lúc đó nói không chừng còn có khác một hương vị. Nghĩ thông suốt điểm này, Hứa Trường Sinh nụ cười trên mặt một lần nữa hiện hiện. "Tốt." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, "Đã ngươi có này hướng đạo chi tâm, ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ngày sau ngươi liền theo ta tu hành, ta sẽ truyền cho ngươi công pháp, chỉ điểm ngươi tu hành. Bất quá, con đường tu hành, trọng tại tự thân cần cù cùng nội tính, ngươi có thể đi bao xa, cuối cùng còn muốn xem chính ngươi." Chu Uyển Nhi nghe vậy, vui mừng quá đỗi, lần nữa quỳ xuống bái tạ, "Đệ tử Chu Uyển Nhi, tạ sư phụ thu nhận sử dụng. Hồn thỏa ghi khắc sư phụ dạy bảo, chuyên cần không ngừng." Lần này, Hứa Trường Sinh thản nhiên nhận nàng cái này thi lễ, đã quyết định thu đồ, cái này sư đồ danh phận liền coi như định ra. Hứa Trường Sinh ấm giọng nói, "Đứng lên đi, đã nhập môn hạ của ta, chính là ta Hứa Trường Sinh đệ tử. Ngày sau tại Bách Quả Minh bên trong, ngươi liền lấy đệ tử ta thân phận làm việc. Trên tu hành có gì nghi vấn, có thể tùy thời đến hỏi ta. Mặt khác, ngươi thân mang thể chất đặc thù sự tình, ta đã biết. Việc này quan hệ trọng đại, bên ngoài nhớ lấy không thể tùy tiện bại lộ, lúc tu luyện cũng cần cẩn thận một chút." Chu Uyển Nhi chấn động trong lòng, nguyên lai sư phụ đã sớm nhìn thấu mình ẩn giấu quý thủy linh thể. Nàng đội vàng đáp, "Vâng, đệ tử rõ ràng. Hồn thỏa cần tuân sư mệnh." "Ừm." Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra phụ lục cùng một bình đan dược. Chương 1029, ban thưởng bảo, 2 năm chương 1029, ban thưởng bảo, 2 năm đây là Bích Nguyên Tiễn phủ tam giai hạ phẩm công kích phụ lục, kích phát sau có thể hóa ra một đạo Bích Nguyên thủy tiễn, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Bình này là Huyền Nguyên đan có trợ giúp tinh tiến trúc cơ kỳ tu vi, ngươi lấy trước đi phục dụng, vững chắc căn cơ. Chu Uyển Nhi vội vàng hai tay tiếp nhận, trong lòng càng là cảm động, đa tạ sư phụ ban thưởng bảo. Nàng mặc dù xuất thân tiểu gia tộc, nhưng cũng biết tam giai phủ lục giá trị chân quý bực nào. Sư phụ lần đầu gặp mặt liền ban thưởng như thế cho bảo, có thể thấy được đối nàng coi trọng. Hứa Trường Sinh lại bàn giao vài câu tu hành chú ý hạng mục, cùng ngày sau tại Bách Quả Minh bên trong cần tuân thủ quy củ, liền nhường Chu Uyển Nhi đi đầu lui ra, hảo hảo tiêu hóa hôm nay vào được. Chu Uyển Nhi bưng lấy sư phụ ban tặng bảo vật, mang kích động cùng ước mơ tâm tình rời đi tinh thất. Đãi nàng sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh ngồi một mình tinh thất, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Thu đồ cũng không tệ. Danh chính ngôn thuận đem cái này quả hạt giống tốt giữ ở bên người, dốc lòng bồi dưỡng. Có sư đồ cái tầng quan hệ này, ngày sau sớm chiều ở chung, mưa dầm thấm đất, tình cảm tự nhiên có thể chậm chậm bồi dưỡng. Đến lúc đó bàn lại, chính là nước chảy thành sông. Quý thủy linh thể, ngược lại không gấp. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm chờ mong. Hắn tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa, đem lực chú ý quay lại với bản thân trên tu hành. Chu Uyển Nhi bái Hứa Trường Sinh vi sư tin tức, rất nhanh liền tại Bách Quả Minh nội bộ truyền ra. Đám người đối với cái này phản ứng không đồng nhất. Hứa gia đích hệ tử đệ phần lớn nắm hoan nên thái độ. Hứa Thiên Hành, Hứa Thiên Kiếm bọn người gặp qua Chu Uyển Nhi, đối với nó thiên phú và tâm tính đều có chút tán thành, có thể thu hạ dạng này một vị đệ tử, đối với gia tộc cũng là chuyện tốt. Trần Phỉ Nguyệt, Nhiếp Văn Tiến mấy vị đạo lữ đối với cái này cũng không dị nghị. Các nàng biết rõ Hứa Trường Sinh ánh mắt cực cao, có thể bị hắn nhìn chúng thu làm đệ tử, tất nhiên có chỗ hơn người. Chu gia đám người càng là mừng rỡ như điên. Chu Hồng biết được tôn nữ bị Hứa Trường Sinh thu làm ký danh đệ tử, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là như thế nào cơ duyên? Có thể bị một vị tam giai phụ sư, tam giai luyện thể tu sĩ, kiếm đạo tông sư thu làm đệ tử, Chu Uyển Nhi tương lai chính là một mảnh quan minh. Chu gia tại Bách Quả Minh địa vị cũng sẽ bởi vậy càng thêm vững chắc. Trong lúc nhất thời, Chu gia tạm thời phủ đệ đông như chảy hội, không ít nguyên bản đối Chu gia cái này mới tới gia tộc không lắm chú ý thế lực, nhao nhao đến đây chúc mừng, lôi kéo quan hệ. Chu Hồng ứng đối với bạn, cũng không tiêu căng, cũng không hèn mọn, đem Chu gia dáng vẻ bày rất chính, chúng ta chỉ là Bách Quả Minh bình thường một viên, tất cả nghe theo Minh bên trong an bài. Như vậy thái độ, ngược lại thắng được càng nhiều người hảo cảm. Thời gian cực nhanh, qua trong giây lát 2 năm qua đi, khoảng cách Thiên Khung đấu giá hội bắt đầu còn có thời gian 1 năm. Cái này trong thời gian 2 năm, Hứa Trường Sinh tiến tu hành tương đối quy luật. Ban ngày đồng dạng vẽ phù lục, luyện chế đan dược, ban đêm hoặc là chính là nghiên cứu kiếm đạo hoặc là cùng chư nữ bồi dưỡng tình cảm, đương nhiên cũng biết ngẫu nhiên rút ra bộ phận thời gian đi dạy bảo dòng dõi cùng mới thu tiểu đồ đệ. Trong lúc đó, Hứa Trường Sinh cũng tìm hiểu tới Bích Ba Quyết. Bộ này tam giai thủy thuộc tính công pháp sát thực có chút tinh diệu, trong đó ghi lại mấy loại bí thuật cũng rất có đặc điểm, nhất là thủy kính huyền thân am hiểu mê hoặc cùng ẩn nấp, cũng là rất thích hợp nữ tử tu luyện. Đối với tu luyện ba khí quyết Hứa Trường Sinh tới nói, vẫn là kém chút tương mãnh, bởi vậy Hứa Trường Sinh cũng không định đổi công pháp ý nghĩ. Bất quá cũng là có thể cân nhắc nhường Phỉ Nguyệt các nàng đem Xuân Mộc Trường Thọ quyết tu tới chọn mẹ sau, lại chuyển tu công pháp này. Ngoài ra, Hứa Trường Sinh còn nếm thử đem Thất Hồng kiếm quyết tiến một bước hoàn thiện, dung nhập chính mình đối kiếm đạo lý giải, sáng chế càng thích hợp chiêu kiếm của mình. Nhưng hiển nhiên việc này vô cùng khó khăn, không phải trước mắt Hứa Trường Sinh có thể làm được. Chỉ có thể thay đến một bộ chân chính tam giai kiếm quyết, chiến lực của hắn nhất định có thể lại đến một bậc thang. Chỉ là tam giai pháp thuật vốn là khó được, huống chi là lấy sát phạt chứ danh kiếm quyết càng là thưa thớt. Hứa Trường Sinh nhường Hứa Thiên Thành thông qua Bách Quả Minh con đường nhiều mặt nghe ngóng, tạm thời còn không có tin tức. Xem ra chỉ có thể chờ Thiên Khung đấu giá hội. Hứa Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Ngoại trừ kiếm quyết, phòng ngự pháp bảo, độ thuật cùng bản đầy đủ tam giai đan đạo truyền thừa cũng là hắn cần thiết. Mà mấy cái này vật phẩm động một tí liền cần mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn vạn hạ phẩm linh thạch cất bước, nhất định phải thừa dịp sau cùng thời gian một năm nhiều hơn tích lũy linh thạch. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh lập tức khai lò luyện chế tam giai hạ phẩm ngưng chân đan cùng ngọc lộ đan. Hai loại đan dược nhu cầu số lượng nhiều, bất luận là Bách Quả Minh nội bộ tiêu hóa, vẫn là linh thụy các chờ con đường bên ngoài bán, đều không lo nguồn tiêu thụ. Có trước đó đột phá tam giai đan sư kinh nghiệm, tăng thêm nguyên đan linh thể giá trị, Hứa Trường Sinh tỷ lệ thành đan đã ổn định tại 4 thành tả hữu, mỗi lô có thể xuất đan 4 tới 5 mai, lại phẩm chất đa số trung thượng thừa, ngẫu nhiên vận khí tốt, còn có thể xuất hiện một cái cực phẩm. Đồng thời, Hứa Trường Sinh cũng không hề từ bỏ vẽ tam giai phù lục, ngoại trừ lúc đầu vẽ Bích Uyên Tiễn Phù bên ngoài, Hứa Trường Sinh còn học xong một loại phòng ngự loại tam giai phù lục. Nay phù lục tên là Bích Uyên Mai Rùa phù, kích phát sau có thể ngưng tụ một mặt ẩn chứa thủy thuộc tính linh lực mai rùa trạng hộ thuẫn, lực phòng ngự có chút không tầm thường, tại thời khắc mấu chốt đủ để ngăn lại ngụy đan cảnh một kích toàn lực, là trúc cơ tu sĩ cực giai bảo mệnh chi vật. Theo thời gian trôi qua, Hứa Trường Sinh đem phần lớn thời gian đều đầu nhập vào đan, phù song tuyến điên cuồng sản xuất bên trong, Hứa Trường Sinh bên trong nhẫn chứa vật dự trữ tam giai đan dược cùng phụ lục, bằng tốc độ kinh người tích lũy lấy. Bách Quả Minh phù đường tại hắn kéo theo cùng chỉ đạo phía dưới, cũng mở đủ mã lực, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, vẽ các loại phẩm giai phụ lục. Đan đường bên kia, tại Hứa Trường Sinh ngẫu nhiên chỉ điểm xuống, An Nhan Tịch cùng Hứa Thiên Dương đám người đan đạo kỹ nghệ cũng có chỗ tinh tiến, tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đan dược vững bước tăng lên, vì gia tộc cung cấp đại lượng nhất giai, nhị giai đan dược dự trữ. Những bùa chú này đan dược giá trị mặc dù đơn giá không bằng tầm giai, nhưng thắng ở nhu cầu rộng khắp, góp gió thành bão, đồng dạng là trọng yếu linh thạch nơi phát ra. Toàn bộ Hứa gia như là một tòa hiệu suất cao vận chuyển cố máy chiến tranh, là sắp đến Thiên Khung đấu giá hội, cũng vì càng xa khai hoang chi chiến, điên cuồng tích lũy lấy vô liếng. Hứa Trường Sinh ngẫu nhiên xuất quan, ngoại trừ kiểm tra gia tộc sự vụ, chỉ điểm đệ tử tu luyện bên ngoài, cũng biết chú ý Chu Huyền Nhi tiến triển. Cái này đệ tử mới thu, sát thực không để cho hắn thất vọng. Tại Hứa Trường Sinh cung cấp sung túc tài nguyên cùng ngẫu nhiên chỉ điểm hạ, Chu Huyền Nhi bằng vào quý thủy linh thể chắc tuyệt thiên phú, tu vi tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền từ trúc cơ tầng 2 đột phá tới trúc cơ 3 tầng, đồng thời căn cơ vững chắc, linh lực tinh thuần. Càng làm cho Hứa Trường Sinh kinh ngạc chính là nàng đối Bích Ba quyết bên trong thủy kính huyền thân bí thuật lĩnh ngộ. Nàng này dường như trời sinh đối thủy thuộc tính huyền hóa, ẩn nấp chi đạo có đặc biệt lực tương tác, lại không người chỉ điểm dưới tình huống, liền đem thủy kính huyền thân tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, thi triển ra khó phân thật giả, rất được tinh túy. Huyền Nhi, ngươi ở đây thuật tới thiên tư phi phàm, ngày sau có thể dùng nhiều chút tâm tư. Hứa Trường Sinh một lần khảo rất sau, ấm giọng động viên nói: "Vâng, sư phụ." Đệ tử ổn thỏa cố gắng. Chu Huyền Nhi cung kính đáp, có thể được tới sư phụ tán thành, đối nàng mà nói là lớn lao của vũ. Chương 1030, Cổ Linh Đan Kinh cùng Thanh Liên Kiếm Quyết. Chương 1030, Cổ Linh Đan Kinh cùng Thanh Liên Kiếm Quyết. Thời gian ngay tại dạng này phong phú mà bận rộn tiết tấu bên trong bay nhanh trôi qua. Hứa Trường Sinh bên trong nhẫn chứa vật, góp nhặt đan dược cùng phụ lục càng ngày càng nhiều. Thông qua cùng thảo một thương hội, cùng với khác một chút giao hảo thế lực giao dịch, hải lượng linh thạch như là trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng tụ hợp vào Hứa gia kho tàng. Hứa Thiên Thành mỗi ngày nhìn xem trên chương mục không ngừng khiêu động số lượng, dù hắn thân làm gia chủ thường thấy sóng gió, cũng không nhịn được vì phụ thân kinh khủng sức sản xuất cảm thấy lưu luyến. Một ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại vẽ một chương Bích Uyên Tiễn Phù ngòi bút linh quang lưu chuyển, phù văn đã hoàn thành hơn phân nửa. Đột nhiên, trong lòng của hắn hơi động một chút, ngừng bút ngẩng đầu. Tinh thất bên ngoài truyền đến Hứa Thiên Thành thanh âm cung kính, "Phụ thân, Thiên Cung đấu giá hội bên kia có tin tức." Hứa Trường Sinh phất tay đem chưa hoàn thành phù lục tạm thời phong tồn, triệt hồi cấm chế, tiến đến. Hứa Thiên Thành đi vào tinh thất, đem một cái ngọc giản dâng lên, "Phụ thân, đây là thảo mục thương hội vừa phái người đưa tới. Thiên Khung đấu giá hội vào khoảng sau 3 tháng chính thức cử hành, đây là lần này đấu giá hội bộ phận thêm nhiệt danh sách, nghe nói đến tiếp sau còn sẽ có kỹ lượng hơn danh sách thả ra." Hứa Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức chỉ bảo. Trong ngọc giản, bày ra mấy chục kiện sẽ tại Thiên Khung đấu giá hội bên trên xuất hiện chân phẩm, tuy chỉ là bộ phận, cũng đã để cho người ta hoa mắt. Có tam giai vật liệu luyện khí thiên hỏa lưu tinh ngàn năm lôi kích mục, có thể phụ trợ kim đan tu sĩ đột phá tiểu bình cảnh thông huyền đan, có ghi chép một loại nào đó hiếm thấy thần thông thẻ ngọc truyền thừa, thậm chí còn có một số tam giai pháp bảo. Hứa Trường Sinh ánh mắt cấp tốc đảo qua, cuối cùng dừng lại tại hai hàng tin tức bên trên: Tam giai đan đạo truyền thừa Cổ Linh Đan Kinh tàng quyển, ghi chép 7 loại tam giai đan phương cùng bộ phận luyện đan tâm đắc, tam giai kiếm quyết Thanh Liên kiếm quyết. Quả nhiên có. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt tại hàng chữ này bên trên dừng lại, thần thức chạm đến trong ngọc giản bổ sung giản yếu giải thích rõ: Thanh Liên kiếm quyết thượng cổ kiếm tu Thanh Liên kiếm tiên sáng tạo kiếm pháp. Kiếm quyết này lấy thủy, một song thuộc tính linh lực làm cơ sở, gồm cả hai người trưởng. Kiếm thế lúc đầu như thanh tuyền lưu bang, giả dích không dứt. Thịnh phóng lúc như thanh liên phun không, kiếm khí tầng tầng lớp lớp, sinh sôi không ngừng, càng ẩn chứa một cỗ đặc biệt tịnh hóa cùng phong trấn chi ý, đối tà ma, ma khí, vô bế loại công pháp thần thông có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Tu luyện đến chỗ cao thâm, có thể ngưng kiếm ý thanh liên công phòng nhất thể, huyền diệu phi phàm. Chú, kiếm quyết này đối người tu luyện linh lực tinh thuần trình độ cùng thần hồn cường độ yêu cầu tương đối cao, không phải tư chất thượng giai người khó mà nhập môn. Hứa Trường Sinh nhìn đến đây, trong lòng hơi động. Thủy, một song thuộc tính, gồm cả tịnh hóa cùng phong trấn chi năng. Đây quả thực giống như là vì hắn chế tạo riêng kiếm quyết. Hắn thân có nguyên đan linh thể, linh lực vốn là so cùng giai tinh thuần hùng hậu mấy lần, càng thêm tu bá khí quyết thần hồn cường độ viễn siêu thường nhân, hoàn toàn thỏa mãn tu luyện kiếm quyết này hạ khắc yêu cầu. Mà hắn chủ tu bá khí quyết mặc dù lấy thổ, kim thuộc tính làm chủ, cương mãnh cực kỳ, nhưng đừng quên hắn tiểu đồ đệ thế nhưng là nắm giữ thủy một thuộc tính thiên phú cộng thêm quý thủy linh thể thiên tài, cái này thanh liên kiếm quyết dường như liền hoàn toàn là vì bọn họ chế tạo đồng dạng. Ngoài ra, thanh liên kiếm quyết kia tịnh hóa cùng phong trấn đặc tính, trong tương lai khai hoang chi chiến bên trong, đối mặt không biết tà dị hoặc ma hóa yêu thú, cũng có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Đến mức cổ linh đan kinh tàn quyển, ghi chép 7 loại tam giai đan phương cùng tâm đắc, trong đó có kết kim đan phương pháp luyện chế, nếu có thể vô xuống, luyện chế kết kim đan ở trong tầm tay. Tốt, tốt, tốt. Hứa Trường Sinh liền nói 3 tiếng tốt, trong mắt tinh quang lấp lóe, cái này thanh liên kiếm quyết cùng cổ linh đan kinh tàn quyển, ta nhất định phải cầm xuống. Hứa Thiên Thành thấy phụ thân phản ứng như thế, cũng biết cái này hai kiện vật phẩm đối phụ thân cực kỳ trọng yếu, vội vàng nói, phụ thân yên tâm, gia tộc kho tàng bây giờ linh thạch dư giả, ổn thỏa toàn lực ủng hộ phụ thân cạnh tranh. Chỉ là, thiên khung đấu giá hội quy cách cực cao, đến lúc đó tụ tập các phương hào cường, cạnh tranh sợ rằng sẽ dị thường kịch liệt. Hứa Trường Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, tỉnh táo lại. Thiên Thành nói không sai. Thiên khung đấu giá hội là bao trùm trung quanh cao nhất quy cách thịnh hội, người tham dự không chỉ có các lớn tu tiên gia tộc, thậm chí liền Huyền Linh Tông đều có thể người tới, càng có thật nhiều độc hành kim đan tán tu, thậm chí khả năng dẫn tới nguyên anh lão quái chú ý hoặc người phát ngôn. Giống thanh liên kiếm quyết loại này gồm cả đặc sắc cùng uy lực tam giai kiếm quyết, tuyệt đối sẽ gây nên tranh đoạt. Đến lúc đó, giá cả sẽ bị mang lên loại tình trạng nào, khó mà dự liệu. Hứa Trường Sinh lập tức truyền lệnh gia tộc hạch tâm thành viên, bán thành tiền gia tộc trong khố phòng không phải cần thiết vật tư chiến lược, bao quát bộ phận đọc lại cao giai linh tài, không dùng được pháp khí, cùng những năm này gia tộc sản nghiệp tích lũy bộ phận lợi nhuận. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh gia tăng chế phủ cùng luyện đan cường độ. 2 tháng, thoáng qua liền mất. Một ngày này, Hứa Trường Sinh đang hết sức chăm chú vẽ trong tay Bích Uyên Mai rùa phù linh quang lưu chuyển, từng đạo phức tạp huyền ảo phù văn ở trên lá bùa dần dần thành hình, tản mát ra nặng nề mà nhu hòa thủy thuộc tính linh lực ba độ. Ngay tại phù lục sắp hoàn thành thời khắc mấu chốt, ông trong đầu hệ thống nhắc nhở âm không có dấu hiệu nào vang lên lần nữa. Đinh, kiểm tra tới dòng dõi Hứa Thiên Thành tu vi đột phá tới trúc cơ viên mãn, phải chăng lập tức tiến hành tu vi trả về? Ừm, Thiên Thành đột phá trúc cơ viên mãn. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Những năm này, Thiên Phúc, Thiên An, Thiên Kiếm chờ đông đảo dòng dõi cùng Phỉ Nguyệt chờ đạo lữ đều có không ít đột phá, lại hệ thống đều tiến hành tu vi trả về. Hứa Trường Sinh hấp thu một bộ phận tu vi trả về, nhưng vẫn lưu giữ một chút. Nguyên bản liền nghĩ chờ lấy Thiên Khung đấu giá hội trước nếm thử đột phá kim đan ba tầng, là đấu giá hội chi hành cung cấp bảo hộ. Không nghĩ tới Thiên Thành lại sẽ trước đó đột phá, bây giờ lại có Thiên Thành trúc cơ viên mãn tu vi trả về, đột phá kim đan ba tầng sát suất lại lớn hơn nhiều. Tạm không quay lại còn. Hứa Trường Sinh trong lòng thích thú, trong tay vẽ phù lục động tác nhưng như cũ ổn định trôi chảy, không có nửa phần trì trệ. Ông, không bao lâu, trên lá bùa ánh sáng màu xanh nước biển bỗng nhiên nội liễm, chợt lại như cùng hô hấp giống như có hơi hơi sáng, một cỗ trầm ngưng như vực sâu, mềm dẻo như nước phòng hộ ý vị tự nhiên lan ra. Tam giai hạ phẩm phòng ngự phù lục Bích Uyên Mai rùa phù thành. Hứa Trường Sinh cẩn thận đem chương này mới vừa ra lò phù lục để vào bên cạnh sớm đã chuẩn bị xong trong một ngọc, cùng cái khác mấy chục tấm đồng loại hình phù lục sắp hàng chỉnh tề. Làm xong đây hết thảy, Hứa Trường Sinh định tìm một cái tuyệt đối không bị quấy rầy hoàn cảnh đến hấp thu cái này sóng tu vi trả về, cũng nếm thử xung kích kim đan ba tầng. Vẽ phù lục lúc tâm thần cần độ cao tập trung, hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp. Tiếp xuống nửa ngày, Hứa Trường Sinh tăng nhanh trong tay phù lục vẽ cùng đan dược luyện chế, đem cuối cùng một nhóm ngưng chân đan cùng Bích Uyên tiễn phù hoàn thành. Màn đêm buông xuống, Hứa Trường Sinh đem vẽ tốt phù lục cùng đan dược giao cho Hứa Thiên Thành, cũng bảo hắn biết chính mình cần ngắn hạn bế quan, nếu không phải Thiên Khung đấu giá hội bắt đầu hoặc gia tộc tồn vong đại sự, không nên quấy nhiễu. Chương 1031, xung kích kim đan 3 tầng. Chương 1031, xung kích kim đan 3 tầng. Trở lại tinh thất, Hứa Trường Sinh bố trí xuống cấm chế dày đặc, cũng khởi động trong tinh thất sớm đã bố trí tốt tụ linh cùng phòng hộ hợp lại trận pháp. Chỉ một thoáng, trong tinh thất nồng độ linh khí kịch liệt lên cao, hình thành một mảnh mờ mịt linh vụ, cùng ngoại giới cảm ứng cũng bị hoàn toàn ngăn cách. Khoanh chân ngồi tại trung ương trận pháp bồ đoàn bên trên, Hứa Trường Sinh điều tức một lát, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hệ thống, bắt đầu tu vi trả về. Đinh, bắt đầu trả về dòng dõi. Trả về đang tiến hành một cỗ sa tinh thuần, bàng bạc dòng nước ấm, trong nháy mắt tràn vào Hứa Trường Sinh toàn thân, tụ hợp vào đan điền khí hải. Cỗ lực lượng này cũng không phải là đơn giản linh lực quán thâu, càng giống là một loại nào đó bản nguyên đạo vận quà tặng, cùng hắn tự thân bá khí quyết công pháp hoàn mỹ phù hợp, cấp tốc bị kim đan hấp thu, luyện hóa. Hứa Trường Sinh sớm đã không phải lần đầu tiên tiếp nhận tu vi trả về, xe nhẹ đường quen dẫn dắt đến cỗ lực lượng này. Dựa theo công pháp lộ tuyến vận chuyển chu thiên, tập bổ kim đan, mở rộng kinh mạch, cường hóa thân hồn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình kim đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm ngưng thực, hòa hợp, trên đó lưu chuyển quang hoa càng thêm sáng chói, kim đan tầng hai hàng rào tại cố lực lượng này trùng kích vào, như là ngày xuân tuyết tan giống như cấp tốc tan rã, biến mỏng. Thời gian tại cấp độ sâu trong tu luyện phi tốc trôi qua. Không biết qua bao lâu, khi tất cả chứa đựng trả về tu vi đều bị hấp thu hầu như không còn sau, Hứa Trường Sinh cũng không có thể thoại nguyện đột phá kim đan ba tầng. Còn thiếu một chút. Hứa Trường Sinh nội thị bản thân, trong lòng minh ngộ. xem ra chỉ có thể cuối cùng nếm thử tự mình tu luyện. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh cũng không đội nóng nảy, ngược lại bình tĩnh lại, lấy ra một cái trước đây không lâu tự tay luyện chế tam giai ngưng chân đan biên đan dược mà mặt ngoài ẩn có đan bượng, mùi thuốc thấm vào ruột gan. Há miệng ăn vào, tinh thần ôn hòa lại bàng bạc dược lực trong nháy mắt tăng ra, dung nhập kinh mạch, tụ hợp vào kim đan. Viên đan dược vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ ôn hòa lại bàng bạc dược lực hồng lưu, cấp tốc tràn ngập hướng toàn thân. Cùng lúc trước tu vi trả về mang tới bản nguyên quả tặng các biệt, đan dược chi lực càng khó có thể hơn luyện hóa lại hiệu suất quá thấp. Nếu không phải muốn trước khi đến tiên khung đấu giá trước đột phá kim đan 3 tầng tăng cường lực lượng, Hứa Trường Sinh quyết định sẽ không tự chủ tu luyện. Theo ba khí quyết không ngừng mà vận chuyển, kim đan trong đan điền xoay chậm chậm, đem tràn vào đan dược chi lực một tia thu nạp, luyện hóa. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh khí tức tại trong tinh thất liên tục tăng lên, quanh thân mơ hồ có gợn sóng vầng sáng lưu chuyển, cùng trận pháp hội tụ linh vụ giao hòa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong tinh thất, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa. Chỉ có Hứa Trường Sinh quanh thân càng ngày càng thịnh kim sắc quang hoa, cùng kia mơ hồ cùng đại địa mạch động cộng minh nặng nề uy áp. Hắn toàn bộ tâm thần đều chìm vào đối kim đan rèn luyện cùng đối bình cảnh xung kích bên trong. Ngay tại Hứa Trường Sinh bế quan ngày thứ 20, khoảng cách thiên khung đấu giá hội bắt đầu còn sót lại 5 ngày. Tinh thất bên ngoài, bầu không khí lại theo thời gian trôi qua, dần dần nhiễm lên một tầng cháy bỏng. Hứa Thiên Hành, Trần Phỉ Nguyệt, Nhiếp Văn Tiến, Vương Vũ Đình chờ hạch tâm thành viên đã nhiều lần tụ ở chỗ này, nhìn qua kia đóng chặt tinh thất cửa đá, trong mắt khó nén sầu lo. Đại ca, phụ thân hắn còn chưa ra quan. Thiên khung đấu giá hội sau 5 ngày liền muốn bắt đầu, thiên khung thành khoảng cách trăm quả khá xa, cho dù là phụ thân tốc độ bay chậm nhất cũng phải từ nay trở đi xuất phát, nếu không sợ không kịp. Hứa Thiên Kiếm cau mày, Cao Thịnh nói rằng. Hứa Thiên Thành sắc mặt trầm ổn, nhưng trong tay áo ngón tay lại không tự giác có chút nắm chặt. Hắn làm sao không đổi? Lần này thiên khung đấu giá hội đối với gia tộc đều cực kỳ trọng yếu, nếu là bỏ qua không biết lại phải đợi tới năm nào tháng nào. Càng mấu chốt chính là, phụ thân bế quan trước dù chưa nói rõ, nhưng bọn hắn đều mơ hồ cảm giác được, phụ thân lần này bế quan xung kích cảnh giới, chính là vì đấu giá hội chi hành tăng thêm năm chắc. Như phụ thân không thể tới lúc xuất quan, cho dù bọn hắn mang theo hải lượng linh thạch tiến về, không có phụ thân vị này tam giai phụ sư, kim đan cường giả tọa trấn, tại loại này rồng rắn lẫn lộn, cường giả tụ tập trường hợp, lực lượng cuối cùng không đủ, cạnh tranh lúc khó tránh khỏi bó tay bó chân. Chờ một chút. Hứa Thiên Thành thanh âm trầm thấp, phụ thân bế quan trước từng có bằng giao, nếu không phải đấu giá hội bắt đầu hoặc gia tộc tồn vong đại sự, không nên quấy nhiễu. Chúng ta cần tin tưởng phụ thân, hắn nhất định có thể kịp thời xuất quan. Trần Phỉ Nguyệt than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, Thiên Thành nói đúng, phu quân làm việc từ trước đến nay có chừng mực, đã lựa chọn lúc này bế quan, tất có nắm chắc. Chúng ta nhất định không thể tự loạn trật ước. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng mọi người sợi kia dây cùng, nhưng lại chưa chân chính buông lỏng. Thời gian, ngay tại một điểm vô tình trôi qua. Ngày thứ 21, khoảng cách đấu giá hội còn sót lại 4 ngày. Tinh thất vẫn như cũ yên lặng. Ngày thứ 22, còn sót lại 3 ngày. Buổi chiều, tinh thất bên ngoài sóng linh khí bỗng nhiên biến kịch liệt, dường như dưới mặt biển phẳng lặng ám lưu hùng dũng, lúc nào cũng có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Kia nặng nề trên cửa đá, thậm chí mơ hồ có nhỏ xíu linh quang đường vân hiện hiện, lưu chuyển. Có động tĩnh. Một mực tại phụ cận Hứa Thiên Duyệt liền tranh thủ tin tức truyền về. Hứa Thiên Thành bọn người lập tức đuổi tới tiểu viện, cảm nhận được kia so trước đó mãnh liệt mấy lần linh khí triều tịch cùng mơ hồ lộ ra uy áp, đều là mừng rỡ. Phụ thân, phu quân, sắp xuất quan. Trong mắt mọi người dấy lên hy vọng. Nhưng mà, cái này chấn động kịch liệt kéo dài suốt cả đêm, cho đến ngày thứ 23 bình minh, tinh thất chi môn nhưng như cũng đóng chặt. Khoảng cách thiên khung đấu giá hội bắt đầu, còn sót lại cuối cùng 2 ngày. Mà từ đây chạy tới thiên khung thành, cho dù lấy kim đan tu sĩ cực hạn tốc độ bay, cũng ít ra cần gần 2 ngày. Ý vị này, lưu cho Hứa Trường Sinh xuất phát thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng cái này giải rác mấy canh giờ. Hứa Thiên Thành con mắt chăm chú tập trung vào kia phiến đóng chặt cửa đá, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng có chút nhếch lên khóe miệng cùng trong tay áo nắm chặt quả đấm, lại bại lộ nội tâm của hắn cháy bỏng. Trần Phỉ Nguyệt, Nhiếp Văn Hiến, Vương Vũ Đình chờ cũng đứng yên một bên, dù chưa ngôn ngữ, nhưng hai đầu lông mày thần sắc lo lắng lại khó mà che giấu. Hứa Thiên Kiếm, Hứa Thiên Dương chờ dòng dõi càng là liên tiếp nhìn về phía sắc trời, lòng nóng như lửa đốt. Đại ca, không thể đợi thêm nữa. Hứa Thiên Kiếm rốt cục nhịn không được, tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp mà gấp rút. Thiên khung đấu giá hội liên quan đến phụ thân con đường, càng liên quan đến mẫu thân kết đan đại sự. Bỏ lỡ lần này, không biết lại phải đợi tới năm nào tháng nào. Như phụ thân thật tới thời khắc mấu chốt, chúng ta tùy tiện bấy nhiêu tất nhiên là sai lầm. Nhưng nếu chỉ là bình thường bế quan củng cố, bởi vậy bỏ lỡ, đó mới là. Không bằng, từ ta lấy truyền âm bí pháp, nhẹ nhàng xúc động ngoại tầng cấm chế, chỉ làm nhắc nhở, tuyệt không xâm nhập quấy nhiễu, như thế nào? Hứa Thiên Thành trong mắt lóe lên một tia dãy rủa. Hắn biết Thiên Kiếm nói đến có lý, lần này đấu giá hội đối phụ thân, đối với gia tộc đều quá trọng yếu. Kia thanh liên kiếm quyết cùng cổ linh đan kinh tàng quyển, là phụ thân rõ ràng biểu thị nhất định phải được chi vật. Như bởi vì bế quan đến chế mà bỏ lỡ cơ hội, chắc chắn trở thành to lớn tiếng với. Có thể phụ thân bế quan trước nghiêm lệnh còn tại bên hai. Người tu tiên bế quan, nhất là xung kích cảnh giới thời điểm, tối kỵ bên ngoài nhiễu, nhẹ thì phí công nọc sức, nặng thì linh lực phản vệ, tổn thương đạo cơ. Chương 1032, Kim đan 3 tầng. Chương 1032, Kim đan 3 tầng. Ngay tại Hứa Thiên Thành nội tâm tiên nhân giao chiến, ánh mắt mọi người càng thêm vội bằng lúc, ầm ầm. Một tiếng cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là dường như nguồn gốc từ sâu trong lòng đất, lại như từ mỗi người thần hồn bên trong trực tiếp vang lên trầm thấp vang minh, không có dấu hiệu nào nổ vang. Ngay sau đó, một cỗ xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn bằng bạc, nặng nề, tựa như thái cổ sơn nhạc khôi phục giống như kinh khủng uy áp, như là ngủ say cự long đột nhiên mở mắt, tự trong tĩnh thất ầm vang một phát. Ông, tĩnh thất trên cửa đá, những cái kia vốn chỉ là mơ hồ hiện hiện linh quang đường vân trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, xen lẫn thành một mảnh phức tạp trận pháp huyền ảo màn sáng, điên cuồng lấp lóe, sáng tối chập chờn, dường như khó có thể chịu đựng nội bộ kia cô kịch liệt bành trướng lực lượng kinh khủng. Lấy tĩnh thất làm trung tâm, phương viên trong vòng mấy trăm trượng thiên địa linh khí trong nháy mắt bị rút sạch, hình thành một cái ngắn ngủi khu vực chân không, lập tức lại như cùng trăm sông đổ về một biển giống như, điên cuồng hướng phía tĩnh thất nội bộ chạy ngược mà đi. Cuồng phong được khởi, cắt bay đá chạy, trong tiểu viện linh thực không gió mà bay, phiến lá hoa hoa tác hưởng, một chút tu vi hơi thấp chi thứ tử đệ thậm chí cảm thấy hô hấp khó khăn, nhịn không được lui về phía sau. Đây là Hứa Thiên Thành bọn người vừa mừng vừa sợ, vội vàng ổn định thân hình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tĩnh thất. Kinh người như vậy dị tượng, tuyệt không phải bình thường xuất quan có thể so sánh. Chẳng lẽ phụ thân thật tại tối hậu quan đầu thành công đột phá? Mọi người ở đây ý niệm mới vừa nhốn thời điểm, giang giáp kia nặng nề vô cùng, che kín phòng ngự trận pháp trên cửa đá, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lan tràn ra mấy đạo tinh mịn vết rách. Ngay sau đó, cửa đá tính cả trên đó trận pháp màn sáng, như là bị vô hình cự truy đập trúng, ầm vang hướng vào phía trong vỡ nát, tan rã. Bụi mù chưa tan hết, một thân ảnh đã tự phá nát cửa tính thất hộ bên trong, bước ra một bước. Một bộ trường bào màu xanh không nhiễm trần thế, tay áo tại cuồng bạo linh khí trong dư âm có chút phát động, chính là Hứa Trường Sinh. Hắn giờ phút này khuôn mặt vẫn như cũ ôn nhuận bình thản, nhưng này song thâm thúy đôi mắt trong lúc triển khai lại phảng phất có kim sắc lôi đỉnh cùng nặng nề sơn nhạc hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người huyền thâm như biển, trầm ngưng dường như nhạc, rõ ràng không có tận lực phát ra uy áp, lại một cách tự nhiên nhường ở đây tất cả mọi người cảm thấy một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ kính sợ cùng cảm giác áp bách. Kim đan ba tầng, chúc mừng phụ thân, phu quân đột phá kim đan ba tầng, con đường tiến thêm một bước. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Hứa Thiên Thành dẫn đầu kịp phản ứng, kích động đến thanh âm đều có chút phát run, dẫn đầu đám người cùng nhau không mình hành lễ. Trần Phỉ Nguyệt bọn người cũng là đôi mắt đẹp chứa vui, nhìn về phía Hứa Trường Sinh ánh mắt tràn đầy tự hào cùng hâm mộ. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua đám người, nhất là khi nhìn đến trên mặt bọn họ kia chưa hoàn toàn rút đi cháy bỏng cùng giờ phút này bắn ra vui sướng lúc, trong lòng hiểu rõ. Hắn có chút đưa tay, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đem mọi người nâng lên, ấm giọng nói, "Ta bế quan bao lâu?" Thế nhưng là thiên khung đấu giá hội gần. "Phụ thân minh giám." Hứa Thiên Thành vội vàng nói, "Ngài đã bế quan 23 ngày. Thiên khung đấu giá hội, 2 ngày sau liền chính thức bắt đầu. Từ đây chạy tới Thiên khung thành, cho dù lấy phụ thân ngài tốc độ bay, chậm nhất cũng cần hiện tại xuất phát." Hai ngày sau, Hứa Trường Sinh suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, thời gian vừa vặn. Hắn bế quan xung kích kim đan ba tầng, mặc dù nhìn như hung hiểm dài dằng dặc, kỳ thực tất cả đều nắm trong tay. Hệ thống trả về tu vi cùng tự chủ tu luyện song trọng được ra, cuối cùng nước chảy thành sông. Hắn hôm nay toàn lực ra tay dưới tình huống, hắn có lòng tin cùng kim đan bốn tầng tu sĩ phân cao thấp. Thiên hành, đấu giá hội cần thiết linh thạch, có thể đã chuẩn bị đầy đủ. Hứa Trường Sinh hỏi, đây là vấn đề mấu chốt nhất. Hồi phụ thân, đã toàn bộ chuẩn bị thỏa. Hứa Thiên Thành thần sắc nghiêm lại, đưa lên một cái đặc chế nhận chữ vật. Gia tộc kho tàng có thể vận dụng linh thạch, tăng thêm bán thành tiền bộ phận vật tư đoạt được, cùng phụ thân ngài mấy năm qua này luyện chế phụ lục đan dược thông qua thảo một thương hội chờ con đường đổi về bộ phận, tổng cộng đã gom góp. Hắn báo ra một cái con số kinh người. Hứa Trường Sinh tiếp nhận nhận chữ vật, thần thức quét qua, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Con số này, viễn siêu lúc trước hắn dự đoán, có thể thấy được gia tộc trong khoảng thời gian này hiệu suất cao vận chuyển. Rất tốt. Hứa Trường Sinh đem nhận chữ vật thu hồi, có này chuẩn bị, lần này đấu giá hội, ta liền có nắm chắc hơn. Phụ thân, có thể cần Hải Nhi hoặc mấy vị đệ đệ tùy hành. Kia Thiên khung thành rồng rắn lẫn lộn, nhiều mấy người trợ thủ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hứa Thiên Thành nhân cần nói. Hứa Trường Sinh lắc đầu, không cần. Chuyến này tương đối nguy hiểm, một mình ta là đủ. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Hứa Thiên Thành trên thân, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, ta lập tức xuất phát. Gia tộc tất cả sự vụ từ các ngươi toàn quyền phụ trách. Nếu có chuyện quan trọng, có thể thông qua khẩn cấp chuyển tấn phủ liên hệ. Vâng. Phụ thân bảo trọng. Hứa Thiên Thành nghiêm nghị lĩnh mệnh. Hứa Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, đối mấy vị đạo lữ khẽ gật đầu, lại liếc mắt nhìn trong đám người muốn nói lại thôi Chu Uyển Nhi, nàng biết được sư phụ xuất quan cũng chạy tới, ấm giọng nói, "Uyển Nhi, hảo hảo tu luyện, chờ vi sư trở về thi lại so sánh ngươi bài tập." "Vâng, sư phụ." Đệ tử cầu chúc sư phụ chuyến này thuận lợi, đạt được ước muốn. Chu Uyển Nhi liền vội vàng hành lễ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Hứa Trường Sinh mỉm cười, không lại trì hoãn. Hắn tâm niệm vừa động, quanh thân thanh quang lưu chuyển, thân hình đã hóa thành một đạo cô đọng vô cùng màu xanh cầu đồng, phóng lên tận trời. Trong chớp mắt liền xé rách tầng mây, biến mất tại không cuối cùng. Phía dưới, đám người ngước nhìn cái kia đạo trong chớp mắt đột quang, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, đồng thời lại tràn đầy đối tương lai chờ mong. Hứa Thiên Thành thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, quay người hướng mọi người nói, "Phụ thân đã đi, chúng ta càng cần tận hết chức vụ, bảo vệ tốt gia tộc cơ nghiệp. Các đường khẩu theo kế hoạch làm việc, tăng cường cảnh giới, không được sai sót." "Vâng." Trên bầu trời, cương phong lạnh thấu xương. Hứa Trường Sinh đem tốc độ bay thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt màu xanh sợi tơ, tại vân hải phía trên phi nhanh. Kim đan ba tầng tu vi toàn lực phi độn, tốc độ quả nhiên không phải tầm thường. Hắn tính toán lộ trình cùng thời gian, như nửa đường không hề dừng lại, ngày mai chạm vạng tối trước ứng có thể đến Thiên Cung thành. Một đường không nói chuyện, Hứa Trường Sinh một bên đi đường, một bên phân tâm nhị dụng, yên lặng thể ngộ lấy vừa mới đột phá kim đan ba tầng cảnh giới. Thời gian tại khô khan phi độn trung trôi đi. Một ngày sau, làm ánh nắng chiều đem chân trời nhuộm thành một mảnh mỹ lệ vỏ quýt lúc, một tòa nguy nga hùng vĩ tới vượt quá tưởng tượng cự thành hình dáng, rốt cục xuất hiện ở Hứa Trường Sinh tầm mắt cuối cùng. Thiên Cung Thành chính là Huyền Linh Tông địa vực hiểu rõ nguyên anh thành lớn một trong, thành trì quy mô, viễn siêu bách quả thành, lưu vân thành chi lưu, thậm chí liền vạn pháp thành cũng không kịp, chỉ có Huyền Linh Tiên Thành khả năng ổn ép một đầu. Nghe nói lần này Thiên Khung đấu giá hội chính là tập kết mấy cái nguyên anh thế lực cộng đồng cử hành một trận tình hội. Chưa tới gần, Hứa Trường Sinh liền có thể cảm nhận được trong thành kia từng đạo hoặc gần hoặc hiện, mạnh yếu không đồng nhất khí tức, trong đó kim đan cấp bậc linh áp lại có vài chục nói nhiều, thậm chí có như vậy hai ba đạo, tối nghĩa thâm trầm, nhường hắn đều cảm thấy vẻ mơ hồ áp lực. Chương 1033, vào thành, thành Nam chợ đen. Chương 1033, vào thành, thành Nam chợ đen. Quả nhiên không hổ là trên trăm năm một lần tình hội, hấp dẫn tới tu sĩ coi là thật không ít. Hứa Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, thu liễm tự thân đa số khí tức, đem tu vi duy trì tại kim đan một tầng tiêu chuẩn, đồng thời vận chuyển ẩn nguyên gia ảnh quyết để cho mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Hắn đệ xuống đột quang, tại khoảng cách cửa thành còn có mấy trăm chỗ liền rơi xuống đất, hướng phía khí thế kia rộng rãi cửa thành đi đến. Chỗ cửa thành, biển người mãnh liệt. Các loại tu sĩ chen vai thích cánh, phục sức khác nhau, khí tức hỗn tạp. Có khống chế hoa lệ xe đua, tiền hô hậu ủng tông môn tử đệ. Có thân mang thống nhất phục sức, kỷ luật nghiêm minh thương hội đội ngũ. Có độc lai độc vãng, khí tức sắc bén tán tu. Cũng có giống Hứa Trường Sinh dạng này điệu thấp đến đây gia tộc tu sĩ. Cửa thành thủ vệ tu vi thình lình đều là trúc cơ kỳ, thân mang chế thức linh giáp, ánh mắt sắc bén, kiểm tra vào thành người thân phận lệnh bài hoặc giao nạp kết sủ linh thạch đổi lấy tạm thời thông hành phủ. Hứa Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, lộ ra ngay Hứa Thiên Thành sớm vì hắn lấy được khách quý thư mời, một cái tuyên khắc lấy Thiên Khung Thành cùng đấu giá hội tiêu chí ngọc bài. Thủ vệ nghiệm qua ngọc bài, thái độ lập tức cung kính mấy phần, tiền bối mời. Bằng này ngọc bài, nhưng tại thành nội nên tiên lâu miễn phí ngủ lại, cũng được hưởng đấu giá hội khách quý phòng riêng tư cách. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, tiếp nhận thủ vệ đưa về thân phận ngọc bài, theo dòng người đi vào tòa này nghe tiếng xa gần tiến hành. Vừa vào thành nội, ồn ào náo động phồn hoa chi khí đập vào mặt. Đường đi rộng lớn đủ để dung nạp 10 chiếc xe ngựa song hành, mặt đất phủ lên quang khiết như gương thanh cương ngọc, hai bên lầu các san sát nối tiếp nhau, mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ xa hoa. Vô số cửa hàng chiêu bài linh quang lấp lóe, bán lấy đan dược, pháp khí, phù lục, vật liệu, công pháp. Rực rỡ muôn màu, rất nhiều hàng hóa phẩm giai chi cao, tại ngoại giới khó gặp. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, so bách quả thành còn phải mạnh hơn mấy lần, hiển nhiên thành nội lòng đất có bảy loại cực lớn tụ linh trận pháp. Trên đường người đi đường như dệt, tu sĩ tu vi phổ biến không thấp, luyện khí hậu kỳ khắp nơi có thể thấy được, trúc cơ tu sĩ cũng không phải số ít, thậm chí ngẫu nhiên có thể cảm ứng được kim đan tu sĩ kia thu liệm nhưng như cũ bất phàm khí tức. Không hổ là Thiên Cung Thành. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm khen, đồng thời càng thêm cảnh giác. Nơi này ngư long hỗn tạp, cường giả như mây, làm việc cần bạn phần cẩn thận. Hắn không có quá nhiều dừng lại, dựa theo trên ngọc bài chỉ dẫn, trực tiếp hướng phía thành khu vực trung tâm Nên Tiên Lâu đi đến. Nên Tiên Lâu chính là Thiên Cung Thành quan phương kinh doanh tối cao quy cách khách sạn, chuyên môn tiếp đãi nắm giữ khách quý thư mời nhân vật trọng yếu. Lầu cao 9 tầng, toàn thân lấy bạch ngọc cùng linh mục tạo dựng, điêu khắc xinh đẹp tinh xảo tiên cầm dị thú đồ án, linh khí mờ mịt, tự có một cỗ siêu phàm thoát tục khí phái. Hứa Trường Sinh đưa ra ngọc bài, lập tức có mỹ mạo luyện khí nữ tu nên tiếp, đem nó dẫn đến lầu 3 một gian sớm đã dự lưu lại tốt phòng trên. Gian phòng rộng rãi sáng tỏ, bố trí trang nhã, sắp đặt độc lập tinh thất, tu luyện thất, thậm chí còn có một cái cỡ nhỏ tụ linh trận pháp, nồng độ linh khí có thể so với tam giai linh mạch tiết điểm, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Tiền bối nếu có bất kỳ cần, chỉ cần lay động này linh, vạn bối tùy thời chờ đợi phân phó. Dẫn đường nữ tu cung kính đưa lên một cái tiểu xảo trung đồng, sau đó thi lễ lui ra. Hứa Trường Sinh đóng cửa phòng, bố trí xuống mấy đạo cảnh giới cùng cách âm cấm chế, lúc này mới thoáng buông lỏng. Hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra khắc hoa cửa gỗ, quan sát phía dưới phồn hoa cảnh đường phố. Bóng đêm dần dần sâu, Thiên Cung Thành ồn ào náo động lại không chút nào giảm. Hứa Trường Sinh tại bên cửa sổ đứng lặng một lát, liền thu hồi ánh mắt, trong lòng đã có số đo. Khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu còn có một đêm thời gian, vừa vặn có thể nhân cơ hội này, cầm trong tay đọc lại bộ phận phụ lục, đan dược biến hiện, đồng thời mua sắm một nhóm cần thiết tài liệu cao cấp. Hắn cần càng nhiều linh thạch xem như ngày mai cạnh tranh lực lượng, cũng cần là tương lai tu luyện cùng gia tộc phát triển dự trữ vật tư. Hứa ra mặc dù thông qua không ít con đường bán không ít tam giai đan dược và phụ lục, nhưng chúng quy khó mà thời gian ngắn giá cao bán toàn bộ. Không bao lâu, Hứa Trường Sinh đổi lại một thân không đáng chú ý pháp bảo màu xám, lần nữa vận chuyển ẩn nguyên giả ánh quyết đem khí tức tu liệm đến kim đan một tầng cấp độ, dung mạo cũng làm sơ điều chỉnh, biến bình thường không có gì lạ, lúc này mới lặng yên rời đi Nên Tiên Lâu. Hắn không có đi những cái kia bề ngoài huy hoàng, lưu lượng khách to lớn nổi danh tương hội, mà là căn cứ vào thành lúc lưu ý đến tin tức. Hướng phía thành nam khu vực một mảnh đối lập hỗn loạn, nhưng nghe nói ẩn giấu đi không ít đồ tốt chợ đen khu vực đi đến. Thiên Cung Thành xem như nguyên anh thành lớn, tự có quy củ xâm nghiêm một mặt, nhưng cũng tồn tại một chút màu xám khu vực, cung cấp các tu sĩ tiến hành một chút chẳng phải dương quang giao dịch. Thành Nam ám hạng khu liền là một cái trong số đó. Nơi này đường đi chật hẹp khúc chiết, tia sáng mờ tối, hai bên cửa hàng bề ngoài một mạc thậm chí cũ nát, nhưng ra vào người lại phần lớn khí tức điêu luyện, ánh mắt cảnh giác. Trong không khí tràn ngập các loại dược liệu, khoáng thạch, thậm chí nhàn nhạt mùi máu tanh hỗn tạp cổ quái hương vị. Hứa Trường Sinh như là một cái bình thường tầm bảo khách, dung nhập dòng người, động sát chi nhãn lại như là vô hình xúc tu, lặng yên đảo qua ven đường những cái kia nhìn như không đáng chú ý quầy hàng cùng cửa hàng. Rất nhanh, hắn liền tại một chỗ ngóc ngách trước gian hàng dừng bước. Chủ quán là một vị mang theo mũ rộng vành, khí tức tại trúc cơ hậu kỳ, thấy không rõ khuôn mặt khô gầy lão giả, trước mặt quầy hàng bên trên lộn xộn trưng bày một chút hộp ngọc, khoáng thạch, xương thú, cùng mấy cái dán phong linh phù bình ngọc. Hứa Trường Sinh ánh mắt rơi vào trong đó một cái bình ngọc bên trên, thần thức hơi tìm đòi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tên: Xích Thủy Giao Tinh Huyết phẩm giai, tam giai trạng thái, hoàn hảo đặc tính, ẩn chứa thủy thuộc tính bản nguyên, có thể dùng tại vẽ cao giai thủy hệ, hoặc luyện chế đặc biệt năng lượng, cũng có thể phụ trợ rèn luyện thân thể, có giá trị không nhỏ. Xích Thủy Giao Tinh Huyết, đây chính là vẽ tam giai thủy hệ tuyệt hảo vật liệu, thậm chí đối luyện thể cũng có giúp ích, tại ngoại giới khó gặp. Đạo hữu, bình này Xích Diễm Mãng Tinh Huyết, như thế nào giao dịch? Hứa Trường Sinh ngồi xổm người xuống, cầm lấy cái kia bình ngọc, thanh âm bình tĩnh hỏi. Mũ rộng vành lão giả ngẩng đầu, lộ ra một đôi đục ngầu lại sắc bén ánh mắt, quan sát toàn thể Hứa Trường Sinh một phen, khàn giọng nói, đạo hữu biết hàng. Đây là tam giai Xích Thủy Giao Tinh Huyết, bảo tồn hoàn hảo, linh lực không mất, chỉ đổi cùng giai kim thuộc tính linh tài, hoặc đợi trị linh hạch. Hứa Trường Sinh suy nghĩ một chút, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân ngân bạch, mơ hồ có hồ quang điện nhảy vọt quan thạch, đúng là hắn trước đó tại Thiên Kiếm Thành giao lưu hội bên trên dùng phụ lục đổi lấy thiên lôi tinh kim cũng là tam giai vật liệu. Vật này như thế nào? Mũ rộng vành lão giả nhãn tình sáng lên, tiếp nhận quan thạch cẩn thận cảm ứng, một lát sau gật gật đầu, có thể, không quá phận lượng nhẹ hơn, cần lại thêm 1000 linh thạch trung phẩm. Hứa Trường Sinh cũng không dài dòng, lấy ra linh thạch hoàn thành giao dịch. Đem Xích Thủy Giao Tinh Huyết cẩn thận cất kỹ, Hứa Trường Sinh tiếp tục tại ám hạng khu đi dạo. Bằng vào động sát chi nhãn ưu thế, hắn rất nhanh lại phát hiện mấy thứ đồ tốt, một đoạn năm đầy đủ dưỡng hồn hoa có thể dùng đến luyện chế tam giai ngưng thần đan. Mấy khối phẩm chất thượng thừa tử minh thạch là luyện bố trí không gian loại trận pháp mấu chốt vật liệu. Còn có một bình nhỏ hi hữu địa mạch linh nhũ chính là luyện chế tiểu bộ thiên đan chủ dược. Chương 1034, gặp lại Lam Linh Ngọc chương 1034, gặp lại Lam Linh Ngọc những tài liệu này mặc dù không tính cấp cao nhất chân phẩm, nhưng đều thuộc về công dụng rộng khắp, bình thường khó tìm vật tư, lại giá cả đối lập hợp lý. Hứa Trường Sinh không do dự, dùng linh thạch hoặc trong tay một chút không dùng được vật liệu, từng cái trao đổi xuống tới, đồng thời cũng âm thầm ra tay một nhóm tam giai đan dược cùng phụ lục. Một canh giờ sau, Hứa Trường Sinh cảm giác thu hoạch tương đối khá, đang chuẩn bị rời đi ám hạ khu, trở về nên tiên lâu lúc, phía trước một đạo khí tức đưa tới chú ý của hắn. Kia là một vị thân mang hoàng y liễu, mặt che lụa mỏng nữ tu, một thân một mình chậm rãi đi tại đối lập quận khué cuối hẻm. Nàng thân hình hiểu điệu, đi lại nhẹ nhàng, khí tức thu liễm đến vô cùng tốt. Chợt nhìn lại dường như chỉ có chút cơ tiêu chuẩn, nhưng Hứa Trường Sinh kim đang cấp bậc cảm giác bén nhạy, lại bắt được một tia cực kỳ mịt mờ, nhưng lại không hiểu quen thuộc linh lực ba động. Cái này chấn động, dường như ở nơi nào cảm ứng qua. Hứa Trường Sinh lông mày cau lại, trong lòng hiếu kỳ. Hắn bất động thanh sắc chậm dần bước chân, như là một cái bình thường khách qua đường, ánh mắt lơ đãng đảo qua cái tia đạo thân ảnh màu xanh lam, đồng thời tâm niệm vừa động, động sát chi nhãn lặng yên phát động. Tính danh: Lam Linh Ngọc tuổi tác: 159 tu vi, kim đan tầng 2 linh căn, tam phẩm linh căn tiên phú, luyện đan, tứ tinh, hỏa thuộc tính, tứ tinh. Luyện khí, tam tinh. Thể chất, thiên âm chi thể Lam Linh Ngọc. Hứa Trường Sinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên bận sóng. Lại là nàng. Hơn 100 năm trước, khi đó hắn vừa đột phá trúc cơ tu sĩ lúc, tại Nguyên Bắc Thập Bát Phường thị khắp nơi thí nghiệm động sát chi nhãn, kết quả lại bị bên người nàng áo lam kim đan nữ tu thần thức trọng thương, kém chút mệnh tang tại chỗ. Nàng này năm đó bất quá luyện khí tu vi, bây giờ không ngờ là kim đan tầng 2, đây chính là nguyên anh thế gia nội tình a. Hơn nữa, thiên âm chi thể. Năm đó dường như chỉ là huyền âm linh thể. Xem ra nàng là thể chất thức tỉnh hoặc là tăng lên. Hứa Trường Sinh đè xuống trong lòng gợn sóng, trên mặt lại ung dung thản nhiên, chỉ là ánh mắt ở đằng kia nói thân ảnh màu xanh lam bên trên dừng lại thêm một cái chớp mắt, tựa như cùng đường tưởng người giống như rời ánh mắt, tiếp tục hướng phía cửa ngõ đi đến. Hắn tuy hiếu kỳ năm đó kia áo lam kim đan nữ tu phải chăng cũng tới này, nhưng đối phương dù sao cũng là nguyên anh lam gia đích hệ tử đệ, thân phận đặc thù, nếu là trực tiếp đi lên trò chuyện, sợ là sẽ phải lầm cho là mình nưu đồ làm loạn. Ngay tại lúc Hứa Trường Sinh thần thức nhìn rõ Lam Linh Ngọc thời điểm, a, Lam Linh Ngọc bước chân đột nhiên đình trệ. Lụa mỏng dưới gương mặt xinh đẹp có chút bên cạnh chuyển, dường như cảm ứng được cái gì, thanh tịnh trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Nàng vừa rồi dường như phát giác được một đạo cực kỳ mịt mờ thần thức chấn động đảo qua chính mình, kia chấn động mặc dù lóe lên liền biến mất, lại mang theo một loại khó nói lên lời xuyên thấu cảm giác, dường như có thể nhìn thấu trên người nàng trùng điệp ngụy trang. Lam Linh Ngọc lập tức cảnh giác lên, thần thức như là thủy ngân chảy giống như lặng yên trải rộng ra, quét về phía bốn phía, ý đồ tìm ra cái kia đạo thần thức nơi phát ra. Nhưng mà, giờ phút này Hứa Trường Sinh đã sớm đem ẩn nguyên giả ảnh quyết vận chuyển tới cực hạn. Khí tức tu liễm, tăng thêm hắn kim đan 3 tầng thần hồn cường độ viễn siêu cùng giai, lại tận lực ẩn nấp, Lam Linh Ngọc thần thức đảo qua, lại chưa thể phát hiện bất cứ gì thường nào. Ngõ hẻm trong người đi đường không nhiều, ngoại trừ mấy cái vội vàng đi ngang qua trúc cơ tán tu, chính là nơi xa mấy cái ngay tại có kẻ mặc cả chủ quán cùng khách hàng, khí tức đều tại trúc cơ kỳ, cũng không chỗ đặc thủ. Kỳ quái, là ảo rất sao? Lam Linh Ngọc đại mi cau lại, trong lòng nghi hoặc càng lớn. Nàng đối thần thức của mình có chút tự tin, vừa rồi kia cỗ chấn động mặc dù mịt mờ, nhưng tuyệt không phải ảo giác. Có thể giờ phút này lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ đối phương thần thức tạo nghệ còn cao hơn mình, hoặc là người mang một loại nào đó cao minh liễm tức bí bảo. Lam Linh Ngọc cũng dung thản nhiên, giả bộ như không có việc gì tiếp tục chậm rãi tiến lên, nhưng trong lòng đã tối ám để cao cảnh giác. Nàng lần này cùng cô đến đây Thiên Cung Thành, chính là vì lần này đấu giá hội cuối cùng bảo vật. Bất kỳ khả nghi nhìn trộm, đều phải thận trọng đối đãi. Thấy Lam Linh Ngọc cũng không lập tức phát tác, ngược lại giả bộ như vô sự tiếp tục tiến lên, Hứa Trường Sinh trong lòng hơi định, dưới chân bộ pháp không thay đổi, rất nhanh liền đi ra ám hạ khu, dung nhập đường lớn trong dòng người. Hắn không có lập tức trở về Nên Tiên Lâu, mà là tại trong thành lại lượn quanh vài vòng, xác nhận không người theo dõi sau, mới lặng yên trở lại chỗ ở đóng kỹ cửa phòng, bố trí xuống cấm chế, Hứa Trường Sinh lúc này mới thở phào một hơi. Lam gia, Thiên Âm chi thể Hứa Trường Sinh trong mắt quang mang lấp loé. Thiên Âm chi thể chính là so Huyền Âm linh thể cao cấp hơn âm thuộc tính thể chất đặc thù, không chỉ tu luyện âm thuộc tính công pháp làm ít công to, càng có thể thuần hóa linh lực, tập bổ thần hồn, đối đột phá bình cảnh cũng có cực lớn giúp ích. Nàng này có thể ở hơn 100 năm thời gian, từ luyện khí kỳ một đường đột phá tới kim đan tầng 2, cái này tốc độ tu luyện, so với mình vị này người mang hệ thống, đan phụ trận 3 tu mở ra treo tuyển thủ cũng không xê xích bao nhiêu. Xem ra Lam gia ở trên người nàng đầu nhập tài nguyên, chỉ sợ là một cái thiên văn sổ tự. Hứa Trường Sinh em thầm suy nghĩ, Nguyên Anh gia tộc nội tình, quả nhiên không phải bình thường kim đan thế lực có thể so sánh. Bất quá, Lam Linh Ngọc xuất hiện, cũng là nhắc nhở Hứa Trường Sinh. Lần này thiên khung đấu giá hội, uy cách cao như thế, liền Lam gia bực này Nguyên Anh gia tộc đích hệ tử đệ đều tự mình đến đây, chỉ sợ mình nhìn chúng kia mấy món vật đấu giá, cạnh tranh lại so với dự đoán càng thêm kịch liệt. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn không nghĩ nhiều nữa, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, lấy ứng đối ngày mai thịnh hội bán đấu giá. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng. Thiên cung thành khu vực trung tâm, một tòa chiếm diện tích mấy trăm mẫu, cao đến 9 tầng, toàn thân lấy bạch ngọc cùng lưu ly tạo dựng to lớn cung điện, thiên cung phòng đấu giá, đã là tiếng người huyên náo, linh quang lấp loé. Vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ đến, cầm trong tay nhiều loại thư mời hoặc lệnh bài thông hành, tại phòng đấu giá thủ vệ dẫn đạo dưới, ngay ngắn trật tự tiến vào bên trong. Phòng đấu giá bên ngoài, càng là tụ tập đại lượng không có tư cách đi vào, nhưng lại không muốn bỏ lỡ thịnh sự cấp thấp tu sĩ, bọn hắn hoặc top 5 top 3 nghị luận, hoặc bày lên tạm thời quầy hàng trao đổi tình báo, vô cùng náo nhiệt. Hứa Trường Sinh cầm trong tay khách quý ngọc bài, tại Nên Tiên lâu người phục vụ dẫn đạo dưới, thông qua chuyên dụng thông đạo, trực tiếp tiến vào phòng đấu giá lầu 3 một gian khách quý phòng riêng. Phòng riêng cũng lớn, nhưng bố trí xa hoa, cái bàn đều trở lên trở linh mục tạo hình, mặt đất phủ lên mềm mại yêu thú da lông. Ngay phía trước là một mặt to lớn đơn hướng cửa sổ thủy tinh, có thể rõ ràng quan sát phía dưới to lớn phòng bán đấu giá, mà ngoại giới lại không cách nào thăm dò trong phòng riêng mảy may. Bên cửa sổ sắp đặt truyền âm pháp trận cùng báo giá pháp trận, chỉ cần đưa vào linh lực hoặc thần thức, liền có thể tham dự cạnh tranh, cũng có thể đem thanh âm truyền lại đến bàn đấu giá. Đồng thời phòng riêng số hiệu sẽ biểu hiện tại trên đài đấu giá màn sáng bên trong, đã bảo đảm khách quý tư ẩn, lại hiện lộ rõ ràng thân phận. Giờ phút này, phòng bán đấu giá bên trong đã là không còn chỗ ngồi. Phía dưới mấy bạn cái bình thường chỗ ngồi đã sớm bị chiếm hết, lầu 2, lầu 3, lầu 4 các loại mấy chục cái nhã gian cũng cơ bản đều có chủ nhân. Chương 1035, Lưu Vân Trù, cạnh tranh chương 1035, Lưu Vân Trù, cạnh tranh Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua, có thể mơ hồ cảm ứng được những cái kia nhã gian cùng trong phòng riêng tản ra khí tức cường đại, tất cả đều là kim đan tu sĩ. Thậm chí tầng cao nhất có như vậy mấy gian, khí tức tối nghĩa thâm trầm, liền hắn đều cảm thấy một tia áp lực. Quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Hứa Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, tập trung ý chí, lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Giờ thìn ba khắc, từng tiếng càng trung vang vang vọng toàn trường. Nguyên bản ồn ào náo động phòng bán đấu giá trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới trung ương tòa kia phương viên 10 trượng, lấy năng ấm ngọc lắt thành đấu giá trên đài cao. Chỉ thấy một vị thân mang trường bào màu xanh nhạt, hạ phát đồng nhan, khí tức uyên thâm như biển lão giả, chậm rãi từ phía sau màn đi ra, đứng vững tại bàn đấu giá trung ương. Lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hùng luận, ánh mắt bình thản lại tự có một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm, quanh thân cũng không tận lực tán phát linh áp, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, đây là một vị kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Lão phu Thiên Khung thành phó thành chủ, Huyền Ngọc chân nhân, thẹn làm lần này Thiên Khung đấu giá hội chủ trì. Lão giả thanh âm cũng không to, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, mang theo một cố bước bằng tâm thần kỳ dị lực lượng. Cảm tạ các vị đạo hữu không xa và dặm, đến Thiên Khung thành tham dự lần này thịnh hội. Uy của cũ, đấu giá quá trình, người trả giá cao được, không được báo cáo láo, không được uy hiếp, không được gây hấn. Người vi phạm chính là cùng ta Thiên Cung Thành, cùng ở đây tất cả đạo hữu là địch. Huyền Ngọc chân nhân ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, nhất là tại mấy cái khí tức nhất là tối nghĩa phòng riêng chỗ có chút dừng lại, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, hy vọng các vị đạo hữu cẩn thủ quy củ, chớ có sai lầm. Một luồng áp lực vô hình theo lời của hắn tràn ngập ra, nhường một chút lòng mang ý đồ xấu người trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nói nhảm thiếu tự, đấu giá hội hiện tại bắt đầu. Huyền Ngọc chân nhân tay áo bung lên, sau lưng màn sáng phía trên linh quang lưu chuyển, hiện ra kiện thứ nhất vật đấu giá hình ảnh cùng giới thiệu. Kiện thứ nhất vật đấu giá, nhị giai thượng phẩm linh khí Lưu Vân Chu. Nay thuyền lấy huyền không thạch làm chủ tài, dung hợp phong linh một luyện chế mà thành, tốc độ bay cực nhanh, toàn lực thôi động hạng, có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phi độn, càng thêm cô ẩn ấp, phòng ngự chi năng, là đi xa, chạy trốn, thám hiểm tuyệt hảo lựa chọn. Giá khởi đầu, 10.000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 linh thạch trung phẩm. Hình ảnh bên trong, một chiếc toàn thân hình giọt nước, lóe ra gợn sóng thanh quang tinh xảo phi chu xoay chậm chậm, linh quang nội ẩn, hiển nhiên phẩm chất bất phàm. Phi chu loại pháp bảo vốn là 10 phần hiếm thấy, gồm cả tốc độ cùng ẩn nấp phòng ngự, càng là khó được. Mặc dù phẩm giai chỉ là nhị giai thượng phẩm, nhưng đối mọi người tới nói lực hấp dẫn vẫn như cũ không nhỏ, Hứa Trường Sinh cũng là như thế. Trước mắt toàn bộ Hứa gia đều không có một cái có thể thay đi bộ pháp khí, như giá cả phù hợp, cũng là có thể bố xuống. Rất nhanh, phía dưới bình thường chỗ ngồi cùng lầu 2 lầu 3 trong gian phòng trang nhã, lập tức vang lên liên tục không ngừng báo giá âm thanh. 11.000, 13.000, 15.000. Giá cả cấp tốc kéo lên, bất quá thời gian qua một lát, liền đã đột phá 2 vạn linh thạch trung phẩm. Hứa Trường Sinh nhìn xem cạnh tranh dần dần gay cấn, trong lòng tính toán rất nhanh. 2 vạn linh thạch trung phẩm thế nhưng là đối ứng 200 vạn hạ phẩm linh thạch, cái giá tiền này đều đủ để mua sắm một chút tam giai pháp bảo. Cái này Lưu Vân Chu tuy tốt, nhưng cuối cùng chỉ là nhị giai thượng phẩm linh khí, tỷ suất chi phí hiệu quả không tính quá cao. Ngay tại Hứa Trường Sinh do dự trong nháy mắt, bên cạnh Nhã Gian truyền đến thanh âm bình tĩnh, "Ba bạn, duy nhất một lần tăng giá 10.000 linh thạch trung phẩm, lập tức nhường không ít người đấu giá hành quân lặng lẽ. 3 vạn 1, vẫn có không cam lòng người nếm thử. 3 vạn 5, cái thanh âm kia vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Cuối cùng, Lưu Vân Chu lấy 3 vạn 5.000 linh thạch trung phẩm thành giao. Quả nhiên, có thể đi vào Nhã Gian, đều không đơn giản. Hứa Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, từ bỏ cạnh tranh Lưu Vân Chu ý nghĩ. Tiếp xuống vật đấu giá, từ tài liệu chất quý, thành phẩm đang dược, pháp bảo phụ lục, tới công pháp bí thuật, bảo tàng tàn đồ, bí cảnh tín vật, đủ loại, tầng tầng lớp lớp. Mỗi một kiện đều dẫn tới trong đại sảnh trận trận sợ hai thán phục cùng kịch liệt đấu giá, bầu không khí dần dần đẩy hướng cao trào. Hứa Trường Sinh từ đầu đến cuối ổn thỏa phong riêng, trừ phi gặp phải đặc biệt động tâm tam giai linh tài hoặc đối với gia tộc phát triển hữu ích chi vật, mới có thể ra tay mấy lần, nhưng cũng đều vừa phải thì thôi, cũng không lâm vào chiến đấu. Trong lúc đó, hắn cũng lưu ý tới mấy cái liên tiếp xuất thủ phòng riêng, mỗi lần ra giá đều tình chuẩn mà hung hăng, hiển nhiên mục tiêu rõ ràng, tài lực hùng hậu. Thời gian đang khẩn trương đấu giá chung trôi đi, đảo mắt đã qua đi 2 canh giờ. Phía dưới món đồ đấu giá này, chắc hẳn sẽ khiến không ít đạo hữu tâm động. Huyền Ngọc Chân Nhân thanh âm khẽ nhếch, màn sáng bên trên hiện ra một cái cổ pháp ngọc giản. Cổ Linh Đan Kinh Tàn Quyển. Đây là thượng cổ nguyên anh thế gia cổ gia lưu truyền xuống đan đạo truyền thừa một trong, tuy là tàn quyển, nhưng cũng là ghi chép 7 loại tam giai đan dược hoàn chỉnh đan phương cùng luyện chế tâm đắc, trong đó không thiếu một chút sớm đã thất truyền cổ phương, đối với đan sư mà nói giá trị vô lượng. Giá khởi đầu 10 vạn linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 linh thạch trung phẩm. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào. Tam giai đan đạo truyền thừa, cho dù là tàn quyển, cũng đủ làm cho bất luận một vị nào tam giai đan sư điên cuồng. Nhất là đối với những cái kia vây ở tam giai cánh cửa trước, hoặc là mong muốn để thằng đan nói tạo nghệ kim đan thế lực mà nói, phần này truyền thừa giá trị khó mà đánh giá. 110.000, 12 vạn, 13 vạn, giá cả như là thoát cương ngựa hoang, trong nháy mắt tiêu thăng. Tham dự đấu giá, không chỉ có đến từ các thế lực lớn kim đan tu sĩ, càng có mấy vị khí tức bên thâm tán tu đan sư, hiển nhiên đối phần này truyền thừa nhất định phải được. Hứa Trường Sinh ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Phần này cổ linh đan kinh tàng quyển, hắn tình thế bắt buộc. 200.000. Một cái thanh lãnh giọng nữ tự lầu 31 gian phòng riêng truyền ra, trực tiếp đem giá cả mang lên 200.000. Toàn trường lập tức yên tĩnh. 200.000 linh thạch trung phẩm, tương đương với 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch, đây đã là một cái cỡ nhỏ kim đan thế lực toàn bộ vô liếng. Rất nhiều người đấu giá nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thối lui ra khỏi cạnh tranh. 21 vạn. Khác một tiếng nói giản mua vang lên, đến từ lầu 31 gian phòng riêng. 22 vạn. Bao xương giọng nữ không chút do dự. 23 vạn. 24 vạn. Giá cả như là hai quân đối chọi, không ai nhường ai. Hiển nhiên, hai vị này đều đối phần này đan kinh tàn quyển nhất định phải được. Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày. Như thế đấu giá xuống dưới, cho dù có thể cầm xuống, một cái giá lớn cũng không tránh khỏi quá lớn. Hắn trầm ngâm một lát, tại báo giá pháp trận trong chậm rãi đưa vào một con số, 30 vạn. Cái này báo giá vừa ra, toàn trường lại lần nữa yên tĩnh. Liền hai vị kia người đấu giá dường như cũng chần chờ một cái chớp mắt. 31 vạn. Bao xương giọng nữ vang lên lần nữa, nhưng trong giọng nói đã mang theo một tia ngưng trọng. 32. Thanh âm giản mùa theo đuổi không bỏ. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia quả quyết, không thể kéo dài được nữa. 35 vạn. Thanh âm bình tĩnh thông qua truyền âm pháp trận, vang vọng toàn trường. 35 vạn linh thạch trung phẩm, tương đương với 3.500 hạ phẩm linh thạch. Cái này đã vượt ra khỏi không ít kim đan thế lực cực hạn chịu đựng. Cho dù là nội tình thâm hậu kim đan thế lực, cũng muốn thương gân động cốt. Chương 1036, cạnh tranh kịch liệt thanh liên kiếm quyết. Chương 1036, cạnh tranh kịch liệt thanh liên kiếm quyết. Phòng riêng trầm mặc một lát, cuối cùng từ bỏ đấu giá. Lầu 3 bao xương lão giả dường như do dự hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ là phát ra thở dài một tiếng, không còn báo giá. Huyền Ngọc Chân Nhân đảo mắt toàn trường, cất cao giọng nói, 35 vạn linh thạch trung phẩm, lần thứ nhất. 35 vạn linh thạch trung phẩm, lần thứ hai. 35 vạn linh thạch trung phẩm, lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng số 303 bao xương đạo hữu, đập đến cổ linh đan kinh tàng quyển. Hứa Trường Sinh trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù giá cả viễn siêu mong muốn, nhưng chỉ cần có thể cầm xuống cổ linh đan kinh là văn tiến luyện chế kết kim đan, hết thảy đều đáng giá. Tiếp xuống đấu giá hội tiếp tục tiến hành, các loại chân phẩm tầng tầng lớp lớp, cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt. Trong lúc đó, hắn thành công vua xuống một cái tam giai phòng ngự pháp bảo, huyền giáp y lìa bảo vật này giáp toàn thân đen nhánh, khắc rõ phức tạp phòng ngự trận văn, rót vào linh lực sau có thể hóa thành một mặt bao trùm toàn thân màu đen quang thuẫn, lực phòng ngự có chút không tầm thường. Này tuy không phải Hứa Trường Sinh trong lý tưởng nội giáp, nhưng ở hộ thân pháp bảo khan hiếm dưới tình huống, cũng coi là giải quyết tình hình khẩn cấp. Theo thời gian tiếp tục chuyển rời, đấu giá hội dần dần tiến vào nửa đoạn sau, áp chụp vật đấu giá bắt đầu xuất hiện lúc, bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Phía dưới món đồ đấu giá này chính là một quyển tam giai kiếm quyết, thanh liên kiếm quyết. Huyền Ngọc Thật thanh âm của người mang theo một tia ngưng trọng, đem toàn trường bầu không khí trong nháy mắt đẩy hướng đỉnh điểm. Màn sáng phía trên, một cái toàn thân thanh bích, ẩn có hoa sen đường vân ngọc giản hình ảnh xoay chậm chậm, tản mát ra một cỗ thanh lãnh cao khiết, nhưng lại ẩn hàm phong mang kiếm ý, cho dù chỉ là hình ảnh, cũng làm cho ở đây đông đảo kiếm tu vì đó tâm thần chấn động. Kiếm quyết này tương truyền chính là thượng cổ kiếm tu Thanh Liên kiếm tiên sáng tạo, lấy thủy, một song thuộc tính linh lực làm cơ sở, kiếm thế liên miên bất tuyệt, gồm cả tình hóa, phong trấn chi diệu, đối tà ma ma khí có cực mạnh khắc chế. Càng khó hơn chính là, kiếm quyết này bên trong ẩn chứa cô đọng kiếm ý Thanh Liên pháp môn, công phòng nhất thể, tiềm lực vô tận. Huyền Ngọc Chân Nhân giới thiệu rõ ràng mà giàu có sức cuốn hút, giá khởi đầu 200.000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000. Vừa dứt lời, đấu giá âm thanh liền giống như thủy triều dâng lên. 22 vạn, 25 vạn, 280.000, 30 vạn. Giá cả tiêu thăng tốc độ, so với trước đó cổ linh đan kinh tản quyển chỉ có hơn chứ không kém. Tham dự đấu giá, không chỉ có kiếm tu, còn có rất nhiều thế lực đại biểu, ai cũng tin tưởng, một bộ ưu tú tam giai kiếm quyết, đủ để trở thành một cái thế lực hạch tâm truyền thừa, bồi dưỡng được đỉnh tiêm chiến lực. Hứa Trường Sinh ánh mắt trầm ngưng, ngón tay tại báo giá pháp trận bên trên điểm nhẹ, 40 vạn. Nhưng mà 40 vạn báo giá chỉ là nhường đám người sửng sốt một nháy mắt liền bị giá tiền cao hơn bao phủ, 42 vạn, 45 vạn, 48 vạn. Trong nháy mắt, giá cả đã đột phá 50 vạn đại quan. 55 vạn. Một cái thanh âm uy nghiêm tự lầu 5 phòng riêng truyền ra, mang theo không thể nghi ngờ khí thế. 58 vạn. Một phương hướng khác lập tức theo vào. Hứa Trường Sinh lông mày cau lại, cái giá tiền này đã tương đương với 58 triệu hạ phẩm linh thạch. Cho dù hắn là tam giai phù sư, đan sư, tích lũy không ít thời gian, cũng bắt đầu cảm thấy ngạt thở. Trước đó vua xuống cổ linh đan kinh tàn quyển đã tiêu xài 35 vạn linh thạch trung phẩm, phòng ngự pháp bảo ngọc giáp lại tiêu xài 15 vạn, lại thêm trước đó mua sắm vật liệu, là đấu giá hội chuẩn bị dư thừa rườm rà. Trong tay hắn có thể vận dụng linh thạch trung phẩm đã không đủ 60 vạn. 60 vạn. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, báo ra cực hạn của mình giá cả. Nếu là lại cao hơn, chỉ sợ cũng không thể không vận dụng gia tộc chiến lược dự trữ, hoặc là bán thành tiền một chút áp đáy hòm bảo vật. 61 vạn. Lầu năm bao xương thanh âm vang lên lần nữa. Hứa Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương dường như nhất định phải được, hơn nữa tài lực hùng hậu. 62 vạn. Một phương khác hướng không cam lòng yếu thế. Ngay tại Hứa Trường Sinh do dự phải chăng phải mạo hiểm tăng giá lúc, 65 vạn. Một cái reo rắt giọng nữ đột ngột vang vọng toàn trường, trực tiếp tới tự chủ cửa hàng tầng chót nhất cái nào đó phòng riêng. Cái giá tiền này vừa ra, liền trước đó đấu giá hung nhất hai phe cũng rơi vào trầm mặc. Huyền Ngọc Chân Nhân ánh mắt đảo qua toàn trường, nhất là mấy cái kia yên tĩnh lại phòng riêng, cất cao giọng nói, 65 vạn linh thạch trung phẩm, lần thứ nhất. Hứa Trường Sinh nắm đấm nắm chặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trên viên kia thanh bích sắc ngọc giản, trong đầu phi tốc tính toán chính mình còn có thể vận dụng tài nguyên. Trên người mình còn có một số chân tàng tam giai phụ lục, đan dược, cùng mấy thứ tài liệu chân quý. 65 vạn linh thạch trung phẩm, lần thứ hai. Huyền Ngọc thật thanh âm của người như là trọng truy, đập vào Hứa Trường Sinh trong lòng. Ngay tại hắn chuẩn bị cắn răng hô lên cao hơn giá cả lúc, 70 vạn. Một cái giàn mua, khàn khàn, lại mang theo một loại khó nói lên lời thanh âm uy nghiêm, rõ ràng quanh quẩn tại phòng đấu giá mỗi một cái góc. Thanh âm này cũng không phải là thông qua bao xương truyền âm pháp trận phát ra, mà là trực tiếp vang lên, chủ nhân đối tự thân lực lượng trưởng khống đã tới thu phát tùy tâm tình trạng. Càng làm người sợ hãi chính là, theo thanh âm này vang lên, một cỗ như có như không, lại để cho ở đây tất cả kim đan tu sĩ đều cảm thấy linh hồn run rẩy kinh khủng uy áp, như là biển sâu mạch nước ngầm giống như lặng yên tràn ngập ra. Nguyên Anh tu sĩ, mặc dù cũng không chân chính hiện thân, nhưng này khí tức, cái này uy áp, tuyệt đối là Nguyên Anh kỳ lão quái không nghi ngờ gì. Toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền hô hấp âm thanh đều dường như biến mất. Trước đó đấu giá tất cả phòng riêng, bao quát tầng cao nhất kia ra giá 65 vạn nữ tu, giờ phút này tất cả đều lâm vào tĩnh mịch. Không người nào dám cùng một vị Nguyên Anh lão quái tranh đoạt, cho dù chỉ là một thanh âm. Huyền Ngọc Chân Nhân vẻ mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng, hắn hướng phía uy áp truyền đến phương hướng có chút không người, lập tức trầm giọng nói, 70 vạn linh thạch trung phẩm, lần thứ nhất. 70 vạn linh thạch trung phẩm, lần thứ hai. 70 vạn linh thạch trung phẩm, lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng tiền bối, đập đến Thanh Liên kiếm quyết. Đấu giá truy rơi xuống, hết thảy đều kết thúc. Hứa Trường Sinh chậm rãi buông ra nắm chắc quả đấm, lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, trong lòng tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nguyên Anh lão quái tự mình ra sân cạnh tranh, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể cạnh tranh phạm chủ. Hắn nhìn về phía tầng cao nhất cái kia truyền ra Nguyên Anh khí tức phòng riêng phương hướng, trong mắt lóe lên một tia thật sâu kiên kỵ. Thanh Liên kiếm quyết tuy tốt, nhưng vì thế đắc tội một vị Nguyên Anh tu sĩ, thậm chí khả năng dẫn tới loại này quái vật khổng lồ chú ý, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Mà thôi, có lẽ kiếm quyết này không có duyên với ta. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm than, cưỡng ép đè xuống bước lên cảm xúc. Đấu giá hội tại ngắn ngủi yên lặng sau, Huyền Ngọc Chân Nhân cấp tốc khôi phục người chủ trì thông dong. Hắn hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Các vị đạo hữu, còn mời bình phục nỗi lòng. Nguyên Anh tiền bối giá lâm, là chúng ta chuyện may mắn." Đấu giá hội đem tiếp tục, cho mời cái tiếp theo áp chụp chân phẩm. Chương 1037, kiến mục tàn nhánh. Chương 1037, kiến mục tàn nhánh. Áp chụp vài kiện bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm, đưa tới càng thêm điên cuồng đấu giá. Có thể phụ trợ đột phá bình cảnh thông huyền đan, có công phòng nhất thể pháp bảo sơn hà phiến, thậm chí còn có tam giai đồ thuật. Mỗi một kiện giá sau cùng đều để Hứa Trường Sinh âm thầm liễu lưới, nhìn mà dừng lại. Rốt cục, tại thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá rơi truy về sau, Huyền Ngọc Chân Nhân dừng một chút, thanh âm đột nhiên biến sục sôi lên, mang theo một loại khó nói lên lời mê hoặc lực, tiếp xuống, chính là lần này thiên khung đấu giá hội cuối cùng một cái, cũng là chân quý nhất một cái áp chụp vật đấu giá. Huyền Ngọc thật thanh âm của người bên trong, hiếm thấy mang tới một tia sục sôi cùng trang nghiêm. Toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung vào bàn đấu giá, liền những cái kia nguyên anh phòng riêng tán phát vô hình uy áp tựa hồ cũng ngưng trệ một cái chớp mắt. Hứa Trường Sinh cũng là tập trung ý chí, ngồi ngay ngắn. Hắn biết, tiếp xuống đồ vật đã không phải hắn có thể tham dự phạm chủ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn mở mang kiến thức một chút, đến tuột cùng là bực nào trọng bảo, có thể khiến cho nguyên anh tu sĩ đều chạy theo như vịt. Huyền Ngọc Chân Nhân hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía sau lưng màn sáng đánh ra một đạo linh quang. Ông, màn sáng phía trên, linh quang lưu chuyển, lại không phải lập tức hiện ra vật phẩm hình ảnh, mà là trước phát họa ra hoàn toàn mông lung, dường như tuyên cổ tồn tại tinh không hư ảnh, thâm thúy mà mênh mông. Ngay sau đó, một chút chói mắt, dường như có thể đốt bị thương thần hồn kim mang, tự tinh không hư ảnh trung ương chậm rãi sáng lên, dần dần ngưng tụ, phóng đại. Cuối cùng, một đoạn ước trường dài ba thước ngắn, toàn thân ám kim, mặt ngoài che kín thiên nhiên huyền ảo vân gỗ, hai đầu mặt cắt bóng loáng như gương, kỳ dị cánh khô, hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Cái này đoạn cánh khô nhìn như thường thường không có gì lạ, thậm chí không cảm giác được quá cường liệt linh lực ba động, nhưng nó trôi nổi tại tinh không hư ảnh bên trong, lại cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa, treo chống hoàn vũ ảo giác. Vật này, Huyền Ngọc Thật thanh âm của người mang theo trước nay chưa từng có trịnh trọng, thậm chí mơ hồ có một tia chính hắn cũng không phát giác kính sợ, chính là ta Thiên Khung Thành thành chủ liên hợp mấy vị nguyên anh tiền bối, tại một chỗ thượng cổ bí cảnh chỗ sâu, trải qua thiên tân vạn khổ, phương may mắn tìm được. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhất là ở đằng kia mấy cái nguyên anh khí tức chỗ phòng riêng chỗ có chút dừng lại, mới mỗi chữ mỗi câu tuyên bố, tiến một tàn nhánh. Vậy anh, cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tiến một hai chữ chân chính từ Huyền Ngọc chân nhân trong miệng thốt ra lúc, toàn bộ phòng đấu giá, bao quát tất cả nhà gian, phòng riêng, trong nháy mắt như là bị đầu nhập cự thạch sôi dầu, hoàn toàn sôi trào. Cái gì? Kiến mục. Trong truyền thuyết liên thông thượng giới chống trời thần thụ, kiến mục. Ông trời của ta. Cái này. Bực này thần vật vậy mà thật tồn tại. Còn xuất hiện ở đấu giá hội bên trên. Dù chỉ là một đoạn tàn nhánh. Vậy cũng là chân chính tiên địa chí bảo A. Ẩn chứa tiên tiên mục linh bản nguyên cùng không gian pháp tắc mảnh vỡ, đủ để cho nguyên anh đại năng điên cuồng. Khó trách. Khó trách liền nguyên anh tiền bối đều tự mình hiện thân. Vật này giá trị, căn bản là không có cách đánh giá. Tiếng kinh hô, tiếng nghị luận. Khi một hơi lãnh khí thanh âm vang lên liên miên, tất cả tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, giờ phút này trên mặt đều viết đầy rung động cũng khó có thể tin. Kiến mục, kia là chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong điện tịch thần vật. Truyền thuyết xuyên qua thượng giới, là thiên địa linh khí đầu mối then chốt, ẩn chứa bản nguyên nhất tạo hóa chi lực cùng không gian pháp tắc. Dù chỉ là một chiếc lá, một đoạn cành khô, đều là đủ để dẫn phát tu chân giới gió tanh mưa máu tuyệt thế kỳ chân. Hứa Trường Sinh cũng là con người đột nhiên co lại, trái tim đột nhiên nhảy một cái. Kiến mục tàn nhánh, hắn từng tại một chút cực kỳ cổ lão tạp ký bên trong gặp qua đôi câu vài lời miêu tả. Vật này lớn nhất giá trị cũng không phải là bản thân ẩn chứa bàng bạc linh lực, mà là xem như thượng cổ thần thụ một bộ phận, thiên nhiên gánh chịu lấy bộ phận thiên địa pháp tắc, nhất là một thuộc tính bản nguyên cùng không gian pháp tắc mạnh mẽ. Đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, nếu có thể lĩnh hội ẩn chứa trong đó một tia pháp tắc mạnh mẽ, có lẽ liền có thể nhìn thấy đột phá hóa thần một tuyến thời cơ. Cho dù không cách nào lĩnh hội, lấy làm hạch tâm luyện chế pháp bảo hoặc bố trí trận pháp, cũng đủ để chế tạo ra uy năng kinh thế hai tộc chấn tộc chi bảo hoặc hộ sơn đại trận. Khó trách liền nguyên anh lão quái đều kìm nén không được, tự mình ra sân. Huyền Ngọc Chân Nhân chờ trong sân ồn ào náo động thoáng bình phục, mới tiếp tục dùng trang nghiêm thanh âm giới thiệu nói: "Này đoạn kiến mục tàn nhánh, mặc dù trải qua vô tận tuế nguyệt, linh lực nội liễm, nhưng bản nguyên không mất. Trải qua nhiều vị nguyên anh tiền bối liên hợp giám định, trong đó xác thực ẩn chứa một tia yếu ớt tiên tiên mục linh bản nguyên cùng một chút không gian pháp tắc vết tích. Cụ thể công hiệu cùng lĩnh hội độ khó, tùy từng người mà khác nhau, tha thứ lao phu không cách nào tường thuật." Giá khởi đầu, hắn hít sâu một hơi, báo ra một cái nhường toàn trường lần nữa tính mịch số lượng: 5 triệu linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 vạn linh thạch trung phẩm. 5 triệu linh thạch trung phẩm, tương đương với 500 triệu hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa cái này là giá mở đầu. Cái số này như là một chậu nước đá, trong nháy mắt tới tắt tất cả không phải nguyên anh thế lực trong lòng vừa mới dấy lên, kia không có ý nghĩa may mắn chi hỏa. Đừng nói kim đan thế lực, chính là rất nhiều nội tình kém cỏi nguyên anh gia tộc, muốn cầm ra khủng bố như thế số lượng linh thạch trung phẩm cũng là không dễ. Đây cũng không phải là cạnh tranh, mà là đỉnh cấp thế lực ở giữa đánh cờ cùng nội tình so đấu. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, tầng cao nhất cái kia trước đó truyền ra thanh âm giản mua, vỗ xuống thanh liên kiếm quyết nguyên anh trong phòng riêng. Dẫn đầu chuyên gia báo giá, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, 520 vạn, 550 vạn. Một phương hướng khác, tầng cao nhất một gian khác phòng riêng chuyên gia réo rắt giọng nữ, chính là trước đó cạnh tranh thanh liên kiếm quyết lúc ra giá 65 vạn linh thạch trung phẩm bị kia, giờ phút này trong thanh âm của nàng cũng mang tới một tia ngưng trọng. 600 vạn. Cái thứ ba nguyên anh phòng riêng gia nhập cạnh tranh, thanh âm hùng hậu như trung. Giá cả lấy làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tiêu thăng, mỗi một lần tăng giá đều đủ để mua xuống một cái cỡ nhỏ kim đan thế lực toàn bộ giá sản. Tham dự đấu giá, chỉ có tầng cao nhất kia giải rác mấy cái phòng riêng, đại biểu cho ít ra 4-5 vị nguyên anh kỳ đại năng hoặc thế lực sau lưng. Phía dưới tất cả tu sĩ, bao quát Hứa Trường Sinh ở bên trong, đều chỉ có thể nín hơi ngưng thần, kính sợ quan sát trận này viễn siêu bọn hắn cấp độ tranh đấu. Giá cả rất sắp đột phá rồi 1000 vạn trung phẩm linh thạch đại quan, đồng thời còn tại vững bước lên cao. Những người đấu giá không còn tùy tiện trên diện rộng tăng giá, mỗi một lần báo giá đều lộ ra càng thêm cẩn thận, khoảng cách thời gian cũng dần dần kéo dài. Hiển nhiên, cho dù là nguyên anh thế lực, đối mặt như thế con số kinh khủng, cũng cần cẩn thận cân nhắc. Hứa Trường Sinh thấy hai hùng kết bĩa, 1000 vạn trung phẩm linh thạch, tương đương với 1 tỷ hạ phẩm linh thạch. Đây cơ hồ là Bách Quả Minh bây giờ toàn bộ tài sản, bao quát bất động sản cùng chiến lược dự trữ, mấy chục lần. Mà cái này, vẻn vẹn vì một đoạn không biết có thể hay không tìm hiểu ra gì gì đó tàn nhánh. Đây chính là nguyên anh phương diện thế giới sao? Quả nhiên không phải mình bây giờ có thể tưởng tượng. Chương 1038, giá trên trời đấu giá. Chương 1038, giá trên trời đấu giá cuối cùng, trải qua gần nửa canh giờ kịch liệt tranh đấu, làm giá cả nhảy lên tới 1420 vạn thượng phẩm linh thạch lúc, giữa sân chỉ còn lại có hai thanh âm còn tại giao thế báo giá. Một cái là kia lúc đầu ra giá, thanh âm giản mua nguyên anh tu sĩ. Một cái khác thì là kia réo rắt giọng nữ chỗ phòng riêng. Lam gia nha đầu, ngươi làm thật muốn cùng lão phu tranh đến cùng. Thanh âm giản mua bên trong mang tới một tia rõ ràng không vui cùng uy hiếp. Kia réo rắt giọng nữ trầm mặc một lát, lại mở miệng lúc, ngữ khí bình tĩnh như cũ, lại mang tới một tia khó mà dao động kiên định, vật này đối ta Lam gia cực kỳ trọng yếu, còn mời tiền bối thứ lỗi 1450 vạn. Thử, 1480 vạn. Thanh âm giản mua hiển nhiên thật sự nổi giận, tăng giá biên độ đống nhiên tăng lớn. 1500 vạn. Réo rắt giọng nữ không chút do dự, trực tiếp báo ra một cái số nguyên. 1500 vạn linh thạch trung phẩm, tương đương với 1.5 tỷ hạ phẩm linh thạch. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tập trung ở lầu chót kia hai cái bao xương ở giữa. Kia thanh âm giản mua chỗ phòng riêng trầm mặc hồi lâu, lâu đến tất cả mọi người cho là hắn muốn từ bỏ lúc, một tiếng băng lanh thấu xương, dường như đến từ cửu lũ chỗ sâu hừ lạnh bỗng nhiên nổ vang, "Tốt, tốt một cái Lam gia tiểu bối. Vật này, liền nhường cùng ngươi." Lão phu ngược lại muốn xem, các ngươi Lam gia được vật này, lại có thể thế nào? Lời còn chưa dứt, kia trong phòng riêng một cỗ mịt mờ lại vô cùng cuồng bạo khí tức manh không sai bộc phát, như là kiểm chế đến cực hạn núi lửa, lập tức lại trong nháy mắt thu liễm, dường như chưa hề xuất hiện qua. Nhưng này lóe lên một cái rồi biến mất kinh khủng uy áp, lại để cho ở đây tất cả kim đan tu sĩ đều cảm thấy một hồi ngạt thở, thần hồn run rẩy dữ dội. Nguyên anh tu sĩ giận dữ, cho dù chỉ là khí tức tiết lộ, cũng đủ làm cho kim đan tu sĩ tim mật câu hàn. Kia reo rắc giọng nữ chỗ trong phòng riêng lại không hề có động tĩnh gì, dường như chưa từng cảm nhận được kia ngập trời tức giận, chỉ là bình tĩnh truyền ra một câu, đa tạ tiền bối nhường cho. Huyền Ngọc chân nhân thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, đội vàng cao giọng tuyên bố, 1500 vạn linh thạch trung phẩm, lần thứ nhất. 1500 vạn linh thạch trung phẩm, lần thứ hai. 1500 vạn linh thạch trung phẩm, lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng chữ thiên số 1 bao xương khách quý, đập đến kiến một tàn nhánh. Đấu giá truy trùng điệp rơi xuống, trận này đủ để ghi vào sử sách giá trên trời cạnh tranh, rốt cục hết thể đều kết thúc. Theo kiến một tàn nhánh rơi truy, trận này kéo dài dòng dã một ngày thiên khung đấu giá hội, rốt cục chậm rãi hạ màn. Huyền Ngọc chân nhân nói mấy câu nói mang tính hình thức, liền tuyên bố đấu giá hội chính thức kết thúc. Bên trong phòng đấu giá, biển người bắt đầu phun trào, có người hưng phấn đàm luận vừa rồi trận kia kinh tâm động phách giá trên trời tranh đấu, có người lắc đầu thở dài tự thân tài lực không tốt, cũng có người ánh mắt lấp lóe, không biết đang tính toán cái gì. Hứa Trường Sinh không có lập tức rời đi phòng riêng, hắn lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, trong đầu còn quanh quẩn lấy vừa rồi trận kia nguyên anh phương diện kinh khủng đấu giá, cùng kia đoạn tên là kiến mục tàn nhánh thiên địa chí bảo, 1500 vạn linh thạch trung phẩm. Cái số này, như là trọng truy giống như gõ trong lòng của hắn, nhường hắn đối nguyên anh phương diện lực lượng cùng tài phú, có một cái càng thêm trực quan mà khắc sâu nhận biết. Đồng thời, hắn cũng bén nhạy bắt được thời khắc cuối cùng, vị kia thanh âm giản mua nguyên anh tu sĩ không che giấu chút nào tức giận cùng uy hiếp. Lam gia nữ tu, là nàng a. Mặc dù đập đến kiến một tàn nhánh, nhưng cũng hoàn toàn đắc tội một vị nguyên anh lão quái. Chỉ sợ, việc này sẽ không như vậy chấm dứt. Nguyên anh phương diện đánh cờ, động một tí chính là thao thiên phong sóng. Không có đủ thực lực, liền tư cách tham dự đều không có. Hứa Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, càng thêm kiên định mau chóng tăng thực lực lên quyết tâm. Hứa Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy rời đi phòng riêng. Đấu giá hội mặc dù kết thúc, nhưng hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Thanh toán cổ linh đan kinh tàn quyển cùng huyền giáp ý linh thạch, nhận lấy vật đấu giá, sau đó mau rời khỏi chỗ thị phi này. Thiên khung thành giờ phút này nhìn như bình tĩnh, nhưng kiến một tàn nhánh xuất hiện, tất nhiên sẽ trong bóng tối nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hán tùy hiếu kỳ kia làm ra nữ tu là ai, nhưng nàng cũng không muốn bị cuốn vào nguyên anh tu sĩ ân đoán bên trong. Thông qua khách quý thông đạo, Hứa Trường Sinh rất mau làm lý xong thủ tục bằng giao, thanh toán xong tổng cộng 50 vạn linh thạch trung phẩm, đem cổ linh đan kinh tàn quyển ngọc giản cùng món kia tam giai huyền giáp ý cẩn thận thu nhập nhận chữa vật. Hứa Trường Sinh không có dừng lại lâu, trực tiếp rời đi phòng đấu giá, cấp tốc trở về nên tiên lâu. Về đến phòng, bố trí xuống cấm chế dày đặc, Hứa Trường Sinh lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lấy ra viên kia ghi lại cổ linh đan kinh tàn quyển ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó. Lập tức, một cỗ mênh mông mà cổ phát tin tức lưu tràn vào trong đầu. Trong ngọc giản, quả nhiên kỹ càng ghi chép 7 loại tam giai đan dược hoàn chỉnh đan phương cùng luyện chế tâm đắc, từ dược liệu xử lý, hỏa hầu khống chế, dược tính dung hợp tới ngưng đan thời cơ, không rõ chi tiết, trình bày đến cực kỳ tường tận. Trong đó hai loại là thường gặp ngọc lộ đan ngưng chân đan cùng hắn từ Trúc Sơn Hà nơi đó được đến đan đạo tâm đắc ghi chép trùng hợp, nhưng nơi đây ghi chép càng thêm hệ thống, xâm nhập. Mặt khác năm loại thì nhường hắn hai mắt tỏa sáng. Huyền thần đan có thể tầm bổ lớn mạnh tu sĩ thần hồn, đối với thần hồn bị thương hoặc cần thời gian dài cường độ cao sử dụng thần thức tu sĩ mà nói, có thể xưng thánh phẩm. Thiên nguyên tôi thể đan, chuyên bị luyện thể tu sĩ chuẩn bị, có thể rèn luyện thân thể, cường hóa khí huyết, đối đột phá luyện thể bình cảnh có không nhỏ giúp ích. Kết kim đan, lấy ngàn năm chu quả tử nguyên thảo huyết linh hoa làm chủ dược, dựa vào mấy chục loại chân quý phụ dược, đan này một khi luyện thành, ít ra có thể tăng lên tu sĩ hai thành kết đan xác suất thành công, cũng có thể trình độ nhất định bảo vệ kinh mạch, vững chắc đạo cơ. Thông huyền đan có thể phụ trợ kim đan sơ trung kỳ tu sĩ đột phá tiểu bình cảnh, đối kim đan 3 tầng đột phá tới 4 tầng, 6 tầng đột phá tới 7 tầng chờ cửa ải càng hữu hiệu. Dược liệu cần thiết cực kỳ hiếm thấy, độ khó luyện chế tương đối cao. Thông Nguyên Bạo Huyết Đan, một loại cực kỳ bá đạo đặc thù tam giai đan dược. Sau khi phục dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép kích phát tu sĩ toàn thân khí huyết cùng linh lực, bộc phát ra viễn siêu tự thân cảnh giới kinh khủng chiến lực, nhưng một cái giá lớn to lớn, dược hiệu qua đi sẽ lâm vào thời gian dài cực độ suy yếu, kinh mạch bị hao tổn, nguyên khí đại thương, thậm chí có rơi xuống cảnh giới phong hiểm. Càng làm cho Hứa Trường Sinh mừng rỡ là, cái này cổ linh đan kinh trong tàng quyển, không chỉ có ghi chép cái này 7 loại đan dược phương pháp luyện chế, còn đã bao hàm đại lượng vị kia cổ tu tiền bối luyện đan cảm ngộ, khống hỏa kỹ xảo, xử lý đặc thù dược tính kinh nghiệm, thậm chí còn có mấy loại đặc biệt đan quyết thủ pháp. Những kiến thức này, đối với hắn mà nói, giá trị thậm chí không thua gì kia mấy loại chân quý đan phương. Tốt, quá tốt rồi. Hứa Trường Sinh mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Cổ linh đan kinh tàn quyển giá trị viễn siêu mong muốn. Không chỉ có bổ đủ cực kỳ trọng yếu kết kim đan đan phương, càng có thông huyền đan loại này có thể giúp hắn tương lai đột phá bình cảnh đan dược, cùng thông nguyên bạo huyết đan bực này thời khắc mấu chốt liệu mạng át chủ bài. Lần hội đấu giá này, chỉ lần này một vật, liền đã chuyến đi này không tệ. Chỉ là đáng tiếc Thanh Liên kiếm quyết bị kia Nguyên Anh lão quái đập đi, không phải chuyến này liền có thể xưng hoàn mỹ. Chương 1039, Nguyên Anh tiếp sát, Băng Hoàng Ngọc đội chương 1039, Nguyên Anh tiếp sát, Băng Hoàng Ngọc đội Hứa Trường Sinh trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng cũng rất nhanh thoải mái. Nguyên Anh lão quái tự mình ra tay, cái này đã không phải hắn có khả năng chống lại, không cưỡng cầu được. Hắn tập trung ý chí, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cổ linh đan kinh bên trong liên quan tới kết kim đan bộ phận. Đấu giá hội vừa mới kết thúc, thiên cung thành trong ngoài bầu không khí ngưng trọng, không thích hợp bây giờ rời đi, chẳng bằng thừa dịp thời gian này trước tìm hiểu một chút đan kinh, là Văn Thiến kết đan chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh thần hồn chìm vào bên trong ngọc giản, trong ngọc giản đối kết kim đan phương pháp luyện chế ghi chép cực kỳ tường tận, từ dược liệu chất tuyển, xử lý, tới lò luyện đan lựa chọn cùng ôn dưỡng, lại đến hỏa hầu trường khống, dược tính dung hợp, ngưng đan thời cơ. Mỗi một bước đều trình bày đến rõ rõ ràng ràng, thậm chí còn tiêu chú khả năng xuất hiện đan biến cùng cách đối phó. Hứa Trường Sinh càng xem càng kinh hãi. Cái này tam giai kết kim đan độ khó luyện chế, xa so với lúc trước hắn luyện chế qua ngưng chân đan, ngọc lộ đan cao hơn. Không chỉ có chủ dược ngàn năm chu quả tử nguyên thảo huyết linh hoa đều cực kỳ chân quý, thủ pháp xử lý phức tạp, tôi không cẩn thận liền sẽ tổn thất dược tính. Mấy chục loại phụ dược phối trộn càng là tinh diệu tới cực hạn, lẫn nhau ở giữa dược tính tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cái cực kỳ yếu ớt cân bằng. Quả nhiên không hổ là có thể giúp người kết đan linh đan, độ khó luyện chế xác thực xứng với nó công hiệu. Hứa Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Phiêu chiến càng lớn, sau khi thành công thu hoạch cũng càng lớn. Hắn nắm giữ nguyên đan linh thể, đối đan đạo có thiên nhiên thân hòa cùng nội tính, thần hồn cường độ cũng viễn siêu cùng giai, càng có cổ linh đan kinh như vậy kỹ càng chỉ dẫn. Chỉ cần nhiều hơn tôi diễn, luyện chế thành công ra kết kim đan cũng không phải là không được. Đem kết kim đan luyện chế yếu điểm nhớ kỹ ở trong lòng sau, Hứa Trường Sinh lại nhanh chóng xem một chút mấy loại khác đan dược, nhất là thông huyền đan cùng thông nguyên bạo huyết đan. Thông huyền đan có thể giúp kim đan sơ trung kỳ tu sĩ đột phá tiểu bình cảnh, mà thông nguyên bạo huyết đan thì là một trường chính công át chủ bài, mặc dù di chứng nghiêm trọng, nhưng ở sống chết trước mắt, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích. Ngay tại Hứa Trường Sinh đắm chìm trong cổ linh đan kinh huyền ảo bên trong lúc, khoảng cách thiên khung thành ngoài mấy trăm dặm, một trận kinh thiên động địa cấp giết ngay tại trình diễn. Lùng vân che nguyệt, cương phong như lao. Bốn đạo khí tức kinh khủng thân ảnh, đang lấy xé rách hư không dọa người tốc độ, trên tầng mây phi nhanh. Phía trước nhất là một đạo nguyệt màu lam đột quang, linh xảo mau lẹ, chính là vô xuống kiến mục tản nhanh cái kia nữ tu. Theo sát phía sau là ba đạo nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng tản ra nguyên anh kỳ kinh khủng uy áp đột quang, như là như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Trong đó một đạo đột quang nhan sắc cắm trầm, khí tức ngang ngược, chính là đấu giá hội bên trên cuối cùng cùng Lam gia nữ tu đấu giá thất bại vị kia giản mua nguyên anh tu sĩ. Lam gia nha đầu, lưu lại kiến mục tản nhánh, lão phu có thể thả ngươi một con đường sống. Thanh âm giản mua bên trong ẩn chứa sát ý lạnh như băng, cuồn cuộn sóng âm như là kinh lôi, chấn động đến phía dưới dãy núi rung động ầm ầm. Một đạo khắc khàn khàn cười quái dị lập tức vang lên, khà khà. Lam tiên tử, làm gì như thế quả cường? Như thế thần vật, há lại ngươi một cái nho nhỏ kim đan có thể tiêu thụ? Ngoan ngoãn dâng lên, bản tọa có thể để ngươi được chết một cách thống khoái chút. Hừ, làm gì cùng nàng nhiều lời? Kiến mục tàn nhánh bực này chí bảo, há lại nàng một tên tiểu bối phối có? Trực tiếp cầm xuống chính là. Một đạo khác âm lanh thanh nhầm băng lên, tràn đầy tham lam. Không sai, Lam gia mặc dù thế lớn, nhưng nơi đây khoảng cách Lam gia Thiên Nguyên thành đâu chỉ 10 vạn dặm. Chờ Lam gia nhận được tin tức, chúng ta sớm đã đoạt được kiến mục, hắn Lam gia lại có thể nhịn chúng ta như thế nào? Âm thanh thứ ba bén nhọn chói tai, như là kim loại ma sát. Ba đạo nguyên anh khí tức như là ba tòa di động sơn nhạc, một mực khóa chặt phía trước cái kia đạo nguyệt màu lam đột quang, bàng bạc uy áp xé lẫn, đem quanh mình không gian đều mơ hồ ngưng kết, ý đồ trì trệ đối phương tốc độ bay. Phía trước cái kia đạo nguyệt màu lam đột quang mãnh trì trệ, dường như lâm vào vô hình vũng bùn. Đột quang bên trong, áo lam nữ tu, Lam Nhược Hi gương mặt xinh đẹp băng hàn, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết. Nàng biết mình hôm nay sợ là khó mà thoát thân. Ba vị nguyên anh tu sĩ liên thủ chặn giết, chính mình mặc dù người mang bí bảo, càng có trưởng bối ban cho hộ thân át chủ bài, nhưng cuối cùng chỉ là kim đan tu vi, có thể chạy ra mấy trăm dặm đã là cực hạn. Đáng chết. Nếu không phải những này nguyên anh lão quái sớm đã phong tỏa không gian, dẫn đến cái này phá không phủ thời khắc mấu chốt mất đi hiệu lực, nàng sớm đã an toàn rời đi. Lam Nhược Hi trong lòng thầm hận, đồng thời phi tốc suy tư kế thoát thân. Kiến mục tàn nhánh liên quan đến gia tộc đại kế, càng là lao tổ kéo dài tính mạng mấu chốt vật phẩm một trong, tuyệt không thể sai sót. Đúng lúc này, tiểu nha đầu, minh ngoan bất linh. Vậy thì đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Kia thanh âm giản mua bên trong không kiên nhẫn đạt đến đỉnh điểm, mãnh quát chói tai một tiếng, động thủ. Vâng. Vâng. Ba đạo nguyên anh cấp bậc kinh khủng công kích gần như đồng thời bộc phát. Một đạo đen như mực, dường như có thể thôn vệ tất cả tia sáng to lớn trường ấn, mang theo ăn mòn vạn vật âm độc tử khí, từ bên trái ngang nhiên vô xuống. Một đạo màu xanh lục, từ vô số khô lâu hư ảnh ngưng tụ mà thành quỷ dị xiềng xích, như là độc mạng giống như từ phía bên phải quấn quanh mà đến. Xiềng xích chưa đến, kia cô giam cầm thần hồn, ăn mòn sinh cơ âm lãnh khí tức đã để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Ngay phía trước, thì là vô số đạo cô động vô cùng, cắt chém hư không màu xanh phong nhận, như là như mưa to chút xuống mà tới, phong kín tất cả né tránh không gian. Ba vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liên thủ, uy thế sao mà kinh khủng. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, phía dưới dãy núi tại trong dư âm vỡ nát, dòng sông vì đó ngăn nước. Bình thường trúc cơ kim đan tu sĩ ở đây, chỉ sợ liền chớp mắt đều chống đỡ không nổi, liền sẽ hồn phi phách tán. Đối mặt cái này đủ để cho cùng giai nguyên anh đều biến sắc vây công, nguyệt màu lam độn quang bên trong, vị kia lam già nữ tu lại phát ra từng tiếng lạnh hừ lạnh. Bang hoàng lâm thế, Lam Nhược Hy trong mắt tàn khốc lóe lên, không do dự nữa, mánh cắn chốt lưới, một ngụm tinh huyết phun tại trong tay một cái toàn thân băng lam, hình như vượng vũ ngọc bội phía trên. Ngọc bội trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt đến cực điểm băng lam sắc quang hoa, một cỗ dường như đến từ viễn cổ băng nguyên kinh khủng hàn khí ầm vang bộc phát. Lệ, từng tiếng càng sục sôi, dường như có thể đông kết linh hồn vượng gáy, vang tận mây xanh. Ngọc bội quang mang đại thịnh, một cái dương cánh vượt qua trăm trượng, toàn thân từ sáng chói băng tinh tạo thành to lớn băng hoàng hư ảnh, tự Lam Nhược Hy sau lưng chống rông hiện, hai cánh mánh một cái. Chỉ một thoáng, lấy Lam Nhược Hy làm trung tâm, trong vòng phương viên mười mấy dặm nhiệt độ chợt hạ xuống đến độ không tuyệt đối. Không gian dường như đều bị đông cứng, tia đen nhánh trở lớn, khô lâu xiềng xích, màu xanh phong nhận tốc độ trong nháy mắt chỉ trệ mấy lần, mặt ngoài càng là cấp tốc bao trùm lên một tầng thật dày băng xương, uy năng đại giảm. Ừm. Băng hoàng ngọc bội. Lam gia nguyên anh hậu kỳ tiên tổ bản mệnh pháp bảo. Tia giản mua nguyên anh kinh hô một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên kỵ, nhưng lập tức hóa thành càng đậm tham lam. Tốt. Không hổ là Lam gia tuyệt đại song thù một trong, thân gia quả nhiên phong phú. Bảo vật này, lão phu cũng muốn. Hai vị khác nguyên anh tu sĩ trong mắt cũng là bộ phát ra tham lam qua mang. Chương 1040, thần bí trận pháp chương 1040, thần bí trận pháp băng hoàng ngọc bội, đây chính là Lam gia một vị nguyên anh hậu kỳ tiền bối bản mệnh pháp bảo, mặc dù uy năng không còn cường thịnh nhất, nhưng cũng không phải bình thường nguyên anh pháp bảo có thể so sánh. Nếu có thể đoạt lấy, cho dù chính mình không dùng được, xuất ra đi trao đổi, cũng đủ để đổi lấy khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Toàn lực ra tay, tuyệt không thể nhường nàng lại thôi động bảo vật này. Gia mua nguyên anh nghiêm nghị quát, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, kia bị băng phong đen nhánh trưởng ấn đột nhiên chấn vỡ tầng băng, mặc dù co lại nhỏ một vòng, nhưng thế đi cẩn thận, mạnh mẽ chụp về phía băng hoàng hư ảnh. Hai người khác cũng không chút do dự, thi triển thủ đoạn, khô lâu xiềng xích đột nhiên thẳng băng, như là độc long giống như đâm thẳng băng hoàng trái tim. Màu xanh phong nhận thì hội tụ thành một đạo to lớn phong nhận vòi rồng, rào sát hướng Lam Nhược Hy bản thể. Đối mặt tam đại nguyên anh toàn lực vây công, băng hoàng hư ảnh tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là pháp bảo hình chiếu, lại Lam Nhược Hy tu vi không đủ, khó mà phát huy toàn bộ uy năng. Bất quá mấy hơi thời gian, băng hoàng hư ảnh liền tại đen nhánh trường ấn, khô lâu xiềng xích, phong nhận vòi rồng điên cuồng công kích đến, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, hư ảnh cấp tốc biến trong suốt, đạm mỏng, mắt thấy là phải sụp đổ. Lam Nhược Hy sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khỏe miệng tràn ra máu tươi, băng hoàng ngọc đội phản vệ nhường nàng kinh mạch bị hao tổn, linh lực cơ hồ khô kiệt. Nhưng mà ngay tại băng hoàng hư ảnh sắp hoàn toàn tán loạn nháy mắt, dị biến nảy sinh. Lên. Phía dưới một chỗ nhìn như bình thường trong sân gốc, đột nhiên không có dấu hiệu nào sáng lên vô số đạo phức tạp huyền ảo, xen lẫn lấp lóe ngân sắc trận văn. Những này trận văn như là nắm giữ sinh mệnh giống như cấp tốc lan tràn, kết nối, trong nháy mắt tạo thành một cái bao phủ phương viên 10 dặm to lớn lập thể trận pháp không gian. Trận pháp thành hình nháy mắt, một cú cực kỳ cường đại không gian giam cầm cùng nhiễu loạn chi lực cầm vang một phát. Ở đây ba vị nguyên anh đại tu sĩ, chỉ cảm thấy quanh thân không gian đột nhiên chỉ trệ, dường như lâm vào sền sệt keo dính bên trong, liền linh lực vận chuyển đều biến dị thường gian nan. Trận pháp, nơi đây khi nào bày ra cao minh như thế không gian giam cầm đại trận? Kia giản mua nguyên anh sắc mặt đột biến, trong mắt lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ ngây ngốc vẻ mặt. Có thể giấu giếm được bọn hắn ba vị nguyên anh tu sĩ thần thức cảm giác, lặng yên bố trí xuống như thế quy mô, lại gồm cả giam cầm chi năng trận pháp, bày trận người tuyệt không phải bình thường. Ít ra cũng là tam giai đỉnh tiêm, thậm chí có thể là tứ giai trận pháp sư. Chẳng lẽ là Lam gia viện của tới? Hai vị khác nguyên anh tu sĩ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, thế công không khỏi dừng một chút. Ngay tại người ngạc nhiên nghi ngờ trong đáy mắt, kia nhìn như sắp sụp đổ băng hoàng hư ảnh, nơi trọng yếu Lam Nhược Hy, trong mắt lại hiện lên một đạo cùng nàng ngày thường khí chất hoàn toàn khác biệt, tràn ngập tang thương cùng trí tuệ quan mang. Trong tay nàng biển kia băng hoàng ngọc bội chẳng biết lúc nào đã lặng yên vỡ ra một cái khe, một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm mênh mông lực lượng đang từ bên trong chậm rãi thức tỉnh. Nhưng mà cái này biến hóa rất nhỏ bị trận pháp linh quang cùng không gian hỗn loạn che giấu, cũng không bị kia ba vị nguyên anh tu sĩ phát giác. Bọn hắn lực chú ý giờ phút này càng nhiều bị phía dưới trong sơn cốc kia bỗng nhiên sáng lên to lớn trận đồ hấp dẫn. Trận đồ bên trong ngân quang lưu chuyển, mơ hồ có sao trời hư ảnh lấp lóe, tản mát ra làm người sợ hãi không gian ba động. Không đúng, trận pháp này dường như cũng không phải là thuần túy giam cầm chi trận. Vị kia thanh âm lãnh nguyên anh tu sĩ dẫn đầu phát giác dị dạng, sắc mặt biến hóa, nó tại tạm phong thần trí của chúng ta, nhiễu loạn không gian tọa độ. Vừa dứt lời, trận đồ trung ương mãnh bộc phát ra chói mắt ngân cổ sáng màu trắng, phóng lên tận trời, đem Lam Nhược Hy cùng kia ba vị nguyên anh tu sĩ toàn bộ bao phủ. Không tốt, là chuyên tống trận. Nàng muốn mượn trận pháp bỏ chạy. Gia mua nguyên anh chợt tỉnh ngộ, nghiêm nghị quát, đồng thời toàn lực thôi động linh lực, ý đồ tránh thoát trận pháp trói buộc, ngăn cản truyền tống. Nhưng mà, trận pháp này hiển nhiên là bố trí tỉ mỉ đã lâu, khởi động mau lẹ, lại gồm cả quấy nhiễu cùng rút ra linh lực đặc tính. Ba vị nguyên anh tu sĩ mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng nội vàng ở giữa lại bị băng hoàng hư ảnh cùng trận pháp song trọng kiềm chế, trong lúc nhất thời lại khó mà lập tức phá trận mà ra. Ngăn lại nàng, đừng mơ tưởng chạy trốn. Ba người gầm thét liên tục, thi triển thủ đoạn, đen nhánh trường ấn, khô lâu xiềng xích, phong nhận vòi rồng điên cuồng hoành kích lấy ngân sắc cổ sáng cùng trận pháp màn sáng, y đồ cắt ngang truyền tống. Trận pháp màn sáng kịch liệt rung động, sáng tối chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ngân sắc trong cột ánh sáng lam nhược hy sắc mặt trầm tĩnh, đối ba người công kích dường như không thèm để ý chút nào. Nàng hai tay ở trước ngực kết xuất một cái cổ lão mà phức tạp thủ ấn, trong miệng thấp giọng ngầm tụng tối nghĩa âm tiết. Theo nàng ngầm tụng, băng hoàng ngọc bội hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành điểm điểm màu băng lam tinh mang, dung nhập mi tâm của nàng. Sau một khắc, nàng khí tức cả người đột nhiên biến đổi. Nguyên bản kim đan viên mãn tu vi như là núi lửa bộc phát giống như điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt xông phá kim đan cùng nguyên anh ở giữa cái kia đạo lệch trời, đạt đến nguyên anh sơ kỳ cấp độ, đồng thời vẫn còn tiếp tục dâng lên. Một cỗ khí tức khủng bố tự trong cơ thể nàng ầm vang bộc phát. Đây là nguyên anh phụ thể? Không, là thần hồn chi lực. Chẳng lẽ là Lam gia vị kia tiền bối lưu lại thần hồn ấn ký? Kia giàn mua nguyên anh cảm nhận được cỗ khí tức này, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai vị khác nguyên anh tu sĩ cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao cái này Lam gia nữ tu dám một mình mang theo kiến mục tàn nhánh rời đi, nguyên lai trên người nàng lại có gia tộc tiền bối còn sót lại thần hồn ấn ký xem như át chủ bài. Một vị nguyên anh hậu kỳ đại năng thần hồn ấn ký, cho dù chỉ là thời gian không biết trôi qua bao lâu, nhưng có thể phát huy ra lực lượng cũng đủ để trong thời gian ngắn chống lại bọn hắn ba cái này nguyên anh sơ kỳ. Mau lui! Thanh âm kia bén nhọn nguyên anh tu sĩ trước hết nhất kịp phản ứng, không chút do dự bước ra lui lại, đồng thời tế ra một mặt đen nhánh tâm chắn ngăn khuất trước người. Hai người khác cũng sinh lòng thấy ý, thế công không khỏi trì trệ. Nhưng mà ngay tại ba người này phân tâm tránh lui nháy mắt, phong Lam Nhược Hy trong mắt hàn quang lóe lên, trong miệng thốt ra một cái băng lãnh chữ. Nàng hai tay đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Vâng! Toàn bộ trận pháp trong không gian hào quang màu trắng bạc trong nháy mắt ngưng tụ, áp xúc, hóa thành vô số đạo cô động vô cùng ngân sắc xiển xích, giống như mạng nhện đem ba vị nguyên anh tu sĩ tầng tầng quấn quanh, phong tỏa. Cùng lúc đó, cái kia đạo trùng tiên ngân sắc cổ sáng độ sáng đạt đến cực hạn, không gian kịch liệt bặm mẹo, sụp đổ. Truyền tống. Theo cuối cùng từng tiếng quát, ngân sắc cổ sáng tính cả trong đó Lam Nhược Hy, cùng kia ba vị bị ngân sắc xiển xích tạm thời giam cầm nguyên anh tu sĩ, mạnh hướng bên trong co rụt lại, lập tức cầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng màu bạc, tiêu tán ở trong hư không. Nguyên địa chỉ lưu lại một cái phương viên 10 dặm, sâu không thấy đáy to lớn cái hố, cùng trong không khí chưa hoàn toàn bình phục cuồng bạo không gian loạn lưu. Tất cả yên tĩnh như cũ, dường như vừa rồi trận kia kinh tâm động phách nguyên anh cấp bậc chiến đấu chưa hề phát sinh qua. Hứa Trường Sinh tại Thiên Khung Thành bên trong bế quan lĩnh hội cổ linh đan kinh, mặc dù thân ở Thiên Khung Thành bên trong, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được ngoài thành trận kia nguyên anh cấp bậc chiến đấu đưa tới kinh khủng sóng linh khí. Chương 1041, bị nhốt Thiên Khung Thành. Chương 1041, bị nhốt Thiên Khung Thành. Kia bị thiên diệt địa vi áp, cho dù là cách mấy chục dặm, vẫn như cũng nhường hắn hai hùng kết địa, nửa đường thậm chí không tiếc không gián đoạn lĩnh hội, tại gian phòng bố trí một chút cách âm, cách linh trận pháp. Quả nhiên là nguyên anh lão quái xuất thủ, may mắn không có vội vã rời đi. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm run, càng phát giác chính mình quyết định tạm lưu lại quyết định vô cùng chính xác. Tiếp xuống mấy ngày, Hứa Trường Sinh vẫn như cũ chờ trong phòng lĩnh hội đăng kinh, cho đến lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, chờ cảm nhận được ngoại giới linh lực ba động hoàn toàn lắng lại, Hứa Trường Sinh lúc này mới quyết định xuất quan, chuẩn bị rời đi chỗ thị phi này. Nhưng mà Hứa Trường Sinh vừa ra khỏi phòng, đi vào nên tiên lâu đại sảnh, liền đã nhận ra không thích hợp. Trong đại sảnh, tụ tập tu sĩ số lượng viễn siêu bình thường, hơn nữa trong đó không ít người khí tức trầm ngưng, mắt chứa tinh quang, hiển nhiên đều là kim đan tu vi. Càng làm cho Hứa Trường Sinh kinh ngạc là, những này kim đan tu sĩ dường như cũng không đội lấy rời đi, ngược lại top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thấp giọng trò chuyện. Chuyện gì xảy ra? Hứa Trường Sinh trong lòng nghi hoặc, bất động thanh sắc đi hướng quầy hàng, đối vị kia quen biết trưởng quỹ truyền âm hỏi, "Trưởng quỹ, hôm nay trong lâu như thế nào náo nhiệt như vậy? Đấu giá hội kết thúc đã có mấy ngày, các vị đạo hữu còn chưa rời đi sao?" Trưởng quỹ kia thấy là Hứa Trường Sinh vị này nắm giữ khách quý ngọc bài, tiêu phí hào sảng kim đan tiền bối, không dám thất lễ, vội vàng truyền âm trả lời, "Tiền bối có chỗ không biết. Từ khi mấy ngày trước đây ngoài thành trận kia động tĩnh về sau, rất nhiều nguyên bản định rời đi đạo hữu đều tạm hoãn hành trình." "A, đây là vì sao?" Hứa Trường Sinh giả bộ hiếu kỳ. Trưởng quỹ thấp giọng, mang theo một tia bất đắc dĩ, "Nguyên nhân có mấy tầng. Thứ nhất, tự nhiên là trận kia phong ba quá mức dọa người, không ít đạo hữu cùng tiền bối ngài như thế, cảm thấy lúc này ra ngoài phong hiểm quá lớn, muốn lợi danh tiếng hoàn toàn đi qua lại đi. Thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất." Trưởng quỹ vẻ mặt biến có chút cổ quái. Nghe nói kia ba vị nguyên anh đại tu sĩ vì lưu lại làm tiên tử, phòng ngừa trốn chạy, tại Thiên Khung Thành bên ngoài dẫn động không gian loạn lưu, dẫn đến phương viên mấy vạn dặm không gian tọa độ đều xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Thành nội xa khoảng cách truyền tống trận, bây giờ mặc dù miễn cưỡng có thể khởi động, nhưng truyền tống tọa độ cực không ổn định, phong hiểm cực lớn, thành nội đã tạm thời đóng lại tất cả truyền tống phục vụ. Không có truyền tống trận, chỉ dựa vào phi độn. Nơi đây khoảng cách các đạo bạn sơn môn động một tí mấy chục vạn dặm, trên đường biến số quá nhiều, bởi vậy tất cả mọi người tại quan sát, hoặc là chờ đợi gia tộc phái người tiếp ứng. Thứ ba, trận đại chiến kia dường như cũng không thực sự kết thúc. Có tin tức linh thông đạo hữu tự mình truyền ôn, lúc ấy tham chiến cũng không chỉ một phương, dường như có không ngừng một vị nguyên anh tiền bối quân bảo, cuối cùng tình huống không rõ. Loại thời điểm này, ai dám tùy tiện ra khỏi thành? vạn nhất đụng vào ngay tại rằng có hoặc siêu tầm nguyên anh tồn tại, kia thật là thập tử vô sinh. Trưởng quỹ thanh âm thấp hơn. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong lòng bình tĩnh. Quả nhiên, người thông minh không ngừng hắn một cái. Tất cả mọi người đánh lấy tạm lánh danh tiếng chủ ý mà truyền tống trận mất đi hiệu lực cùng khả năng tồn tại đến tiếp sau phong ba, càng là làm cho tất cả mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khó trách cái này nên tiên trong lâu tụ tập nhiều như vậy kim đan tu sĩ. Nơi này vốn là bởi vì đấu giá hội vừa kết thúc, hội tụ không ít cao cấp tu sĩ, tin tức đối lập linh thông, đại gia ngưng lại ở đây, đã có thể liên hệ tin tức, cũng có thể báo đoàn sưởi ấm, dù sao cũng so một mình bên ngoài mạo hiểm mạnh. Thì ra là thế, đa tạ trưởng quỹ cáo chi. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, tiện tay ném qua một túi nhỏ linh thạch xem như tạ ơn. Trưởng quỹ vội vàng tiếp nhận, nụ cười trên mặt càng tăng lên, tiền bối khách khí. Theo tiểu nhân nhìn, tiền bối không ngại cũng nhiều ở chút thời gian. Chúng ta nên tiên lâu phòng ngự trận pháp tuy chỉ là nhị giai, nhưng chỉ cần lưu tại trong thành, có phủ thành chủ cùng hộ thành đại trận che chở, tuyệt đối an toàn không lo. Chờ không gian ổn định, hoặc là thế cục sáng suốt, rồi đi không muộn. Hứa Trường Sinh từ chối cho ý kiến, quay người rời đi quầy hàng. Hắn đi đến đại sảnh một góc, tìm chỗ đối lập thanh tịnh chỗ ngồi xuống, muốn một bình linh trà, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực thần thức lặng yên tản ra, bắt giữ lấy chung quanh các tu sĩ thấp giọng nghị luận. Trương đạo hữu, ngươi trong môn nhưng có tin tức truyền đến. Truyền tống trận này đến cùng khi nào có thể khôi phục? Ai, khó nói. Theo ta một vị ở trong thành nhậm chức tộc huynh lộ ra, lần này không gian hỗn loạn không thể coi thường, tựa hồ là tu sĩ cấp cao vận dụng liên quan đến không gian pháp tắc bảo vật hoặc thần thông bố trí. Mong muốn hoàn toàn ổn định lại, ít ra cần hơn tháng thời gian. Hơn tháng? Vậy chẳng phải là muốn một mực vây ở nơi đây? Dù sao cũng so mất mạng mạnh. Vương Minh, ngươi có thể nghe nói, ngày ấy ngoài thành đại chiến Phượng Hoàng hư ảnh đến cùng có sự tình gì? Có thể ngăn cản được mấy vị nguyên anh tiền bối? Nghe nói là Lam gia một vị nào đó tiền bối để lại bản mệnh pháp bảo băng hoàng ngọc bội. Chậc chậc, đây chính là nguyên anh hậu kỳ đại năng lưu lại bảo vật, không phải tầm thường. Ta ngược lại thật ra quan tâm hơn kia đoạn kiến một tàn nhánh đến tuột cùng đã rơi vào tay người nào. Hừ, loại cấp bậc này tranh đoạn, há lại chúng ta có thể theo dõi? Vẫn là thành thành thật thật đợi a, ta nghe nói Thiên Cung thành nguyên gia đã phái ra nguyên anh lão tổ tiến về nơi khởi nguồn dò xét, có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức xác thật. Cũng đúng, Lam gia đây chính là có nguyên anh hậu kỳ trấn giữ đỉnh cấp nguyên anh thế gia. Nếu là liên lụy đến bọn hắn, T, lần này vũng nước đủ, chúng ta tuyệt đối không thể dính. Chính là, cho nên ta mới quên chư vị, an tâm trong thành chờ đợi. Thiên Cung thành dù sao cũng là nguyên anh thành lớn, nguyên gia lão tổ càng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chỉ cần chúng ta không chủ động gây chuyện, an toàn nên không ngại. Cũng chỉ có thể như thế. Chỉ là gia tộc bên kia công việc bề bộn, lâu dài không trở về, sợ sinh biến cố á vậy cũng không có cách nào. Đúng rồi, Lý đạo hữu, trước ngươi không phải ngoài ý muốn được đến một gốc trăm năm tuyết liên sao? Có thể bỏ những thứ yêu thích một bộ phận. Ta nguyện ra giá cao ha ha, dễ nói, bất quá giá cả đi. Nghe chung quanh nghị luận, Hứa Trường Sinh đối tình thế trước mắt có rõ ràng hơn nắm chắc. Tình huống so với hắn dự đoán còn muốn phức tạp một chút. Không gian hỗn loạn dẫn đến truyền tống trận mất đi hiệu lực, đây là ngoài ý liệu phiền toái. Nguyên Anh phương diện tranh đấu dư ba không yên tĩnh, thậm chí khả năng còn có đến tiếp sau, cái này làm cho tất cả mọi người đều như dẫm trên băng mỏng. Lam gia, quả nhiên là Lam gia nữ tu đập đi kiến một tàn nhánh, đồng thời đưa tới truy sát. Bây giờ tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Đây càng là một cái to lớn biến số, ai cũng không biết vị kia Nguyên Anh lão quái, hoặc là cái khác ngấp nghé kiến một tàn nhánh thế lực, có thể hay không giận chó đánh mèo người bên ngoài, hoặc là tại Thiên Khung thành phụ cận tiếp tục tìm kiếm. Xem ra, trong thời gian ngắn xác thực không thích hợp rời đi. Hứa Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn tuy có kim đan 3 tầng tu vi, càng thêm tam giai luyện thể, nhưng đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, vẫn như cũ như là sâu kiến. Tại Thiên Khung thành bên trong, có ít nhất quy tắc cùng trận pháp bảo hộ. Một khi ra khỏi thành, đã mất đi đạo này bình chướng, phong hiểm đem hiện lên chỉ số cấp lên cao. Đã tới thì an tâm ở lại. Vừa vận nhân cơ hội này, xâm nhập lĩnh hội cổ linh đan kinh nếm thử thôi diễn kết kim đan luyện chế, đồng thời cũng có thể tìm hiểu một chút, nhìn có thể hay không thông qua đường dây khác, thu hoạch liên quan tới tam giai kiếm quyết hoặc là độn thuật tin tức. Hứa Trường Sinh rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ. Chương 1042, Hàn Lập Tuyết mời chương 1042, Hàn Lập Tuyết mời ngay tại Hứa Trường Sinh trong lòng kế định, chuẩn bị đứng dậy quay ngược về phòng lúc, khóe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo quen thuộc băng thân ảnh màu xanh lam, đang từ cửa thang lầu chỗ chậm rãi đi tới. Người tới một bộ băng quần dài màu lam, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh như tuyết bên trong hàn mai, chính là Hàn Băng Giản Hàn gia gia chủ, Hàn Lập Tuyết. Nàng dường như cũng vừa từ gian phòng đi ra, đang chuẩn bị xuống lầu, vừa lúc cùng Hứa Trường Sinh ánh mắt đối đầu. Hàn Lập Tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, bước liên tục nhẹ nhàng, đi hướng Hứa Trường Sinh chỗ nơi nhỏ lánh. "Hứa đạo hữu, không nghĩ tới ở đây gặp nhau." Hàn Lập Tuyết đi tới gần, thanh âm thanh lãnh êm tai, khẽ gật đầu thăm hỏi, "Đấu giá hội kết thúc sau, một mực chưa từng nhìn thấy đạo hữu, còn tưởng rằng đạo hữu đã rời đi Thiên Cung thành." Hứa Trường Sinh đứng dậy, chắp tay hoàn lễ, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, hóa ra là Hàn gia chủ. Hứa Mỗ bởi vì có chút việc bất trì hoãn, tạm thời còn chưa rời đi. Hàn gia chủ cũng còn chưa đi sao? Không sai. Hàn Lập Tuyết nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua trong đại sảnh tụ tập đông đảo kim đan tu sĩ, nói khẽ, như Hứa đạo hữu thấy, dưới mắt thế cục không rõ, tùy tiện ra khỏi thành sợ có bất trắc. Thiếp thân cùng trong tộc trưởng lão sau khi thương nghị, quyết định tạm lưu lại chút thời gian. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Hứa Trường Sinh, băng trong mắt màu xanh lam bên trong hình như có quang mang lưu chuyển, Hứa đạo hữu nhưng cũng là bởi vậy ngừng lại. Chính là, Hứa Trường Sinh thản nhiên thừa nhận, không gian hỗn loạn, truyền tống trận mất đi hiệu lực, thêm nữa ngoài thành phòng ba không yên tĩnh, lúc này rời đi xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Hàn Lập Tuyết khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng, nhắc tới cũng xảo, thiếp thân đang có một chuyện, mong muốn cáo chi Hứa đạo hữu.
A,
Hàn gia chủ thỉnh giảng. Hứa Trường Sinh làm ra lắng nghe trạng. Bởi vì ngưng lại thành nội kim đan đồng đạo không ít, mấy ngày nay có người đề nghị, đã tạm thời không cách nào rời đi, không bằng nhân cơ hội này, tại Thiên Cung thành bên trong cử hành một trận kim đan cấp độ giao lưu hội, bù đắp nhau, giao lưu tâm đắc, cũng tốt giết thời gian. Hàn Lập Tuyết chậm rãi nói rằng, việc này đã được đến không ít đạo hữu hưởng ứng, thiếp thân cũng là một cái trong số đó. Không biết Hứa đạo hữu nhưng có hứng thú tham dự. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Kim đan cấp độ giao lưu hội, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Ngưng lại Thiên Cung thành kim đan tu sĩ, đến từ bốn phương tám hướng, trong đó không thiếu kiến thức bên bác, người mang dị bảo người. Nếu có thể tham dự giao lưu hội, không chỉ có thể mở rộng nhân mạch, bù đắp nhau, nói không chừng còn có thể tìm hiểu liên quan tới tam giai kiếm quyết, độ thuật, hoặc là cái khác chân quý tài nguyên tin tức. Cho dù không có tính thực chất thu hoạch, hiểu rõ hơn một chút các phương động tĩnh cùng tin tức cũng là tốt. Hàn gia chủ mời, Hứa Mỗ tự nhiên toàn mệnh. Không chi giao hoán họp khi nào cử hành? Ở nơi nào? Hứa Trường Sinh hỏi. Hàn Lập Tuyết gặp hắn đáp ứng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng nhu hòa mấy phần. Sơ bộ định vào sau 3 ngày, tại thành Đông Bích Vân Hiên cử hành. Hứa đạo hữu năm này ngọc bài, đến lúc đó tiến về liền có thể. Nói, nàng đưa qua một cái có khắc Hàn Băng Đường vân mẫu làm ngọc bài. Hứa Trường Sinh tiếp nhận ngọc bài, vào tay lạnh bước, tính chất tinh tế tỉ mỉ, hiển nhiên không phải phản phẩm, đa tạ Hàn gia chủ. Hứa Mỗ tiêu chuẩn xác định lúc phó ước. Hàn Lập Tuyết khẽ gật đầu, lại hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Hứa Trường Sinh nhìn xem Hàn Lập Tuyết bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Vị này Hàn Băng giản gia chủ, tựa hồ đối với chính mình có chút thân mật, thậm chí có thể nói có chút quá chủ động. Từ trước đó chủ động giao hảo, đến thời khắc này mời, đều lộ ra một loại không giống bình thường ý vị. Là bởi vì ta đánh bại Vân Phi Dương sự tình, nhưng nàng nhìn thấy tiềm lực của ta, vẫn là có ý khác. Hứa Trường Sinh trong lòng suy đoán. Bất quá, hắn cũng không truy đến cùng. Đối phương đã phóng thích thiện ý, hắn tiếp lấy chính là chỉ cần không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, luôn luôn tốt. Đem ngọc bài thu hồi, Hứa Trường Sinh lần nữa ngồi xuống, vương lên hơi lạnh linh trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Kim đan giao lưu hội cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn suy nghĩ, vừa vặn trong tay hắn còn có một số không dùng được vật liệu cùng phụ lục, có lẽ có thể mượn cơ hội này đổi đi, đổi lấy càng cần hơn vật phẩm. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn hỏi thăm một chút liên quan tới Tam giai kiếm quyết cùng độn thuật tin tức. Thanh Liên kiếm quyết tuy bị Nguyên Anh lão quái đập đi, nhưng thế gian kiếm quyết cũng không phải là chỉ có một bộ. Nếu có thể tìm tới cái khác thích hợp Tam giai kiếm quyết, hoặc là một môn cao minh độ thuật, lần này Thiên Khung thành chi hành cũng không tính đến không. Sau 3 ngày, còn có mấy ngày thời gian chuẩn bị. Hứa Trường Sinh đặt chén trà xuống, trong lòng đã có so đo. Hắn không còn lưu lại, đứng dậy quay ngược về phòng. Tiếp xuống 2 ngày, Hứa Trường Sinh phần lớn thời gian đều đắm chìm trong cổ linh đan kinh huyền ảo bên trong. Kết hợp trước đó từ Trúc Sơn Hà nơi đó có được đan đạo tâm đắc, cùng tự thân nguyên đan linh thể cảm ngộ, hắn đối Tam giai đan đạo lý giải phi tốc tăng lên. Mặc dù chưa thực tế khai lò luyện chế kết kim đan nhưng trong đầu đã tiến hành mấy lần thôi diễn, đối với dược liệu xử lý, hỏa hầu trường khống, dược tính dung hợp chờ mấu chốt trình tự, đều có rõ ràng nắm chắc. Hắn có lòng tin, chỉ cần tập hợp đủ dược liệu, có ít nhất 5 thành nắm chắc có thể một lần thành công. Tỷ lệ thành công này đối với Tam giai đan dược mà nói, đã có thể xưng kinh người. Đương nhiên, cái này cần nhờ vào cổ linh đan kinh tưởng tận ghi chép, cùng hắn tự thân vững chắc đan đạo căn cơ cùng nguyên đan linh thể gia trì. Trong lúc đó, hắn cũng làm sửa lại một chút chính mình nhẫn chữ vật, đem một chút không dùng được vật liệu, phụ lục, đan dược phân loại, chuẩn bị tại giao lưu hội bên trên nhìn tình huống giao dịch. Tiếp xuống 3 ngày, Hứa Trường Sinh tiếp tục đắm chìm trong cổ linh đan kinh trong tham ngộ. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu nếm thử thôi diễn kết kim đan luyện chế. Mặc dù trong tay dược liệu chuẩn bị đầy đủ, nhưng sớm quen thuộc quá trình, thôi diễn khả năng gặp phải vấn đề, tóm lại là lo trước khỏi họa. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Một ngày này, Hứa Trường Sinh đúng hẹn tiến về thành Đông Bích Vân Hiên. Bích Vân Hiên chính là một tòa chiếm diện tích rất rộng lâm viên thức kiến trúc, hoàn cảnh thanh lưu, linh khí dồi dào, là Thiên Cung thành bên trong chuyên môn dùng cho cử hành tu sĩ cấp cao tụ hội, luận đạo nơi trốn. Hứa Trường Sinh lấy ra Hàn Lập Tuyết cho ngọc bài, lập tức có mỹ mạo thị nữ dẫn hắn đi vào. Lâm viên chỗ sâu, một tòa lịch sự tao nhã bắt giác đỉnh bên trong, đã tụ tập hơn 20 vị khí tức nguyên thâm tu sĩ, đều là kim đan tu vi. Hứa Trường Sinh đến, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Dù sao, hắn bây giờ cũng coi là danh nhân, cùng Vân Phi Dương một trận chiến, ngàn dặm truy sát, phù kiếm thể ba tu đều đến tâm giai. Cái này sự tích sớm đã truyền ra. Vị này chính là Bách Quả Thành Hứa Trường Sinh đạo hữu a. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, khí độ bất phàm. Một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành lão giả trước tiên mở miệng, cười chào hỏi. Tại hạ Hứa Trường Sinh, gặp qua các vị đạo hữu. Hứa Trường Sinh chắp tay vòng lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Đám người nhao nhao đáp lễ, thái độ phần lớn thân mật. Có thể tới tham gia loại này giao lưu hội, hoặc là xuất thân thế lực lớn, hoặc là thực lực không tầm thường tán tu, phần lớn tầm mắt khoáng đạt, sẽ không dễ dàng gây thù hận. Chương 1043, độ thuật, Vân Long Độn. Chương 1043, độ thuật, Vân Long Độn. Đương nhiên, cũng có như vậy mấy đạo ánh mắt, mang theo xem kỹ, hiếu kỳ, thậm chí một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét. Hứa Trường Sinh thản nhiên chịu chi, lập tức tại một chỗ không bị ngồi xuống. Tiếp lấy hắn nhìn khắp bốn phía, ngược phát hiện có không ít người quen, như Vân gia gia chủ Vân Phá Thiên, Thảo Mộc Thương hội họ Dư Kim đang chờ, cũng là mời hắn Hàn Lập Tuyết lại chưa tới trận. Giao lưu hội rất nhanh bắt đầu. Chủ trì chính là vị kia trước tiên mở miệng hiền lành lão giả, tự xưng Thanh Tùng chân nhân là một vị kim đan 6 tầng tán tu, đức cao vọng trọng, nhân duyên không tồi. Các vị đạo hữu, hôm nay chúng ta nhân duyên tế hội, tụ tập ở đây, đã không cách nào lập tức rời đi, không bằng mượn cơ hội này, giao lưu tâm đắc, bù đắp nhau. Quy củ cũ, lấy vật đổi vật, hoặc lấy linh thạch giao dịch, toàn bằng tự nguyện. Liền do lão hủ thả con tép, bắt con tôm a. Thanh Tùng chân nhân nói, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân xanh biếc, nội bộ mơ hồ có chất lỏng lưu động kỳ dị khoáng thạch. Đây là bích đáy lòng tam giai vật liệu luyện khí, ẩn chứa tinh thuần mục, nước song thuộc tính linh khí, là luyện chế mục, thủy thuộc tính pháp bảo thượng giai phụ tài, nhất là đối tầm bộ pháp bảo linh tinh có hiệu quả. Lão hủ muốn đổi lấy có thể tinh tiến kim đan kỳ tu vi đan dược, hoặc là chờ đáng giá hỏa thuộc tính đỉnh cấp linh tài. Tam giai tài liệu chân quý vừa ra, lập tức đưa tới không ít người hứng thú. Một vị thân mang hỏa hồng đã bảo, khí tức hừng hực kim đan tu sĩ trước tiên mở miệng, Thanh Tùng đạo hữu, lão phu nơi này có một bình lửa nguyên đan đối tu luyện hỏa thuộc tính công pháp kim đan kỳ tu sĩ có không nhỏ giúp ích, không biết có thể. Thanh Tùng chân nhân tiếp nhận đan dược bình ngọc, thần thức quét qua, khẽ gật đầu, phẩm chất còn có thể. Bất quá, riêng này một bình lửa nguyên đan chỉ sợ. Kia lửa bào tu sĩ nghe vậy, lại lấy ra một khối xích hồng sắc tinh thạch, lại thêm khối này địa hỏa tinh như thế nào? Thanh Tùng chân nhân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, gật đầu nói, có thể. Thứ một vụ giao dịch thuận lợi hoàn thành, bầu không khí lập tức sinh động. Tiếp xuống, các vị kim đan tu sĩ nhao nhao xuất ra chính mình không dùng được nhưng lại có chút bảo vật chân quý. Có tam giai yêu thú vật liệu, có chân quý linh thảo linh dược, có công hiệu kỳ lạ cổ bảo tản phiến, có uy lực không tầm thường công pháp bí thuật. Rực rỡ muôn màu, nhường Hứa Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Hắn cũng không nóng lòng hiện ra chính mình nhu cầu, mà là lặng lặng quan sát, đồng thời cũng tại lưu ý có hay không vật mình cần. Trong lúc đó, hắn cũng là dùng mấy chương tam giai phụ lục, đổi đến một bình nhỏ không minh thạch phấn. Vật này là luyện chế không gian loại pháp bảo hoặc bố trí truyền tống trận tài liệu chân quý, mặc dù lượng thiếu, nhưng cũng coi như có chút thu hoạch. Giao lưu hội hơn phân nửa, một vị thân hình mập lùn, nụ cười chân thành kim đan tu sĩ đi lên trước, lấy ra một cái bị cấm chế dày đặc phong ấn ngọc giản. Lão phu chính là đa bảo các trưởng lão Tiền Bất Đa, lần này chịu các chủ nhờ vả, mang đến một bộ hoàn chỉnh tam giai đồ thuật, Vân Long Độn. Tiền Bất Đa cười híp mắt nói rằng, thanh âm lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Tam giai đồ thuật. Lời vừa nói ra, trong đình lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng kinh hô. Đồ thuật vốn là so cùng giai công pháp càng thêm hi hữu chất quý, nhất là tam giai đồ thuật, đủ để cho kim đan tu sĩ bảo mệnh năng lực cùng tính cơ động tăng nhiều. Hứa Trường Sinh cũng là tinh thần phấn chấn, con mắt chăm chú khóa chặt viên kia ngọc giản. Tiên trưởng lão, không biết cái này Vân Long Độn có gì đặc điểm, lại muốn thế nào giao dịch? Một vị khuôn mặt lạnh lùng kim đan tu sĩ trầm giọng hỏi, hiển nhiên cũng động tâm tư. Tiên Bất Đa vuốt vuốt sợi râu, cười nói, Vân Long Độn lấy Vân Long biến hóa, ngao du cựu thiên chi ý thi triển lúc thân hóa Vân Long, tốc độ bay cực nhanh, lại gồm cả ẩn ấp, biến ảo chi năng, không tầm thường độn thuật có thể so sánh. Đến mức giao dịch phương thức hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, nhất là mấy cái kia khí tức thâm hậu tu sĩ, các chủ có lời, này độn thuật không đổi linh thạch, chỉ đổi chờ đáng giá tài liệu chân quý hoặc bảo vật. Tốt nhất là có thể phụ trợ đột phá nguyên anh bình cảnh thiên địa kỳ chân, hoặc là cấp bậc không thua kém nó bí thuật, pháp bảo. Điều kiện này, nhường không ít tu sĩ cùng cau mày lên. Phụ trợ đột phá nguyên anh bình cảnh thiên địa kỳ chân. Loại kia bảo vật, ai không phải giấu giấu giếm giếm, chuẩn bị chính mình xung kích nguyên anh lúc sử dụng. Ai sẽ tùy tiện lấy ra trao đổi một bộ độn thuật. Đến mức cấp bậc không thua kém công pháp của nó, pháp bảo. Vậy cũng ít nhất phải là tam giai thượng phẩm, chân quý giống nhau vô cùng. Trong lúc nhất thời, trong đình lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hứa Trường Sinh trong lòng cũng là nhanh chóng cân nhắc. Phụ trợ đột phá nguyên anh kỳ chân, hắn không có. Cấp bậc không thua kém Vân Long Độn bí thuật. Cổ Linh Đan Kinh cũng là phẩm giai tương đối cao, đáng tiếc là tàn quyển, lại hắn còn cần lĩnh hội, trong thời gian ngắn không có khả năng lấy ra trao đổi. DS, giống công pháp các thứ không phải đơn giản phục chế một chút là được, hoặc là dùng thủ đoạn đặc thù hoặc là vật liệu phụ khắc, hoặc là liền phải tự mình lĩnh ngộ, một lần nữa phục khắc một phần. Trừ ngoài ra, còn có Thiên Cương luyện thể quyết cùng ẩn nguyên giả ảnh quyết cái này hai đại bí thuật phẩm giai đều đầy đủ, nhưng Hứa Trường Sinh cảm giác giá trị đều viễn siêu cái này Vân Long Độn bí thuật, dùng để trao đổi lời nói có chút đáng tiếc. Đến mức tam giai thượng phẩm pháp bảo, hắn cũng là không có. Tính đi tính lại, dường như trong tay mình cũng không có phù hợp đối phương yêu cầu đồng giá chi vật. Ngay tại Hứa Trường Sinh đang cân nhắc, đã có mấy vị kim đan tu sĩ âm thầm cùng Tiền Bất Đa truyền âm giao lưu, hiển nhiên tại tự mình thương nghị điều kiện. Nhưng từ Tiền Bất Đa kia từ đầu đến cuối không đổi mỉm cười biểu lộ đến xem, dường như cũng không thỏa đàm. Mắt thấy Vân Long Độn giao dịch dường như lâm vào thế bí, cái khắc kim đan tu sĩ tuy có tâm, nhưng cũng không bỏ ra nổi nhường đa bảo các hài lòng đồng giá chi vật. Mà thôi, khai hoang chi chiến sắp đến, vẫn là đi đầu lấy tới một môn tam giai độn thuật bảo mệnh quan trọng. Ngay tại Hứa Trường Sinh chuẩn bị mở miệng lúc, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, "Tiền trưởng lão, lão phu nơi này có một vật, không biết có thể nhìn qua." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là cái kia vị diện cho lạnh lùng, lúc trước hỏi thăm Vân Long Độn đặc điểm kim đan tu sĩ. Hắn lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài che kín tinh mịn vết rạn nhục đá. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy lên Tiền Bất Đa trước mặt. Tiền Bất Đa thần thức đảo qua hộp đá, nhíu mày, đây là Thái Ức tinh kim, mặc dù chỉ có to bằng ngón tay, lại linh lực sói mòn nghiêm trọng, nhưng bản chất chưa biến, vẫn là luyện chế tứ giai pháp bảo đỉnh cấp vật liệu một trong. Lạnh lùng tu sĩ trầm giọng nói, dùng cái này vật, đổi lấy Vân Long Độn như thế nào? Thái Ức tinh kim. Tiền Bất Đa trong mắt tinh quang lóe lên, vội vàng tiếp nhận hộp đá, tra xét rõ ràng. Nhưng mà một lát sau, hắn lộ ra một góc dạ vẻ thất vọng, đạo hữu, ngươi cái này Thái Ức tinh kim mặc dù chân quý, nhưng lượng thực sự có ít, hơn nữa linh lực sói mòn quá mức nghiêm trọng, giá trị đã giảm mất đi nhiều. Kia lạnh lùng tu sĩ mặt không đổi sắc, hiển nhiên cũng biết chính mình cái này tàn liệu giá trị không đủ, bổ sung nói rằng: "Tiền trưởng lão, trừ cái này thái ớt tinh kim bên ngoài, ta lại thêm 50.000 linh thạch trung phẩm như thế nào?" Nghe vậy, Tiền Bất Đa vớt râu, trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên nội tâm tại cân nhắc. Chương 1044, trao đổi, Vân Lĩnh Mạc Gia. Chương 1044, trao đổi, Vân Lĩnh Mạc Gia. Thái ớt tinh kim đúng là luyện chế tứ giai pháp bảo đỉnh cấp vật liệu, có thể cái này to bằng móng tay một khối, lại linh lực sói mòn nghiêm trọng, giá trị giảm mất đi nhiều. Bất quá nếu có thể lấy 50.000 linh thạch trung phẩm xem như đền bù, cũng là xem như một khoản không sai giao dịch. Dù sao Vân Long Độn mặc dù chân quý, nhưng đa bảo các bên trong còn có thác ấn phó bản, có thể đổi lấy bực này tài liệu chân quý, lại có thể ngoài định mức thu hoạch được một khoản linh thạch, đối trong các tới nói có chút có lời. Ngay tại Tiền Bất Đa chuẩn bị mở miệng đáp ứng thời điểm, một đạo ôn hòa thần thức truyền âm lặng yên ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Tiền trưởng lão chấm đã, tại hạ Hứa Trường Sinh. Trong tay của ta có một môn tên là Ẩn Nguyên Già Ảnh Quyết bí thuật, phẩm giai đem tại tam giai thượng phẩm, sở trường liễm tức nặc hình, tu luyện đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể giấu giếm được nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần thức rõ xét. Không biết dùng cái này thuật, đổi lấy Vân Long Độn tiền trưởng lão ý như thế nào?" Hứa Trường Sinh thanh âm tại Tiền Bất Đa thức hải bên trong vang lên, bình tĩnh lại mang theo một loại chắc chắn. Tiền Bất Đa nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu kinh dị. Ẩn Nguyên Già Ảnh Quyết, tu luyện đến cao thâm thậm chí có thể giấu giếm được nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dò xét. Như đúng như Hứa Trường Sinh lời nói, này thuật giá trị chỉ sợ còn xa tại Vân Long Độn phía trên. Dù sao, độn thuật loại pháp môn mặc dù chân quý, nhưng trong tu tiên giới cũng có lưu truyền, mà đỉnh tiêm liễm tức nặc hình bí thuật, nhất là có thể giấu giếm được tu sĩ cấp cao dò xét, lại là phượng mao lân giác, thường thường bị các thế lực lớn coi là bí mật bất truyền, chiến lược giá trị không thể đánh giá. Tiền Bất Đa thân làm đa bảo các trưởng lão, kiến thức bên bác, tự nhiên minh bạch bực này bí thuật phân lượng. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, trên mặt ung dung thản nhiên, đối kia lạnh lùng tu sĩ chắp tay, truyền âm nói: "Tần đạo hữu, thái ớt tinh kim tuy tốt, nhưng phân lượng quả thực thiếu chút, lại linh lực sói mòn nghiêm trọng, cho dù tăng thêm 50.000 linh thạch trung phẩm, cùng Vân Long Độn giá trị vẫn có chênh lệch." "Xin lỗi." Kia lạnh lùng tu sĩ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không có dây dưa, chỉ là yên lặng thu hồi hộp đá, tọa hồi nguyên vị, hiển nhiên biết đa bảo các mở ra điều kiện hà khắc, chính mình khó mà thỏa mãn. Tiền Bất Đa không tiếp tục để ý người khác, thần thức lặng yên khóa chặt Hứa Trường Sinh, truyền âm nói: "Hứa đạo hữu, ngươi vừa mới nói Ẩn Nguyên Già Ảnh Quyết coi là thật có thể giấu giếm được nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dò xét. Việc này không thể coi thường, đạo hữu chớ có nói đùa." Hứa Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, truyền âm trả lời: "Hứa mỗ lời nói không hoa. Nay thuật chính là ta trước kia cơ duyên đoạt được, tu luyện đến nay, thật có che lấp khí tức hiệu quả. Tiên trưởng lão nếu không tin, sau đó giao dịch lúc, ta có thể biểu hiện ra bộ phận áo nghĩa, cung cấp trưởng lão phân biệt." Tiền Bất Đa trong mắt tình quang càng tăng lên. "Tốt." Hứa đạo hữu sảng khoái. Tiền Bất Đa trong lòng đã có quyết đoán. Vân Long Độn tuy tốt, nhưng đa bảo các cũng không phải là không có cái khác độn thuật dự trữ, lại lần này mang tới bản chính là có thể phục khắc thác ấn phó bản, chi phí không tính quá cao. Mà Ẩn Nguyên Già Ảnh Quyết bực này đỉnh tiêm liễm tức bí thuật, lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một khi đã thủ, bất luận là phong phú trong các tàng kinh các nội tình, vẫn là xem như chiến lược tài nguyên, giá trị đều viễn siêu một bộ Vân Long Độn. Hứa đạo hữu, giao lưu hội kết thúc sau, còn mời rời bước đa bảo các tại Thiên Khung Thành chi nhánh, người ta nói chuyện giao dịch quy tắc chi tiết. Tiền Bất Đa truyền âm nói, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, có thể. Hai người đạt thành sơ bộ mục đích, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tiền Bất Đa tiếp tục chủ trì giao lưu hội, dường như vừa rồi nhạc đệm chưa hề xảy ra, nhưng trong mắt ngẫu nhiên lóe lên tinh quang, biểu hiện tâm tình của hắn cực dai. Giao lưu hội tiếp tục tiến hành. Lại qua mấy vòng, một vị tóc trắng nam tử trung niên chậm rãi tiến lên. Người tới chậm rãi tiến lên, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt mặc dù hơi có vẻ tàn thương, lại tự có một cỗ trầm ổn khí độ. Hắn thân mang màu trắng trường bào, cũng không phức tạp hình dáng trang sức, nhưng vài áo tính chất bất phàm, mơ hồ có linh quang lưu chuyển, hiển nhiên không phải bình thường kim đan tu sĩ. Hắn đi đến trong đỉnh trung ương, đối đám người chắp tay thi lễ, thanh âm mang theo một loại đè nén cần thiết, tại Hạ Vân Lĩnh Mạc Gia Mạc Huyền Phong mạo muội quấy rầy các vị đạo hữu nha hứng. Hôm nay nhờ vào đó thịnh hội, có một chuyện muốn nhờ, nguyện lấy trọng tù, đổi lấy một vị tam giai trận pháp sư xuất thủ tương trợ, là Mạc Mộ gia tộc bố trí một tòa thủ hộ đại trận. Tam giai trận pháp sư, bố trí tam giai đại trận. Thủ bút này cũng không nhỏ. Trong đỉnh đám người nghe vậy, đều là thần sắc hơi động, thấp giọng nghị luận lên. Tam giai trận pháp sư vốn là thưa thớt, lại địa vị tôn sùng, bình thường kim đan thế lực đều khó mà mời được. Người này lại công khai ở đây cầu lấy, hiển nhiên là chuẩn bị tốt nỗ lực không ít một cái giá lớn. Kia tự xưng Mạc Huyền Phong tu sĩ dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, khai hoang chi chiến sắp đến, Mạc Mộ gia tộc lần cận Tây Bắc, nhu cầu cấp bách một tòa tam giai đại trận thủ hộ tộc địa. Tài liệu cần thiết, ta Mạc gia đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần vị kia tam giai trận pháp sư đạo hữu bằng lòng ra tay, phương diện thù lao, tuyệt không làm cho đạo hữu thất vọng. Trừ 10 vạn linh thạch trung phẩm xem như cơ sở thù lao bên ngoài, ta Mạc gia nguyện khắc thêm một cái tam giai pháp bảo huyền tinh thuần đem tặng, nếu có còn lại điều kiện cũng có thể lại làm thương nghị. Hắn vừa dứt tiếng, trong đình lập tức vang lên một mảnh trầm thấp hấp khí thanh. 10 vạn linh thạch trung phẩm cơ sở thù lao đã là không ít, chớ nói chi là còn có tam giai phòng ngự pháp bảo. Bực này thù lao đối với ở đây bất luận một vị nào kim đan tu sĩ mà nói đều rất có lực hấp dẫn. Nhưng mà trong đình chúng người đưa mắt nhìn nhau, lại không người ứng thanh. Tam giai trận pháp sư vốn là thưa thớt, nơi đây mặc dù tụ tập hơn 20 vị kim đan, nhưng chỉ sợ chưa chắc có sở trường trận đạo lại đã đạt tam giai đại sư. Mặc dù có, đối mặt cái này phong phú thù lao, cũng phải suy nghĩ, đi xa tộc khác, hao thời hao lực bố trí đại trận, trong lúc đó biến số cùng phong hiểm, không thể không thận trọng suy tính. Kia Mạc Huyền Phong thấy không có người đáp lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng cùng cháy bỏng, nhưng cũng không nhục trí, chỉ là lần nữa chắp tay, thanh âm càng lộ vẻ thành thần, các vị đạo hữu, Mạc Mộ biết rõ việc này không dễ. Nếu có vị đạo hữu kia nhận biết tam giai trận pháp sư tiền bối, có lẽ có thể thay dẫn tiến, ta Mạc gia cũng nguyện dâng lên hậu lễ, vô cùng cảm kích. Hứa Trường Sinh nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Vân Lĩnh Mạc gia hắn cũng từng nghe nói, ở vào Bách Quả thành tây bắc phương hướng, gia tộc truyền thừa lâu đời, trong tộc càng là có 3 vị trở lên kim đan tu sĩ, thậm chí có kim đan trung kỳ tồn tại. Mặc dù so ra kém kiếm gia bực này kim đan thế lực, nhưng so với Lưu Vân thành Vân gia vẫn là hơi mạnh một tuyến. Bây giờ cổ linh đan kinh tàn quyển tới tay, Văn Thiến kết đan lớn nhất chướng ngại đã trừ. Phong ngự pháp bảo cùng Vân Long độn bí thuật cũng sắp tới tay, chỉ có Thanh Liên kiếm quyết bỏ lỡ cơ hội, nhu cầu cấp bách một môn tam giai kiếm quyết tăng lên tổng thể chiến lực. Cái này Mạc gia ra tay xa xỉ, có lẽ. Hắn tâm niệm vừa động, một sợi cực kỳ mịt mờ thần thức truyền âm lặng yên trôi hướng Mạc Huyền Phong, thanh âm trải qua ẩn nguyên giả ảnh quyết nguy trang, mang theo một loại trùng tính bình tĩnh, Mạc đạo hữu sở cầu, có lẽ có người có thể giải. Nhưng tam giai trận pháp sư ra tay, một cái giá lớn không tầm thường, bằng vào linh thạch cùng pháp bảo, chưa hẳn đầy đủ. Không biết Mạc gia nhưng có cái khác chân tàng. Thí dụ như tam giai đao pháp, thương thuật, hay là kiếm quyết.